Chương 1, tử hình khi Thạch Tuyên nghe tòa tuyên án trung thẩm, cả người hắn mềm nhũn, toàn thân không kìm được mà run lên bần bật, rồi lao ra gào lớn, "Tôi không phục, tôi không phục." Nhưng hai cảnh vệ bên cạnh lập tức đè chặt hắn lại. Thạch Tuyên gào đến khản cả cổ, nhưng hắn hiểu, đây là phán quyết trung thẩm của tòa án cấp cao, đã không còn khả năng kháng cáo nữa rồi. Ngồi trên hàng ghế dự thính, mẹ của Thạch Tuyên ngất đi ngay tại chỗ. Tử hình, đó chính là kết cục của Thạch Tuyên. Năm nay hắn cũng chỉ mới 22 tuổi, đang theo học tại một trường đại học trọng điểm của thành phố. Bố mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, điều kiện gia đình tuy không giàu có nhưng ít nhất cũng thuộc dạng khá giả. Thạch Tuyên học hành rất chăm chỉ, lại có tài năng, học ở trường đại học trọng điểm quốc gia, sau khi ra trường tìm một công việc tốt không phải là chuyện khó. Muốn có một tương lai sáng lạ, nhưng hắn đã quen một cô gái ở trường đại học và vận mệnh của hắn cũng vì thế mà lặng lẽ thay đổi. Cô gái này tên là Lâm Dao, học dưới hắn một khóa, quen biết Thạch Tuyên trong một cuộc thi thơ nhân kỷ niệm ngày thành lập trường, nơi Thạch Tuyên đã giành giải quán quân. Bị tài năng của Thạch Tuyên thu hút, Lâm Dao bắt đầu chủ động tiếp cận hắn, vì hắn mà đặc biệt gia nhập hội thơ của trường. Qua lại một thời gian, cuối cùng hai người đã trở thành một cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong trường. Lâm Dao không chỉ xinh đẹp mà nghe nói ra thế cũng không hề đơn giản, quần áo và đồ dùng đều là hàng hiệu. Có được một người bạn gái ưu tú như vậy, Thạch Tuyên đã từng cảm thấy mình là đứa con cưng của ông trời. Thế nhưng, sau khi Lâm Dao chính thức trở thành bạn gái của hắn và tin tức lan truyền, rắc rối của hắn cũng ập đến. Với gia thế và vẻ ngoài xinh đẹp của Lâm Dao, số người theo đuổi cô trong trường không biết bao nhiêu mà kể, và trong số những người theo đuổi đó không thiếu những công tử nhà giàu có gia thế hiển hách. Thấy cô nàng mình chưa tán đổ giờ lại rơi vào vòng tay của một Thạch Tuyên có gia cảnh bình thường, sự ghen tị của những kẻ này có thể tưởng tượng được. Vì vậy, Thạch Tuyên đã không ít lần nhận được lời cảnh cáo phải rời xa Lâm Dao, nếu không sẽ gặp bất lợi. Ban đầu, Thạch Tuyên chỉ cười cho qua, nhưng mức độ nghiêm trọng của sự việc lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Thạch Tuyên sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm đó, đúng vậy, là thứ sáu, khi hắn một mình ra khỏi cổng trường định đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua đồ thì bị một đám người chặn đường. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông cao gầy, ngậm điếu thuốc, tuổi tác tương đương Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhận ra hắn, người này là một trong số rất nhiều người theo đuổi Lâm Dao, lại còn là bạn học cùng lớp với cô, nghe nói gia đình cũng rất có thế lực, cũng là kẻ đe dọa Thạch Tuyên phải rời xa Lâm Dao nếu không sẽ cho hắn biết tay một cách hung hăng nhất. Chỉ là lúc đó Thạch Tuyên vẫn chưa biết tên hắn, mãi về sau mới biết người đàn ông này tên là Vương Văn Long. Thạch Tuyên trông khá thư sinh, còn đeo cặp kính cận vài trăm độ, đám người chặn hắn lại vừa nhìn đã biết là loại côn đồ, hoàn toàn không coi cậu sinh viên ưu tú của trường đại học này ra gì. Gã đàn ông cầm đầu Vương Văn Long thấy Thạch Tuyên cũng không nói nhiều, chỉ phi một tiếng nổ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, chửi một câu: "Thằng chó đẻ, cho mày mặt mũi lại không biết điều, lần trước đã bảo mày rời xa Lâm Dao mà mày lại coi lời ông đây như gió thoảng bên tai à? Lâm Dao là loại rác rưởi như mày xứng với sao? Thằng chó đẻ, cũng không soi lại xem mình là cái thá gì." Hắn tuôn ra một tràng lời lẽ bẩn thỉu, càng nói càng tức, liền lao tới túm cổ áo Thạch Tuyên, rồi tát một cái vào đầu hắn. Trong đầu Thạch Tuyên vang lên một tiếng long, hoàn toàn không ngờ bọn chúng lại thật sự ra tay, cặp kính đang đeo lập tức bị cú tát này đánh bay khỏi mặt, rơi xuống đất. Khi Thạch Tuyên theo bản năng định phản kháng dãy rủa, hai tay đã bị mấy tên côn đồ do Vương Văn Long dẫn đến giữ chặt, tiếp đó Vương Văn Long như phát điên, đã mấy phát vào bụng hắn, và mấy tên côn đồ kia cũng cùng nhau xông vào. Thạch Tuyên bị đánh ngã xuống đất, liên tục ôm đầu, trên người không biết đã hứng bao nhiêu cú đấm đá, đám người này vừa đánh vừa chửi rủa. "Thằng chó tạp chủng, nếu mày còn dám không rời xa Lâm Dao, sau này gặp mày lần nào đánh lần đó, địt mẹ mày thằng chó đẻ." Giữa trận đòn, khoe mắt Thạch Tuyên thoáng thấy Vương Văn Long dường như cảm thấy dùng chân đá vẫn chưa đủ đã, bèn nhặt một viên gạch lớn ở bên cạnh, rồi túi người định đập vào Thạch Tuyên. Và Thạch Tuyên, trong lúc bị đánh lăn lộn trên đất, cũng vô tình sờ được một viên gạch bên cạnh mình, thấy Vương Văn Long cúi xuống, nỗi bất hận và đau đớn tột cùng khiến hắn nhất thời mất trí, không nghĩ ngợi gì, gầm lên một tiếng, lật tay cầm gạch đập thẳng vào cái đầu đang cúi xuống của Vương Văn Long. Cú này, gần như là Thạch Tuyên đã dồn hết toàn bộ sức lực mà đập xuống. Thạch Tuyên tuy vẻ ngoài trông rất thư sinh, thân hình cũng không có cơ bắp cuộn cuộn, nhưng thực ra trời sinh sức lực đặc biệt lớn, cú đập dồn hết sức này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Vương Văn Long tại chỗ máu tươi bắn tung tóe trên đầu, trong dòng máu đỏ tươi còn lẫn cả óc trắng, ngã gục xuống đất. Mấy tên côn đồ đi cùng cũng đồng thời chết lặng. Mọi chuyện tiếp theo là Thạch Tuyên bị cảnh sát bắt đi, sau đó bị khởi tố. Vương Văn Long chết tại chỗ. Thạch Tuyên, cậu sinh viên ưu tú của trường ngày nào, đã trở thành kẻ giết người, gây chấn động một thời, gây ra hỏa lớn. Lúc bị bắt đi, Thạch Tuyên khóc đến khàn cả giọng, nỗi sợ hãi chưa từng có khiến toàn thân hắn run lên. Tại phiên tòa sơ thẩm, hắn bị kết tội cố ý giết người với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng và thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, bị tuyên án tử hình, thi hành ngay lập tức. Gia đình Thạch Tuyên khu phục, nộp đơn kháng cáo. Bây giờ phán quyết trung thẩm đã có, y án sơ thẩm, thi hành sau 7 ngày. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ gia thế của Vương Văn Long. Thạch Tuyên cũng chỉ loáng thoáng nghe được rằng nhà họ Vương này dường như có người làm quan lớn trong tỉnh. Thạch Tuyên giết người của nhà họ Vương, kết cục tử hình là điều tất yếu. Sau khi có phán quyết, Thạch Tuyên bị đưa lên xe tù, giải đến nhà giam số 4 ở ngoại ô thành phố. Thạch Tuyên đeo còng tay, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, ngồi ở hàng ghế sau xe, trên mặt vẫn đeo cặp kính cận. Sự dày vò về cả tinh thần lẫn thể xác trong những ngày qua đã khiến một sinh viên đại học mới ngoài 20 tuổi gần như chưa từng nếm trải khổ cực như hắn sụp đổ. Vốn đã thư sinh, giờ đây hắn trông càng tiểu thụy như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay. Không chỉ là nỗi đau về tinh thần và thể xác, mà còn là nỗi đau trong tâm hồn. Kể từ khi hắn xảy ra chuyện, Lâm Dao chưa từng đến thăm hắn. Có lẽ một thiên kim tiểu thư có gia thế rực rỡ như cô không muốn dính dáng đến một kẻ phạm tội. Thạch Tuyên đau đớn đến mức muốn xé toang lồng ngực mình, mọi trái tim bên trong ra, rồi bóp nát nó, bởi vì cơn đau quặn thắt trong tim thật quá khó chịu. Chiếc xe lao đi vun vút, cuối cùng cũng đến nhà giam số 4. Chương 2, vào tù khi Thạch Tuyên bị mấy cảnh sát vũ trang đầy đủ áp giải xuống xe, nhìn cánh cổng đá khổng lồ ở phía xa và bốn chữ nhà giam số 4 nổi bật, trái tim Thạch Tuyên lại không kiểm soát được mà run lên. Vào khoảnh khắc này, tất cả những lời đồn đại đen tối về nhà giam đều ùa về trong tâm trí Thạch Tuyên. Trên sách vở, trên TV, Thạch Tuyên ít nhiều cũng đã tiếp xúc với những kiến thức về nhà giam, không có ngoại lệ, những tác phẩm điện ảnh liên quan đến nhà giam đều tàn khốc và đáng sợ, bên trong đánh nhau, bắt nạt người mới, những cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng lần lượt hiện lên, cơ bắp toàn thân Thạch Tuyên không kìm được mà run rẩy, trên khuôn mặt yếu đuối lộ rõ vẻ sợ hãi. Đột nhiên nghĩ đến, mình chỉ còn 7 ngày để sống, dù có muốn bị người khác bắt nạt, e rằng cũng không có cơ hội. Thạch Tuyên muốn cười thảm, cuối cùng nghĩ đến cái chết, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra. Một trong những ai ngục áp giải hắn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đến mặt mày tái mét của hắn, dường như có chút thương hại, đột nhiên nói, cậu nhóc, đã biết sợ rồi, sao lúc đó không nhịn thêm một chút? Viên ai ngục này dường như cũng đã nghe qua chuyện của hắn. Một viên ai ngục khác cười nói, cũng tại nó xui xẻo, đánh ai không đánh, lại đánh chết đúng người không nên dây vào, sinh viên ưu tú của trường đại học trọng điểm đấy. Lắc đầu, coi như đời này bỏ đi rồi, đi nhanh lên, chết cũng chẳng có gì đáng sợ, đau chưa đến nửa phút là mày hết cảm giác rồi, nghỉ thoáng ra đi, đời người cũng chỉ có vậy thôi. Thạch Tuyên giơ đôi tay bị quàng lên tháo kính, rồi đưa tay áo lau nước mắt, đeo kính lại. Hai câu nói bâng cơ vừa rồi của hai viên cảnh sát lại khiến tâm trạng kinh hoàng tột độ của hắn dịu đi một chút, hắn cũng bước vào trong dưới sự áp giải của họ. Tuyệt vọng đến cùng cực, ngược lại cũng chẳng còn gì để sợ hãi. Mấy viên cai ngục áp giải Thạch Tuyên, trải qua thủ tục bằng dao, Thạch Tuyên bị lột sạch quần áo để kiểm tra theo lệ thường, vì hắn là tội phạm giết người nghiêm trọng, lại sắp bị thi hành án sau 7 ngày, nên bị nhốt vào một phòng giam riêng. Thạch Tuyên vào phòng giam, không nghĩ ngợi gì mà ngã vật ra giường, ngủ li bì cả ngày. Ngày tháng của hắn không còn nhiều nữa. Nằm trên giường, nghĩ đến người cha nghiêm khắc, người mẹ hiền tử, nghĩ đến Lâm Dao. Nước mắt hết lần này đến lần khác làm ướt đẫm chiếc gối bên dưới. Trong lòng ngột ngạt như bị nhét một cục đông vào lớn, lại đau đớn đến mức muốn chết ngay lập tức. Cứ như vậy một mình lơ mơ trong phòng giam tăm tối đó, không biết đã qua mấy ngày, đột nhiên, một hôm đang trong giấc ngủ, hắn bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, mấy viên cai ngục bước vào áp giải hắn ra ngoài, người cầm đầu là một viên cai ngục trung niên, trên cầu vai áo có mấy ngôi sao, theo hiểu biết của Thạch Tuyên, người như vậy chắc chắn chức vụ không thấp. Ra đến bên ngoài, mới nhận ra bây giờ đã là đêm khuya. Lẽ nào sắp bị xử quyết? Đầu óc Thạch Tuyên hoàn toàn tỉnh táo, đôi môi lập tức sợ hãi đến tím tái, trong lòng có thắt từng cơn. "Đừng sợ, có người đến thăm cậu." Người có mấy ngôi sao trên vai bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói tự nhiên mang một khí thế đĩnh đạc. Mấy người dẫn hắn đi qua mấy lớp cửa sắt, không ngờ lại ra khỏi nhà giam, và bên ngoài, dưới màn đêm sâu thẳm, một chiếc xe hơi màu đen đang lặng lẽ đậu ở đó. Bên ngoài xe, có hai bóng người đang đứng, vào giờ khuya khoắt này, thời tiết có chút lạnh, một trong hai người thỉnh thoảng lại khẽ hà hơi, người còn lại nói nhỏ, "Vào trong xe đợi đi, bên ngoài lạnh, cẩn thận cảm lạnh." Người đang khẽ hà hơi xoa tay phía trước lắc đầu, đột nhiên gọi, "Đến rồi, Thạch Tuyên," rồi chạy về phía này. Thạch Tuyên bị mấy viên cai ngục gáp giải ở giữa, nghe thấy giọng nói này, như bị địa giật, không kìm được mà thất thanh gọi, "Lâm Dao." Vừa định chạy tới lại nghĩ đến bộ dạng thảm hại này của mình, ngược lại muốn quay người trốn cô, nhưng nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra như mưa. Người đến thật sự là Lâm Dao, vì cô mà Thạch Tuyên mới ra nông nỗi này, mấy ngày qua, có lúc nghĩ lại, Thạch Tuyên vô cùng oán hận, nhưng bây giờ thấy cô đến, lại chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn và chua xót không nói nên lời, nước mắt giàn giụa. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Lâm Dao nhỏ hơn Thạch Tuyên một tuổi, có mái tóc đen dài, làn da mịn màng như có thể thổi rách, mày thanh mắt tú, quả thực là vẻ đẹp trời sinh, ngay cả nhiều ngôi sao điện ảnh lớn cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của cô. Lâm Dao chạy tới, không màng đến sự bẩn thỉu và việc Thạch Tuyên quay người né tránh, từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn, gọi, "Thạch Tuyên." Giọng nói nghẹn ngào, cô cũng khóc. Thạch Tuyên cảm nhận được đôi tay cô ôm eo mình rất mạnh, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, cơ thể áp sát vào nhau, như muốn hòa hai cơ thể làm một. "Thạch Tuyên, tại sao anh không để ý đến em? Có phải anh oán hận em không? Vì em mà anh mới ra nông nỗi này là em đã hại anh." Tuyên. Lâm Dao vừa khóc vừa nói, dùng hết sức lực để áp cơ thể mình vào người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, trong lòng càng đau đớn dữ dội hơn, cũng không kìm được mà từ từ xoay người lại, sau đó hai người nhìn nhau, cả hai đều đẫm nước mắt, cuối cùng lại ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở. Thạch Tuyên ôm lấy thân thể Lâm Dao, cắn môi ngẩng đầu, cố gắng không để mình khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Người đi cùng Lâm Dao là một người đàn ông trung niên mặc vest trông rất có phong thái, thấy viên cai ngục trung niên có mấy ngôi sao trên vai, vội vàng tiến lên. Hai người bắt tay nhau nói, "Trưởng ngục Trình, lần này làm phiền ông rồi." Viên hai ngục trung niên kia mỉm cười nói, "Nên là mà, đã là chuyện của nhà Lao Thái gia, tôi dù có tan xương nát thịt cũng phải làm cho được." Rồi nói nhỏ, "Yên tâm đi, người thay thế tôi đã tìm xong rồi, cũng là một tử tù sắp bị xử quyết trong mấy ngày này, bên nhà họ Vương biết bị phán tử hình rồi nên cũng không quan tâm nhiều nữa, cho nên muốn qua mặt họ cũng rất dễ dàng." Người đàn ông trung niên kia gật đầu, rồi đi đến bên Thạch Tuyên và Lâm Dao đang ôm nhau, nói, "Không còn thời gian nữa, đi nhanh lên." Lâm Dao giật mình tỉnh lại, vội vàng buông tay, nói, "Thạch Tuyên, đi với chúng em đi." Thạch Tuyên sững sờ, rồi cười thê lương, "Đi." "Đi đâu?" Trưởng ngục Trình đích thân đến, mở còng tay cho hắn, mỉm cười nói, "Đi đi." Sau đó, ông ta nhìn Lâm Dao một cái, nói, "Vị này là cháu gái của lão thái gia phải không? Quả nhiên xinh đẹp." Ông ta cười khẽ. Chào người đàn ông trung niên kia một tiếng, rồi dẫn theo mấy viên cai ngục quay người rời đi. Thạch Tuyên gần như ngây người, nhìn đôi tay đã được tự do, nhìn những viên cai ngục đang rời đi, rồi lại nhìn Lâm Dao và người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông trung niên kia mở cửa chiếc xe hơi bên cạnh, nói: "Lên xe đi." Lâm Dao vội vàng kéo hắn lên xe, nói: "Đừng ngẩn ra nữa, lên xe đi, trên đường em sẽ nói rõ cho anh." Bị phán tử hình, Thạch Tuyên cứ ngỡ mình đang ở trong mơ, mơ màng theo Lâm Dao chui vào xe, người đàn ông trung niên kia cũng ngồi vào ghế phụ. Chương 3, bỏ trốn người lái xe là một người khác, thấy ba người đã ngồi yên vị, liền khởi động xe, vút một tiếng, như một cơn gió, nhanh chóng rời xa nhà giam số 4. Lâm Dao, chúng ta đi đâu vậy? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thạch Tuyên cuối cùng không nhịn được hỏi. Người đàn ông trung niên nói: "Cậu nhóc, thằng Vương Văn Long mà cậu giết có gia thế rất lớn, cho nên lúc đó chúng tôi cũng không tiện ra mặt cứu cậu, mặc dù Giao Giao đã cầu xin tôi rất nhiều lần." Lâm Dao nói: "Đúng rồi, quên nói với anh, đây là nhị thúc của em không dám tìm ba em, đành phải tìm nhị thúc bình thường đối xử tốt với em nhất, chỉ không ngờ nhị thúc không những không giúp em, mà còn nhốt em ở nhà, làm em lúc đầu hận chú ấy chết đi được." Người đàn ông trung niên kia cười ha hả, nói: "Nhà họ Vương có thế lực rất lớn trên quan trường, cho dù chú có ra mặt, cũng chưa chắc thay đổi được gì, còn lao thái gia bọn họ, họ còn chưa biết cháu và cậu ta yêu nhau đâu, nếu biết, không những không cứu, mà có khi cậu nhóc này còn thảm hơn nữa, cho nên trong tình huống đó, chú đành phải tạm thời nhốt cháu ở nhà, để cháu không đi lung tung làm hỏng chuyện lớn, mai cho đến khi có phán quyết trung thẩm, chú mới âm thầm hoạt động, cuối cùng tìm được một người thay thế cho cháu để qua mặt nhà họ Vương. Còn về Thạch Tuyên, thứ bây giờ, cậu đã chết trên thế giới này rồi." Thạch Tuyên sững sờ, rồi cuối cùng cũng hiểu ra, lắp bắp nói: ý của chú là..." Lâm Dao đột nhiên vành mắt lại đỏ hoe, nói nhỏ: "Thạch Tuyên, xin lỗi anh, sau này, e rằng anh phải mai danh nhận tích rồi, em..." Thạch Tuyên không kìm được mà nắm lấy tay cô, nói: "Không không, anh không trách em, anh quá xúc động. Chỉ có trải qua quá trình biết mình sắp chết, mới hiểu được sự quý giá của việc được sống, cho dù sau này chỉ có thể mai danh nhận tích." Lâm Dao nói: "Thế lực của nhà họ Vương quá lớn, cũng không biết có thể giấu họ được bao lâu, nếu bị họ phát hiện anh còn sống, nhất định sẽ không tha cho anh đâu, Tuyên, cho nên, nhị thúc của em quyết định sẽ đưa anh đến Philippines, ở đó có sản nghiệp của nhà chúng ta, hơn nữa thế lực của nhà họ Vương có lớn đến đâu cũng không vươn tới đó được." "Philippines, mình phải đến Philippines sao?" Người đàn ông trung niên nói. "Chàng trai trẻ, cậu yên tâm đi, mọi thứ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nhà chúng tôi có một nhà máy ở Philippines, cậu đến đó sẽ có người chuyên môn đón cậu, tạm thời, cậu cứ làm việc ở nhà máy đó đi, hộ khẩu các thứ, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm cho cậu ở đó, ngoài việc cậu không còn tên là Thạch Tuyên nữa, sau này, những thứ khác cũng không có gì khác biệt, thậm chí tương lai, có thể đường đường chính chính trở về nước với một thân phận khác cũng không thành vấn đề. Tùy vào nỗ lực của cậu thôi." Thạch Tuyên gật đầu, mình có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi, những thứ khác, hắn còn có thể yêu cầu gì nữa. Xe chạy rất nhanh, trong màn đêm mờ mịt, sau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến một bến tàu rất vắng vẻ. Ở vùng nước cạn của bến tàu, có một chiếc cano đang đậu. Trên cano đã có hai người. Thấy người đàn ông trung niên, họ đều rất cung kính gọi một tiếng: "Nhị gia." Người đàn ông trung niên chỉ vào Thạch Tuyên nói: "Chính là nó, nhớ nói với nhị bị xả, bảo hắn trên đường chăm sóc nó một chút." Một trong hai người cười nói: "Biết rồi ạ." Thạch Tuyên sắp lên cano, nhìn Lâm Dao, đột nhiên dâng lên một nỗi đau không nói nên lời, lần này rời đi, mai danh nhận tích, sau này, mình còn có thể trở về không? Còn có thể gặp lại cha mẹ không? Còn Lâm Dao, mình còn có thể gặp lại cô ấy không? Mắt hắn không kìm được mà lại đỏ hoe. Lâm Dao đưa cho hắn một chiếc ba lô nặng trịch, nói: "Trong này đều là đồ ăn thức uống, còn có quần áo và một chiếc điện thoại đã làm sim mới, em đều chuẩn bị cho anh rồi." Nói đến đây, cô đột nhiên lao vào lòng Thạch Tuyên, nói nhỏ: "Tuyên, anh yên tâm đi, em sẽ sớm xin đi du học tự túc ở Philippines, người nhà chắc sẽ không phản đối đâu, đến lúc đó, chúng ta lại có thể gặp nhau rồi, chúng ta hẹn nhé, gặp nhau ở Philippines." Cô chìa ngón út ra. "Ừ mừng." Thạch Tuyên sống mũi cay cay, vội vàng ngéo tay với cô. Lâm Dao nghiêm túc nói: "Ngéo tay, 100 năm, không được đổi ý." Nói xong, cô cũng khóc. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nói: "Chàng trai trẻ, nhanh lên đi, con tàu ngoài biển khơi không đợi người đâu." Thạch Tuyên tháo kính, lau nước mắt, rồi đeo kính lại, cuối cùng buông lỏng bàn tay thon thả đang nắm chặt của Lâm Dao, xách ba lô lên cano. Cano khởi động, phun ra những cột sóng cao, trong nháy mắt đã đi xa. Thạch Tuyên đứng trên cano, cố gắng vẫy tay chào tạm biệt Lâm Dao. "Hôm nay chia ly, không biết khi nào mới có thể gặp lại cô, nhưng Thạch Tuyên tin chắc rằng Lâm Dao đã hứa với mình, nhất định sẽ sớm đến Philippines gặp mình." Cano rất nhanh, rẽ sóng lao về phía trước, hai người đưa Thạch Tuyên đi đều không nói một lời, chăm chú nhìn về phía trước. Thạch Tuyên đợi cho đến khi bến tàu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới từ từ ôm bọc hành lý ngồi xuống, trong lòng một khoảng trống mênh mông. Mãi cho đến gần 2 giờ sau, Thạch Tuyên nhìn xung quanh, chỉ thấy mặt nước mênh mông, không biết đã đến đâu, và tốc độ của cano cũng dần chậm lại. Và ở phía trước, một con tàu lớn đang từ từ tiến lại. Cano tiến lại gần con tàu lớn, từ trên tàu ném xuống một chiếc thang dây, ba người trèo lên tàu lớn bằng thang dây. Đón ba người trên tàu là một người đàn ông béo mập, tóc hai dài và rối bù, râu ria sồm soàm, thấy ba người, dường như rất vui vẻ, nhưng vừa mở miệng đã nói thứ tiếng Quảng Đông mà Thạch Tuyên không hiểu một câu. Hai người kia cũng nói tiếng Quảng Đông, rồi còn chỉ vào Thạch Tuyên, dường như đang giới thiệu Thạch Tuyên với người đàn ông béo này. Sau một hồi trò chuyện, người đàn ông béo đi tới, vỗ vai Thạch Tuyên, rồi nói bằng tiếng phổ thông lơ lớ: "Yên tâm, đi theo tao, không có chuyện gì đâu." Hai người kia sau khi dặn dò xong, liền quay trở lại cano, khởi động cano rồi phóng đi. Phải nói rằng, thế lực của nhà họ Lâm quả thực rất lớn, đây là một chiếc du thuyền rất lớn, không phải loại tàu buôn lậu vượt biên mà Thạch Tuyên tưởng tượng. Hành khách trên tàu, không ít là du khách đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, đều có thân phận địa vị nhất định, có thể nói đây là một con tàu từ tàu đến thuyền viên rồi đến hành khách đều hợp pháp, trừ Thạch Tuyên. Sau khi Thạch Tuyên lên tàu lớn, người đàn ông béo đối xử với hắn rất khách khí, qua giới thiệu Thạch Tuyên mới biết người đàn ông béo này là đại phó trên tàu, biệt danh là Nhị Bị Xà, tên thật là Cha Thiên Đức. Vốn dĩ hắn cũng từng làm nghề chở lậu người vượt biên, sau này phạm tội, cũng chính nhờ thế lực của nhà họ Lâm mà hắn thoát khỏi hình phạt, hơn nữa bây giờ còn được làm đại phó, có thể nói nhà họ Lâm có ơn tái tạo với hắn, đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn đối xử tốt với Thạch Tuyên như vậy. Nghĩ đến nhà họ Lâm có ơn lớn với mình như vậy, bây giờ nhị gia nhà họ Lâm nhờ hắn làm chút việc nhỏ, hắn sao có thể không tận tâm tận lực. Chiếc du thuyền này sẽ đi qua Philippines, vừa hay tiện đường đưa Thạch Tuyên đi, gã béo họ Cha này rất nhiệt tình với Thạch Tuyên, vì chuyện của Thạch Tuyên không thể để lộ ra ngoài, không thể phân phòng, gã béo họ Cha bèn nhường một nửa phòng của mình cho Thạch Tuyên, căn phòng tuy nhỏ, bây giờ lại nhét thêm hai người, nhưng so với những ngày trong tù, bây giờ đã giống như thiên đường. Chương 4, trò chơi của chư thần mấy ngày tiếp theo, Thạch Tuyên đều ở trên chiếc tàu biển này, hắn cả ngày trốn trong căn phòng nhỏ đó không dám ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy biển cả mênh mông vô tận qua cửa sổ, thấy được những hành khách ra bong tàu hóng gió. Trong số những hành khách này, không thiếu những thiếu nữ xinh đẹp đang tuổi xuân thì, mỗi lần nhìn thấy cảnh này, Thạch Tuyên lại không kìm được mà nhớ đến Lâm Giao. Lúc sắp đi, Lâm Giao đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn một chiếc điện thoại, SIM là do cô dùng tên mình để đăng ký. Bây giờ trên chiếc điện thoại này, chỉ có duy nhất thông tin liên lạc của Lâm Giao. Mấy ngày trên tàu, Thạch Tuyên dựa vào việc nhắn tin với Lâm Giao, kể lể những chuyện trên đường đi để qua ngày. Mỗi lần nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Lâm Giao, Thạch Tuyên đều cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua khá yên bình, rồi mặt biển đột nhiên nổi sóng, thuyền của họ đã gặp phải sóng thần. Một khắc trước mặt biển vẫn còn yên ả, thì ngay lúc này, khắp nơi đều là những con sóng gào thét, từng đợt tập vào con tàu lớn, trên trời, mưa như chút nước. Con tàu lớn chao đảo dữ dội trong cơn sóng thần và mưa bão, thân tàu không ngừng phát ra tiếng kèn kẹt giòn tan như sắp vỡ. Gã mập Cha Thiên Đức không ngừng chửi tới, nhưng toàn là tiếng Quảng Đông, Thạch Tuyên một câu cũng không hiểu. Thạch Tuyên ở trong căn phòng nhỏ của mình, cảm nhận con tàu đang chao đảo dữ dội, đầu óc quay cuồng, bên tai là tiếng sóng thần ngày càng lớn và tiếng gào thét của các thuyền viên. Đột nhiên, không biết ai đó hét lên một tiếng, nước vào rồi. Lòng Thạch Tuyên chấn động, một cảm giác sợ hãi chưa từng có ùa vào tâm trí, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thân tàu đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên. Thạch Tuyên không kịp phòng bị, đầu đập mạnh vào vách ngăn, trong đầu vang lên một tiếng ầm, rồi hoàn toàn ngất đi. Trên mặt biển, gió bão điên cuồng, sấm chớp rền vang, chỉ thấy một luồng khí lãng khổng lồ tỏa ánh sáng trắng cuộn lên, tạo thành một xoáy nước cực lớn, dâng lên những con sóng cao vạn trượng. Con tàu lớn trong vòng xoáy khổng lồ vô song ấy chẳng khác nào một con côn trùng nhỏ màu đen, nhanh chóng bị cuốn vào trong. Hồi lâu sau, cơn bão dần lắng xuống, cột khí khổng lồ lúc gần lúc hiện xuyên thấu tầng mây trên trời cũng từ từ biến mất. Mặt biển lại trở về vẻ yên bình như trước, chỉ có con tàu lớn từng bị cuốn vào đã hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ một mảnh vỡ. Chương 4, trò chơi của chư thần không biết đã qua bao lâu, Thạch Tuyên mới tỉnh lại trong cơn mơ màng, cảm thấy đầu rất đau, đưa tay sờ lên thì toàn là máu. Lúc này, con tàu đã ngừng rung lắc, chỉ hơi nghiêng một chút, còn bên ngoài dường như rất ồn ào. Thạch Tuyên cố gắng trấn tĩnh lại, sơ soạn bên cạnh tìm được cặp kính. May mắn thay, trong kính làm bằng nhựa siêu mỏng, không dễ vỡ. Đeo kính vào, hắn bước ra ngoài. Đột nhiên, hắn chết lặng. Đập vào mắt là một màu trắng xóa mênh mông, từ trên trời chiếu xuống từng luồng sáng. Trong ánh sáng, xung quanh đầu người chen chúc, cũng không biết có bao nhiêu người trong luồng sáng này, mà không gian này dường như cũng rộng lớn vô biên. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ trong phạm vi vài mét quanh mình, đứng đó đều là những người cùng đi trên tàu với hắn, gã mập Cha Thiên Đức cũng ở trong số đó. Mọi người đều giống hắn, mặt mày kinh hãi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Giữa biển ánh sáng và bóng người vô tận này, khắp nơi đều là những tiếng ồn ào, kinh ngạc và nghi vấn. Đây là đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người thế này? Này, anh đến đây bằng cách nào thế? Vừa rồi không phải máy bay rơi sao? Tôi còn tưởng mình chết chắc rồi, lẽ nào đây là thiên đường? Vừa mới đâm vào xe đối diện mà. Sao tỉnh lại đã ở đây rồi? Khắp nơi đều là những câu hỏi, gã Cha Mập thấy Thạch Tuyên chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc nói bằng tiếng phổ thông, chẳng lẽ chúng ta đều chết cả rồi? Mẹ nó chứ, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Thạch Tuyên cười khổ lắc đầu, đang định nói thì đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu mỗi người. Giọng nói này không phải nam cũng chẳng phải nữ, lại trống rỗng như không mang chút tình cảm nào. Số người đã đủ, tổng cộng 10,000 nhân loại, bây giờ bắt đầu khởi động dịch chuyển. Cùng với giọng nói, từ trên trời đột nhiên chiếu xuống những luồng sáng rực rỡ, lao thẳng về phía mọi người. Thạch Tuyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng sáng chiếu trúng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy toàn thân như bị luồng sáng này xuyên thấu, rồi cơ thể hắn từ từ lơ lửng trên cột sáng đó. Xung quanh hắn, mỗi người bị cột sáng chiếu trúng đều trôi nổi như hắn. Thạch Tuyên chỉ thấy trước mắt một màu trắng xóa, mọi người và âm thanh xung quanh đều biến mất, không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa. Sau đó, giọng nói trung tính không chút tình cảm kia lại vang lên, "Chào mừng ngươi, nhân loại được chọn. Dưới đây ngươi có 5 lựa chọn, vô gì ỷ ô mạnh mẽ, ạ chờ đáng sợ, pháp sư vô địch, triệu hồi sư thần bí hay mục sư thần thánh. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong các nghề nghiệp này, dĩ nhiên, nếu có gì không biết cứ việc hỏi." Thạch Tuyên nghe mà ngây người, 5 nghề nghiệp mà giọng nói này nhắc đến, hắn cũng không lạ gì, trong những game thỉnh thoảng chơi hay những tiểu thuyết ma ảo đã xem đều có đề cập. Nhưng chuyện gì đang xảy ra bây giờ? Bảo hắn chọn một trong số đó là có ý gì? Hắn không nhịn được hỏi, nhân loại được chọn. Ý là sao? bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhân loại, ngươi có thể hiểu đây là một trò chơi của chư thần, hoặc là kiệt tác của một loại sinh vật ngoài hành tinh có nền văn minh phát triển cao độ. Tóm lại, ngươi là một trong 10,000 người được chọn ngẫu nhiên từ hàng tỷ nhân loại trên trái đất. Các ngươi, những người được chọn, sẽ tham gia một trò chơi. Dĩ nhiên, nhân loại các ngươi không phải là chủng tộc duy nhất trong trò chơi này. Trong toàn vũ trụ, có tổng cộng 32 loại sinh vật trí tuệ cao cấp đủ tư cách, mỗi loại đều được chọn ra một số lượng nhất định để tham gia trò chơi này. Các ngươi sẽ cạnh tranh lẫn nhau, chỉ có chủng tộc chiến thắng cuối cùng mới có thể giành được quyền rời khỏi thế giới này. Còn gì không hiểu không? Nếu đã hiểu cả rồi, mời ngươi chọn nghề nghiệp. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu. Nếu là trước đây, gặp phải chuyện này, có lẽ hắn sẽ cho rằng mình đang mơ hoặc sợ đến phát điên. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Vương Văn Long, sức chịu đựng trong lòng Thạch Tuyên đã không còn như trước nữa. Bất cứ ai, sau khi trải qua những chuyện như giết người, bị kết án tử hình, cuối cùng lại thoát chết, e rằng cũng sẽ trở nên bình tĩnh như Thạch Tuyên. Bình tĩnh lại, Thạch Tuyên trầm giọng nói, có phải nhân loại chúng ta sẽ cùng các chủng tộc khác, trong một thế giới do các người thiết lập để thi đấu cạnh tranh? Người chiến thắng mới được rời đi. Vậy kẻ thất bại thì sao? Còn nữa, ngươi là ai? Ngươi chính là một trong những vị thần đã thiết lập trò chơi này. Ồ không, cái gọi là trò chơi của chư thần chỉ là một cách ví von của ta. Thật ra, ngay cả ta cũng không biết đây là cái gì. Ta chỉ biết từ khi có ý thức, ta đã làm công việc này. Ta chính là tổng quản phụ trách công việc tuyển chọn nhân loại các ngươi, cố gắng giải đáp thắc mắc cho các ngươi. Về câu hỏi còn lại của ngươi, kẻ thất bại sẽ ra sao? Đối với chuyện này, ta cũng không có câu trả lời, bởi vì ta cũng không biết thế giới đó sẽ xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều cần ngươi tự mình khám phá. Còn một vấn đề nữa, ngươi chỉ có nửa giờ để chọn nghề nghiệp ở đây, hết thời gian mà ngươi không chọn sẽ được phân phối ngẫu nhiên một nghề nghiệp. Bây giờ đã qua 10 phút, xin hỏi, ngươi còn câu hỏi nào không? Thạch Tuyên càng nghe càng mơ hồ, có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhất thời lại không biết hỏi từ đâu, cố gắng suy nghĩ một lúc rồi nói, ta muốn biết đặc điểm của 5 nghề nghiệp này, có thể giải thích cho ta được không? Mỗi nghề nghiệp đều sở hữu 8 loại thuộc tính: thổ, thủy, hỏa, phong, lôi, băng, ám, hỗn độn. Vô gì ý ổ sở hữu năng lực cận chiến và phòng ngự mạnh mẽ, ạ chờ có khả năng tấn công tầm xa và thân thủ linh hoạt, pháp sư có ma pháp tấn công phạm vi mạnh nhất, triệu hồi sư có thể triệu hồi các loại sinh vật để chiến đấu cho mình, mục sư thì có năng lực hồi phục và chữa trị thần thánh nhất. Dĩ nhiên, ở giai đoạn đầu, năm nghề nghiệp này không có sự khác biệt về bản chất, việc chọn nghề nghiệp chỉ quyết định hướng tiến hóa sau này của ngươi. Nhân loại, ngươi đã nghĩ kỹ chọn nghề nghiệp nào chưa? Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, xin hỏi trong năm nghề nghiệp này, loại nào mạnh nhất? Hắn trước đây khi chơi game, vì lười nên về cơ bản đều chọn triệu hồi sư, nhưng để cho chắc ăn, hắn vẫn hỏi thêm một câu. Giọng nói kia đáp, không có nghề nghiệp mạnh nhất, chỉ có chủng tộc mạnh nhất. Thạch Tuyên nghe đến đây thì không còn do dự nữa, nói, vậy ta chọn triệu hồi sư. Đã hiểu, triệu hồi sư. Cùng với giọng nói, không gian trắng xóa này lại có sự thay đổi, chỉ thấy một tinh thể 7 màu rất nhỏ từ từ xuất hiện, bay về phía Thạch Tuyên. Đây là tinh thể ngự thần của triệu hồi sư, sau khi dung hợp, ngươi sẽ trở thành một triệu hồi sư thần bí. Thạch Tuyên trong không gian này hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thể 7 màu đó từ từ bay đến giữa hai lông mày của mình. Sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng khí mát lạnh từ giữa trán đi vào cơ thể, ngay sau đó, tinh thể này hóa thành hàng ngàn vạn thứ giống như những đường vân nhỏ mà mắt thường có thấy, men theo lông mày hắn, lan ra khắp cơ thể. Hơn nữa, Thạch Tuyên còn có thể cảm nhận rõ ràng, cùng với việc tinh thể này được tẩy vào cơ thể, vết thương trên đầu hắn vốn bị va đập, lại đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Kỳ dị, không thể tả nổi sự kỳ dị. Khắp cơ thể, những luồng sức mạnh không thể diễn tả như được giải phóng khỏi xiềng xích. Thạch Tuyên cũng có thể cử động được rồi, hai tay nắm chặt thành quyền, cảm nhận sức mạnh quần của đó, hắn ngây người, lẩm bẩm, đây là chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng vang lên một giọng nói máy móc, tinh thể ngự thần dung hợp hoàn tất, thông tin cơ bản như sau. Sau đó, Thạch Tuyên nhìn thấy một hàng chỉ số trong đầu. Tên: Thú thần. Thuộc tính: Hỗn độn. Nghề nghiệp: Triệu hồi sư. Loại: Hệ động vật. Độ bền: 150 điểm. Ma năng: 100 điểm. Tấn công: 0 điểm. Phòng ngự: 0 điểm. Tốc độ: 0 điểm. Trang bị: một quả trứng triệu hồi thú. Khắc, không có. Trên không, giọng nói trống rỗng không chút tình cảm kia tiếp tục, triệu hồi sư được chia thành hệ thiên sứ, hệ ác quỷ, hệ động vật, hệ thực vật, hai loại đầu thuộc loại hiếm, hai loại sau là loại thường. Rất tiếc, ngươi thuộc hệ động vật thông thường, điều này có nghĩa là sau này ngươi chỉ có thể triệu hồi các loại triệu hồi thú thuộc hệ động vật, còn thiên sứ thần thánh và ác quỷ mạnh mẽ, ngươi sẽ không triệu hồi được. Thạch Tuyên nghe đến đây, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác thất vọng mãnh liệt, không nhịn được hỏi, vậy độ bền và ma năng này có ý nghĩa gì? Độ bền là chỉ thời gian duy trì của ngự thần trang bị sau khi ngươi dung hợp tinh thể ngự thần. Khi bị tấn công, điểm độ bền sẽ giảm, khi giảm xuống không điểm, ngự thần trang bị sẽ biến mất, ngươi sẽ trở lại thành người bình thường. Về phần ma năng, đó là năng lượng cần thiết khi ngươi sử dụng các kỹ năng mạnh mẽ, ma năng càng cao, kỹ năng có thể thi triển càng mạnh. Thạch Tuyên tiếp tục hỏi, khi độ bền của ngự thần trang bị về không, làm sao để hồi? Vừa nói đến đây, trong hư không, giọng nói trống rỗng kia đột nhiên vang lên, thời hạn nửa giờ đã hết, dịch chuyển kết thúc. Cuối cùng tặng ngươi một câu, tinh thể của ngự thần trang bị tuyệt đối không được phá hủy, nếu không sẽ chết hoàn toàn, nhớ bảo vệ cho tốt. Theo sau là một tiếng bíp, ánh sáng chói mắt đột nhiên biến mất, ngay sau đó, Thạch Tuyên cảm thấy cơ thể hướng đi, rồi cả người rơi xuống. A! Thạch Tuyên kinh hãi hét lên, mắt vẫn không nhìn thấy gì, rồi dường như ngã mạnh xuống đâu đó, nhưng cơ thể lại không hề đau đớn, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai ù đi. Chương 5, ngự thần trang bị một lúc sau, khi Thạch Tuyên tỉnh táo lại, vội vàng bò dậy, mới kinh ngạc phát hiện mình đã đứng giữa một khu rừng rậm. Chết tiệt, bây giờ mới nhớ ra, tên đó vẫn chưa nói cho ta biết, làm thế nào mới được coi là chiến thắng. Thạch Tuyên chửi vài câu, rồi đột nhiên phát hiện, cách mình không xa, có một người đàn ông cũng đang từ từ bò dậy từ mặt đất với vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang như hắn. Hơn nữa, trong tay hắn ta còn cầm một thanh kiếm rộng màu trắng khổng lồ, rộng bằng 4 ngón tay, dài 1 mét rưỡi. Dùng kiếm chống xuống đất, người đàn ông này ngẩng khuôn mặt mở mịt lên, rồi cũng nhìn thấy Thạch Tuyên, sững sờ một lúc mới vui mừng nói, anh cũng là người được chọn cùng đợt sao? Thạch Tuyên gật đầu, bước tới, nhìn thanh kiếm to quá khổ trong tay hắn. Bây giờ hắn đang khởi động ngự thần trang bị thú thần, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, dường như có thể đấm chết một con bò, nên cũng không còn sợ hãi gì, nói, "Phải, tôi tên Thạch Tuyên, còn anh?" "Anh cũng được chọn." "Thanh kiếm này ở đâu ra vậy?" Người đàn ông này cũng chỉ khoảng 20 mấy tuổi, trông có vẻ lớn hơn Thạch Tuyên 2, 3 tuổi, nói, "Tôi tên Trần Nam Tinh, thanh kiếm này là do cái gì ngự thần trang bị tặng đó, tôi vừa khởi động là có trong tay rồi, anh không có sao?" Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói, "Anh chọn nghề nghiệp gì?" Trần Nam Tinh cười hì hì hai tiếng, nói, "Dĩ nhiên là bộ gì ý ố lợi hại nhất rồi. Tôi vốn đang cày game thâu đêm trước máy tính, sau đó buồn ngủ quá nên gục xuống ngủ luôn. Sau đó hình như có nghe thấy tiếng nổ gì đó, lúc tỉnh lại không ngờ đã đến thế giới kỳ lạ này." Vừa nói vừa vung vẩy thanh cự kiếm trong tay, "Lạ thật, sao tôi lại trở nên khỏe thế này, xem ra cái ngự thần trang bị này quả thật rất lợi hại." "Này, anh nghề nghiệp gì, sao không có vũ khí? Chúng ta solo một trận xem sao." Thạch Tuyên nhíu mày, đang định nói thì bên kia đột nhiên vang lên tiếng bước chân giẫm lên lá khô, rồi thấy một người vẻ mặt hoảng hốt chạy tới. Là Cha Mập. Thạch Tuyên lập tức nhận ra người chạy tới chính là gã mập Cha Thiên Đức. Tay phải Cha Thiên Đức cũng cầm một thanh đại kiếm màu trắng y hệt của Trần Nam Tinh, chỉ là bị hắn kéo lê trên đất, vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, nhìn thấy Thạch Tuyên liền hét lên, "Mau chạy đi, đằng sau có quái vật." Gần như cùng lúc, Thạch Tuyên hít một hơi lạnh, nhìn thấy sinh vật đang đuổi theo sau Cha Mập khoảng 5 mét. Đây là một con quái vật có vẻ ngoài giống thằn lằn lớn, toàn thân phủ bảy màu xanh lục, ngẩng đầu lên cao khoảng 1 mét, dài gần 3 mét, há cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng phì phì, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Thấy con thằn lằn vậy xanh này đuổi tới, Trần Nam Tinh ngược lại vẻ mặt hưng phấn hét lên, "Đồ ngốc, anh chạy cái gì? Chúng ta có ngự thần trang bị rồi còn sợ loại quái vật nhỏ bé này sao? Xem tôi đây." Hắn cầm thanh đại kiếm màu bạc trong tay, ngược lại lao về phía con thằn lằn vậy xanh đang đuổi tới, rồi hét lớn một tiếng, vung kiếm bổ thẳng xuống. Cha Mập vốn đang chạy tới, thấy Trần Nam Tinh vẻ mặt hưng phấn anh dũng xông lên, cũng không khỏi sửng sở, bất giác dừng lại, rồi quay đầu nhìn. Âm một tiếng vang lớn, Trần Nam Tinh chém mạnh một kiếm xuống đất, trúng vào những viên đá nhỏ dưới lớp lá khô, lập tức làm mấy viên đá đó văng ra. Có thể thấy, một kiếm này lực đạo vô cùng mạnh mẽ, trên thực tế, sau khi khởi động ngự thần trang bị, sức mạnh của họ quả thực đã tăng lên gấp bội. Chỉ tiếc là, một kiếm nặng nghề này không chém trúng đầu con thằn lằn vảy xanh. Con thằn lằn vảy xanh hành động vô cùng nhanh nhẹn, chỉ hơi né một chút đã tránh được, sau đó há cái miệng lớn như chậu máu, chỉ nghe một tiếng rắc, đã cắn trúng vai trái của Trần Nam Tinh. Rồi nó giật mạnh một cái, Trần Nam Tinh lập tức hét lên thảm thiết, cả người bị con thằn lằn vảy xanh kéo lên không trung, thanh đại kiếm màu bạc trong tay hắn cũng bị văng sang một bên. Thạch Tuyên đứng cách đó không xa, trơ mắt nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này. Lực cắn xé của con thằn lằn vảy xanh này thật kinh khủng, nó cứng rắn xé toạc một cánh tay trái của Trần Nam Tinh cùng với một mảng da thịt lớn dưới sườn ra khỏi cơ thể hắn. Trần Nam Tinh gào thét thảm thiết, cơ thể bị quăng xuống đất, toàn bộ phần da thịt bên ngực trái và bụng bị xé toạc, để lộ ra cả xương trắng nếu bên trong. Trần Nam Tinh bị quăng văng ra, rơi ngay trước mặt Thạch Tuyên, thậm chí có vài giọt máu tươi bắn lên mặt hắn. Con thằn lằn vảy xanh há miệng, nuốt chửng cánh tay trái và mảng da thịt lớn vừa xé ra từ người Trần Nam Tinh vào bụng, sau đó, đôi mắt xanh biết hung tàn của nó đang chú ý đến những con mồi là Thạch Tuyên và Cha Mập. Cha Mập mặt đầy mồ hôi lạnh, hai tay căng thẳng nắm chặt thanh đại kiếm màu trắng, đứng sát bên Thạch Tuyên. Không phải hắn đột nhiên trở nên dũng cảm không chạy nữa, mà là đường chạy đã bị chặn hết rồi. Không biết từ lúc nào, từ hai phía khác lại lặng lẽ xuất hiện thêm hai con thằn lằn vảy xanh, tổng cộng 3 con, tạo thành một hình tam giác, bao vây Thạch Tuyên và hai người kia ở giữa. Trần Nam Tinh nằm trên đất không ngừng gào thét và lăn lộn thảm thiết, nhưng rất nhanh, hắn ngay cả tiếng gào cũng không phát ra được nữa, vì 3 con thằn lằn vảy xanh đồng thời lao tới. 3 con thằn lằn dường như đã trao đổi bằng ánh mắt với nhau, mỗi con chọn một con mồi. Con đã cắn đứt cánh tay trái của Trần Nam Tinh vẫn lao về phía hắn đang nằm trên đất gào thét la lộn, hai con còn lại thì lần lượt lao về phía Cha Mập và Thạch Tuyên. Con lao về phía Trần Nam Tinh phóng một bước tới, hai chân trước đạp lên người hắn, rồi cái miệng lớn như chậu máu há ra cắn mạnh xuống, mỗi lần cắn đều xé toạc một mảng da thịt đẫm máu từ người Trần Nam Tinh. Chớ chê hay, sau khi được trang bị, sinh mệnh lực của Trần Nam Tinh trở nên ngoan cường lạ thường, muốn ngất cũng không ngất được, chỉ có thể chịu đựng trải nghiệm kinh hoàng tột độ khi bị xé xác và nuốt chửng sống. Tuyệt đối kinh hoàng, cực độ máu tanh. Vào lúc 3 con thằn lằn gần như đồng thời lao tới, Cha Mập phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy. Trần Nam Tinh chính là tấm gương, cái ngự thần trang bị chó má gì đây? Gặp phải con thằn lằn này quả thực không chịu nổi một đòn. Nhưng Cha Mập chưa chạy được 2 bước, đã hét lên một tiếng thảm thiết, bị một con thằn lằn cắn trúng đùi, lực kéo mạnh khiến hắn ngã nhào. Thạch Tuyên chưa bao giờ nghĩ rằng, khi mình đối mặt với mối đe dọa tử vong này, lại có thể trở nên bình tĩnh đến vậy. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình có thể bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn như thế. Trong khoảnh khắc con thằn lằn lao tới, hắn cũng đồng thời lao về phía nó, rồi ngồi xổm xuống. Con thằn lằn lao tới bay vọt qua đầu hắn, sau đó, Thạch Tuyên đứng dậy, quay người lao ra. hai tay hắn chộp lấy cái đuôi khổng lồ của con thằn lằn này. Sức mạnh trời sinh, cộng với hiệu quả tăng cường gấp mấy lần sau khi khởi động ngự thần trang bị, khiến Thạch Tuyên giống như một lực sĩ. Hắn gầm lên một tiếng, nắm lấy đuôi con thằn lằn khổng lồ này, rồi hung hăng quật mạnh nó ra xa. Âm một tiếng vang lớn, con thằn lằn này bị hắn quật mạnh đến nỗi đầu và thân đập mạnh xuống đất bên cạnh. Sau đó, Thạch Tuyên lại ôm lấy đuôi nó, điên cuồng quật khắp nơi như một kẻ điên. Bút, bút, rầm. Mặt đất bị đập lõm thành mấy cái hố, có một lần Thạch Tuyên nắm đuôi con thằn lằn này đập vào một cái cây nhỏ cỡ cổ tay, lại cứng rắn làm gãy đôi cái cây đó. Thạch Tuyên như phát điên, điên cuồng đập con thằn lằn bị hắn nắm đuôi. Đầu con thằn lằn đó sớm đã bị đập nát óc, ngay lúc nó chết, từ trên người nó nổi lên một cụm sáng nhỏ, rồi trong nháy mắt bay vào giữa trán Thạch Tuyên và đi vào cơ thể hắn, sau đó bị tinh thể ngự thần trong cơ thể hắn hấp thụ. Lúc này, sự điên cuồng của Thạch Tuyên cũng đã thu hút sự chú ý của hai con thằn lằn còn lại. Hai con thằn lằn này từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình, đồng thời áp sát về phía Thạch Tuyên. Rõ ràng, hai con súc sinh này rất có tinh thần đồng đội, muốn báo thù cho con thằn lằn đã chết dưới tay Thạch Tuyên. Thạch Tuyên có thể giết được con thằn lằn này, phần lớn là do may mắn. Thấy hai con thằn lằn đồng thời lao tới, Thạch Tuyên cũng không khỏi hoảng hốt. Sau đó, cơ thể hắn gần như đồng thời bị hai con thằn lằn này cắn trúng. Chương 6, người phụ nữ cơn đau xé tim gan truyền đến từ khắp cơ thể, Thạch Tuyên gào lên thảm thiết. Hai con thằn lằn cắn trúng rồi đồng thời lắc đầu giật mạnh, cơ thể Thạch Tuyên ngã lăn ra, trên người đã bị hai con thằn lằn này đồng thời xé đi một mảng da thịt lớn. Trong tiếng gào thét thảm thiết, trong đầu Thạch Tuyên đồng thời hiện lên thông tin về ngự thần trang bị của mình. Chỉ số độ bền lập tức giảm từ 150 điểm ban đầu xuống còn 110 điểm. Hai con thằn lằn xé toạc một miếng da thịt trên người Thạch Tuyên rồi lập tức phóng đi, lao thẳng vào hắn đang lăn lộn trên mặt đất. Ngay sau đó, hai cái miệng rộng ngoác như chậu máu lại tiếp tục ngo. Hai con thằn lằn xé toạc một miếng da thịt trên người Thạch Tuyên rồi lập tức phóng đi, lao thẳng vào hắn đang lăn lộn trên mặt đất. Ngay sau đó, hai cái miệng rộng ngoác như chậu máu lại tiếp tục ngã xuống. Thạch Tuyên đau đớn gào thét thảm thiết, gần như theo bản năng vung tay cơ quào loạn xạ. Xoẹt một tiếng, một trong hai con thằn lằn cắn trúng mạng sườn của Thạch Tuyên, rồi dùng sức giật mạnh. Tức thì, một mảng da thịt lớn cùng một chiếc xương sườn đã bị nó xé toạc ra, nỗi đau đớn tột cùng này có thể tưởng tượng được. Độ bền của thú thần lại giảm 20 điểm, chỉ còn lại 90 điểm. Thạch Tuyên gào thét, dồn hết sức lực toàn thân để lăn lộn. Bất ngờ, con thằn lằn còn lại cũng rú lên một tiếng thảm thiết rồi lùi lại mấy bước, sau đó không ngừng rít gào. Thì ra trong lúc gào thét dãy rủa, một tay của Thạch Tuyên đã đập trúng vào một mắt của nó, lập tức khiến nhãn cầu của nó vỡ nát lồi cả ra ngoài, một dòng máu tươi thuận theo hốc mắt tuôn chảy. Con thằn lằn này lùi lại vài bước, rú lên mấy tiếng thảm thiết rồi im lặng. Con mắt độc nhất còn lại của nó bắn ra tia nhìn càng thêm hung độc, rồi lại lao tới. Con thằn lằn kia đã nhân khoảng thời gian ngắn ngủi này cắn đứt một chân của Thạch Tuyên, giật phăng chiếc chân gãy rồi nổ sang một bên, sau đó tiếp tục lao lên cắn xé. Rõ ràng, mục đích của con thằn lằn này bây giờ không phải là ăn thịt Thạch Tuyên, mà là hành hạ và giết chết hắn. Trong cơn đau tột độ, Thạch Tuyên tuyệt vọng nhìn hai con thằn lằn đều há cái miệng máu lao tới một cách hung tợn. Hắn nghiến răng, đúng lúc con thằn lằn độc nhãn há miệng định ngoạm vào đầu mình, hắn không nghĩ ngợi gì thêm, hai tay đột ngột vươn ra, kẹp chặt lấy hàm trên và hàm dưới của nó. Trong miệng con thằn lằn này đầy những chiếc răng nhọn hoắt, Thạch Tuyên chủ động đưa hai tay vào, tức thì cảm nhận được cơn đau xé tim gan từ 10 đầu ngón tay truyền đến. Cùng lúc đó, một cơn đau xé rách khác lại ập đến từ bụng dưới, rõ ràng là lại bị con thằn lằn kia xé mất một mảng da thịt lớn. Con thằn lằn này cố sức khép miệng lại để cắn đứt hai tay Thạch Tuyên, nhưng hắn biết đây là hy vọng cuối cùng của mình. Giữa tiếng gầm khàn đặc, toàn bộ sức lực trong người hắn tuôn trào ra. Hắn gầm lên một tiếng, thần lực bẩm sinh kết hợp với sức mạnh của trang bị này quả thực kinh khủng đến đáng sợ. Con thằn lằn rú lên một tiếng, máu tươi trong miệng nó lập tức phun ra, văng đầy lên đầu và mặt Thạch Tuyên, còn miệng của nó lại bị sức mạnh kinh hoàng của hắn xé toạc ra, cảm gần như bị giật đứt hoàn toàn. Cùng lúc đó, một vầng sáng nhỏ cũng nổi lên từ người con thằn lằn, bị trang bị ngự thần trong cơ thể Thạch Tuyên hấp thụ. Cơn đau khiến Thạch Tuyên gầm lên giận dữ. Sau khi xé xác con thằn lằn này, trong mắt con còn lại cũng không khỏi ánh lên vẻ dao động. Mặc dù con người trước mắt đã bị cắn xé tan nát, nhưng dáng vẻ mặt đầy máu tươi của hắn lúc này thực sự hung tợn và đáng sợ đến mức khiến con quái vật hung tàn này cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Trong lúc con thằn lằn này đang do dự, một thanh đại kiếm màu trắng khổng lồ đột nhiên từ trên chém xuống, chém mạnh vào cổ nó. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn tung tóe, đầu của con thằn lằn đã bị thanh đại kiếm chém đứt khỏi cổ, phần thân còn lại cũng từ từ ngã xuống. Từ xác của nó, một đốm sáng nhỏ cũng bay lên rồi biến mất trong chớp mắt. Người đột nhiên xuất hiện, vung kiếm giết chết con thằn lằn cuối cùng này lại chính là Cha Béo. Chỉ thấy mặt mũi và khắp người hắn đều là máu tươi, một cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, bị cắn đứt, vết thương máu me còn để lộ nửa đoạn xương tay trắng nếu. Bụng dưới của hắn cũng có một lỗ thủng lớn, ruột bên trong chảy cả ra ngoài. Nhìn vết thương của hắn, tuyệt đối không khá hơn Thạch Tuyên hiện tại là bao. Khi con thằn lằn cuối cùng chết đi, Cha Béo đang cố gắng gượng đứng dậy còn mỉm cười với Thạch Tuyên đang nằm trên đất, rồi đổ ầm xuống. Ba con thằn lằn đều đã chết, hiện trường là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi và thịt vụn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên đột nhiên ngồi dậy. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình bị thương nặng như vậy, cơ thể gần như bị cắn nát không còn hình dạng mà vẫn chưa chết. Không chỉ vậy, tất cả các vết thương đều hiện lên một lớp ánh sáng thánh khiết mờ nhạt, đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đây là chuyện gì? Cùng với quá trình hồi phục không ngừng, cơn đau trên cơ thể cũng ngày càng giảm bớt, hơn nữa, từ trong xương cốt còn có một cảm giác khoan khoái khó tả dâng lên trong lòng. Cha Béo rõ ràng cũng đã phát hiện ra chuyện kỳ lạ này. Vết thương của hắn nhẹ hơn Thạch Tuyên, bây giờ về cơ bản đã lành lại gần hết, ngay cả cánh tay bị đứt cũng đã mọc lại. Vung vẩy cánh tay mới mọc ra, Cha Béo nói, tôi hiểu rồi, chỉ cần trang bị ngự thần này không bị phá hủy hoàn toàn, cơ thể chúng ta dù bị thương nặng đến đâu cũng không chết được, hơn nữa vết thương sẽ tự động lành lại. Tôi cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của những lời mà giọng nói kỳ lạ kia đã nói với tôi trong vùng ánh sáng trắng đó rồi. Thạch Tuyên cũng chợt hiểu ra, nói, vậy Trần Nam Tinh thì sao? Hai người nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy thi thể của Trần Nam Tinh máu me đầm đìa, về cơ bản thịt đã bị xé sạch, đầu cũng bị cắt nát, bây giờ không còn chút sinh khí nào, đã hoàn toàn biến thành một cái xác. Tinh thể trang bị của cậu ta chắc đã bị phá hủy hoàn toàn, nên mới chết thật. Cha Béo đã trải qua một trận chiến sinh tử, bây giờ cũng bắt đầu bình tĩnh lại, trầm giọng nói, xem ra, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt tinh thể trong trán, dù bị thương nặng đến đâu cũng sẽ không chết. Cha Béo khẳng định. Không, còn có độ bền của trang bị nữa. Nếu tôi đoán không lầm, nếu độ bền này về không, trang bị sẽ tạm thời mất hiệu lực, lúc đó nếu chúng ta bị tấn công, chắc chắn sẽ chết. Thạch Tuyên trầm giọng nói. Độ bền trang bị của hắn bây giờ chỉ còn lại 20 điểm. Cha Béo im lặng một lúc rồi nói, trang bị của tôi chỉ còn 15 điểm độ bền, làm sao bây giờ? Nếu lại gặp quái vật, trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi. Cơ thể Thạch Tuyên đã hoàn toàn hồi phục, hắn đứng dậy, nói, thật hối hận lúc đó không kịp hỏi giọng nói kia trong vùng ánh sáng trắng, làm thế nào để hồi phục điểm độ bền của trang bị? Anh cha, có thể giúp tôi tìm kính được không? Tôi nhìn không rõ lắm. Trong trận chiến vừa rồi, kính của hắn không biết đã rơi đi đâu, với độ cận thị mấy trăm độ, hắn tìm mãi không thấy. Cha Béo ngẩn ra, không khỏi bật cười ha hả, quét mắt vài vòng trên mặt đất liền tìm thấy, đưa cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đeo kính lên, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt rõ ràng hơn nhiều, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên, cách đó không xa lại vang lên những tiếng động nhỏ. Cả hai người đều nghe thấy, lập tức lộ vẻ cảnh giác lùi lại gần nhau, cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Khu rừng này rất rậm rạp, hai người chỉ có thể xuyên qua cành lá, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen. Vạch những cành lá rậm rạp ra, cùng với tiếng động, người bước ra lại là một cô gái rất trẻ. Hai người thấy người đến là một cô gái, lập tức thở phào, thả lỏng cảnh giác. Đây là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng, mặc một bộ quần áo bó sát, trông rất năng động, trong tay còn cầm một cây cung cong dài khoảng 2 thước, toàn thân có màu đỏ nhạt. Vẻ mặt cô đầy cảnh giác, sau khi nhìn thấy Thạch Tuyên và Cha Béo, cô cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, các người cũng là những người được chọn làm người sở hữu trang bị ngự thần. Giọng nói rất trong trẻo, dễ nghe. Thạch Tuyên gật đầu nói, chúng tôi đều là vậy, cô là cung thủ ạ. Nhìn thấy cây cung cong trong tay cô, Thạch Tuyên tự nhiên suy đoán như vậy. Cha Béo cười hì hì nói, tôi tên Cha Thiên Đức, chú em này là Thạch Tuyên, cô nương, cô tên gì? Cô gái nhìn hai người, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Thạch Tuyên. Dù sao thì hai người đàn ông này đứng cùng nhau, Thạch Tuyên trông thư sinh, dễ khiến người khác tin tưởng, còn Cha Béo mặt mày dữ tợn, nhìn thế nào cũng không giống người tốt, cũng khó trách ánh mắt người ta lại rơi vào Thạch Tuyên. Khóe môi cô hơi cong lên thành một đường vòng cùng, Điền Mỹ Phượng, tôi thích nghề cung thủ này, các người chọn nghề gì? Cha Béo tuy đã gần 40, nhưng thấy gái đẹp vẫn rất phấn khích, vội nói, tôi là chiến sĩ. Thạch Tuyên ừ một tiếng rồi nói, tôi chọn triệu hồi sư đột nhiên, chiếc điện thoại di động để trong túi lao sát người reo lên. Chương 7, Lâm Giao cũng đến rồi, vì thường xuyên liên lạc với Lâm Giao, điện thoại luôn được để trong túi lao sát người, không ngờ trận chiến vừa rồi lại không bị hỏng. Thạch Tuyên có chút vui mừng lấy điện thoại ra. Cô gái tên Điền Mỹ Phượng bên cạnh sáng mắt lên nói, anh còn mang theo điện thoại à? Tiếp đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ điện thoại ở thế giới của chúng ta cũng có thể gọi được ở thế giới kỳ lạ này sao? Đây thật quá kỳ quái. Đúng vậy, theo lý mà nói, thế giới này không thể nào có hệ thống tín hiệu không dây giống như thế giới của họ được. Ở thế giới này, điện thoại đáng lẽ phải hoàn toàn mất tín hiệu mới đúng. Cha Béo cũng cảm thấy quá khó tin, không khỏi chép miệng hai tiếng, không biết có thể liên lạc được với cảnh sát không, báo cảnh sát rồi liệu có cảnh sát đến cứu chúng ta không. Xem ra ở thế giới này, mọi thứ đều không thể suy luận theo lẽ thường của chúng ta được. Cuối cùng, Điền Mỹ Phượng chỉ có thể đưa ra suy đoán này. Thạch Tuyên lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị người gọi chính là số điện thoại của Lâm Giao. Thạch Tuyên vội vàng nhấn nút nghe, đưa lên tai nói, alo, hắn đang định nói thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nức nở của Lâm Giao, Thạch Tuyên, anh sẽ không tin nổi đâu. Em bây giờ đang ở một nơi kỳ lạ không thể tả, ở đây toàn là rừng cây, còn có cái gì mà tinh thể trang bị nữa? Thạch Tuyên toàn thân chấn động, thất thanh kêu lên, cái gì? Em cũng đến đây rồi sao? Lâm Giao ở đầu dây bên kia ngẩn ra nói, cái gì? Em cũng không biết tại sao nữa, ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã đến một thế giới toàn là ánh sáng trắng. Tuyên, em biết anh nhất định nghĩ em điên rồi, nhưng tất cả đều là thật. Tuyên, anh nghe em nói. Thạch Tuyên gần như phát điên, gào lên, Lâm Giao, em nghe anh nói, anh cũng ở đây, là trang bị ngự thần phải không? Chúng ta là những người được chọn phải không? Em nghe anh nói. Em nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em ngay. Giọng Lâm Giao ở đầu dây bên kia rõ ràng xứng lại, anh cũng đến đây rồi. À, vừa nói đến đây, cô đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng tột độ. Sau đó, Thạch Tuyên nghe thấy từ đầu dây bên kia phát ra tiếng gầm rú rất rõ của dã thú. Thạch Tuyên lo đến phát điên, gào lên như một kẻ điên, Lâm Giao, em sao rồi? Mau nói đi chứ. Em ở đâu? Lâm Giao, em gặp phải chuyện gì? Vừa nói, hắn vừa điên cuồng lao đi, còn đầu dây bên kia chỉ loáng thoáng truyền đến những âm thanh hỗn loạn, rồi đột nhiên ngắt hẳn. Tiểu Tuyên, đừng nội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chạy lung tung ở đây nguy hiểm lắm. Cha Béo thấy Thạch Tuyên điên cuồng lao đi, vội vàng hét lớn đuổi theo. Điền Mỹ Phượng suy nghĩ một chút, cũng đi theo, vẻ mặt cảnh giác, cầm cây cung cong, lặng lẽ đi sau cùng. Thạch Tuyên sợ đến phát điên, hắn nghe thấy âm thanh liền biết, rõ ràng Lâm Giao không chỉ đến thế giới này, mà cô còn gặp phải nguy hiểm nào đó. Thi thể đáng sợ của Trần Nam Tinh hiện lên trong đầu hắn, Thạch Tuyên sợ đến hồn bay phách lạc. Hoảng hốt không chọn đường, hắn điên cuồng lao vào rừng, vừa chạy vừa hét lớn, "Lâm Dao, Lâm Dao, em ở đâu? Anh là Thạch Tuyên đây, trả lời anh đi." "Lâm Dao, em ở đâu? Lâm Dao." Đột nhiên, cành lá bên cạnh động đậy, một bóng đen lao tới. Cha Béo ở phía sau không xa nhìn thấy, kinh hãi hét lên, "Nguy hiểm, Tiểu Tuyên mau tránh." Điền Mỹ Vượng ở cuối cùng lại rất bình tĩnh, giơ cây cung cong màu đỏ lên, sau đó liền thấy trên cây cung tự động hiện ra một mũi tên dài màu đỏ, toàn thân lượn lờ ngọn lửa mờ nhạt, nhắm thẳng vào bóng đen lao ra. Bóng đen đột nhiên lao ra là một con sói hoang toàn thân lông đen kịt, đôi mắt xanh lục lộ ra ánh sáng hung tàn và đói khát, há miệng đầy răng nanh trắng nếu cắn về phía đầu Thạch Tuyên. "Lâm Dao, Lâm Dao." Thạch Tuyên gầm lên, rồi như một phản xạ có điều kiện, một quyền đấm thẳng vào sống mũi con sói hoang đang lao tới. Tức thì, xương mũi của con sói hoang vỡ nát, nó chu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, trên người lập tức hiện ra một bóng sáng, chui vào cơ thể Thạch Tuyên. "Lâm Dao." Đôi mắt Thạch Tuyên đỏ ngầu, như một kẻ điên, hắn đấm đá túi bụi vào con sói hoang đã chết, trên mặt đã đầm đìa nước mắt. Điền Mỹ Phượng thấy người tên Thạch Tuyên này tuy vẻ ngoài thư sinh, nhưng chỉ một quyền đã giết chết con sói hoang, cũng không khỏi sáng mắt lên, lặng lẽ hạ cung tên xuống. Cha Béo nói, "Tiểu Tuyên, rốt cuộc là chuyện gì? Bình tĩnh lại đi, có chuyện gì mà không có cách giải quyết chứ?" Mãi cho đến khi sức lực toàn thân cạn kiệt, Thạch Tuyên mới mềm nhũn ngồi xuống đất, lẩm bẩm, "Lâm Dao, cô ấy đang ở đâu đó trong khu rừng này, cô ấy gặp nguy hiểm rồi, nhưng tôi lại không có khả năng cứu cô ấy." "Lâm Dao hu hu, Dao là tôi vô dụng." Cha Béo và Điền Mỹ Phượng ra, rồi đều có chút đồng cảm nhìn hắn. "Đừng bi quan như vậy, có lẽ cô Lâm Dao đó sẽ không sao đâu." Điền Mỹ Phượng nhẹ giọng nói. "Không, ngay cả điện thoại cũng đột ngột ngắt kết nối, nếu cô ấy không sao nhất định sẽ gọi lại cho tôi." Lâm Dao Điền Mỹ Phượng cũng im lặng, Thạch Tuyên nói không sai, nếu Lâm Dao còn sống, nhất định sẽ liên lạc lại với hắn. Đột nhiên, điện thoại của Thạch Tuyên thật sự lại reo lên. Tức thì, Thạch Tuyên vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị, quả nhiên đúng là Lâm Dao gọi đến. "Lâm Dao, em thế nào rồi? Em ở đâu?" Vừa kết nối, Thạch Tuyên gần như không thể chờ đợi được mà hét lên. "Thạch Tuyên, em không sao rồi, anh nghe em nói, điện thoại của em sắp hết pin rồi, em bây giờ biết anh cũng đến thế giới này rồi, anh nhất định phải nhớ, chúng ta đã hẹn rồi, chúng ta đều phải sống thật tốt, chúng ta phải tìm thấy nhau." Vừa nói đến đây, đầu dây bên kia đột nhiên lại im bặt, tín hiệu lại bị ngắt. Thạch Tuyên ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng, "Ừ, anh hứa với em, anh nhất định sẽ sống thật tốt, rồi tìm thấy em cũng phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt chờ anh nhất định sẽ tìm thấy em." "Lâm Dao, những gì anh đã hứa với em, chưa bao giờ thất hứa." Hắn từ từ hạ tay xuống, nghiêm túc nói, "Nhất định phải sống thật tốt, Lâm Dao, em phải hứa với anh cũng hứa với em, sẽ sống thật tốt." Dưới cặp kính, đôi mắt hắn ánh lên một khát vọng sinh tồn chưa từng có. Cha Béo nói, "Không sao là tốt rồi, lau nước mắt đi, tôi đã nói rồi, sẽ không sao đâu." "Ừ." Thạch Tuyên gật đầu, tháo kính ra, lau khô nước mắt, rồi lại đeo vào, nói, "Chúng ta bây giờ làm sao? Nên đi về hướng nào?" Cha Béo mở miệng nói, "Cái nơi quỷ quái này, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được, đi thế nào?" Điền Mỹ Vượng im lặng một lúc, nói, "Hay là chúng ta cứ chọn một hướng đi thẳng, khu rừng này rồi cũng sẽ có lối ra." Thạch Tuyên nói, "Lời này có lý, chúng ta cứ làm vậy đi." Điền Mỹ Vượng chỉ về phía bên trái nói, "Tôi đã đi thẳng theo hướng đó đến đây, bây giờ chúng ta đi về hướng này đi." Cô chỉ về phía bên phải. Cha Béo cười nói, "Được thôi, cứ đi như vậy." Hắn vác thanh đại kiếm lên vai, rồi đột nhiên nói, "Chết tiệt, đói bụng quá, có ai mang đồ ăn không?" Thạch Tuyên lắc đầu, còn Điền Mỹ Phượng lại lấy ra một cái túi nhỏ từ sau lưng, rồi từ trong đó lấy ra vài lát bánh mì, nhàn nhạt nói, "Tạm thời ăn đỡ đi, không biết phải đi trong khu rừng này bao nhiêu ngày, thức ăn quả thực là một vấn đề." Cha Béo cười hì hì, nói, "Không chỉ có thức ăn, còn có nước ngọt, mùi lửa chúng ta đều phải chuẩn bị, may mà nguồn thức ăn tạm thời không cần lo." Hắn đá một cái vào con sói đen bị Thạch Tuyên giết. Ba người mỗi người ăn một lát bánh mì, sau đó Cha Béo liền bắt đầu xẻ thịt con sói hoang. Về phương diện này, hắn rõ ràng là tay lão luyện, thanh đại kiếm trong tay lại vô cùng sắc bén, rất nhanh đã lột được bộ da của con sói hoang, rồi xẻ từng miếng thịt ra. Mà sát trời bên ngoài cũng dần dần tối sầm lại. Chương 8, đột kích ban đêm bây giờ làm sao? Tiếp tục đi hay là nghỉ lại ở đây một đêm? Cha Béo tuy lớn tuổi nhất, nhưng ngược lại giống như người thiếu chủ kiến nhất. Thạch Tuyên nhìn tấm da sói và vết máu trên đất, nói, "Không biết mùi máu này có thu hút những con thú khác đến không?" "Chắc là không đâu, nếu có thì đã đến từ lâu rồi, khu rừng này khắp nơi đều toát ra vẻ kỳ quái, hơn nữa nhiều nơi khác với thế giới thực của chúng ta, tối nay tạm thời nghỉ lại ở đây đi, ba chúng ta thay phiên nhau gác đêm." Điền Mỹ Vượng rất bình tĩnh nói. Cha Béo đã xử lý xong thịt sói, liền dùng tấm da sói đó gói lại, rồi tìm một ít dây leo buộc chặt. Làm xong mọi việc, Cha Béo liền vung vẩy thanh đại kiếm trong tay, nói, "Tôi gác trước, hai người nghỉ ngơi đi." Điền Mỹ Vượng gật đầu, sau đó cây cung cong trong tay cô từ từ biến mất vào không khí. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói, "Vũ khí có thể thu lại được à?" Điền Mỹ Phượng nói, "Trang bị ngự thần này có thể chia thành trạng thái khởi động và trạng thái ngủ đông, ở trạng thái chưa khởi động, độ bền của trang bị sẽ từ từ hồi phục, tôi cũng là vô tình phát hiện ra điểm này." Cha Béo và Thạch Tuyên là người, rồi hai người nhìn nhau, đồng thời cười ha hả. Vấn đề khó khăn đã luôn ám ảnh họ, hóa ra lại đơn giản đến vậy. Điền Mỹ Phượng thấy hai người cười kỳ lạ, không khỏi hỏi, "Sao vậy? Hai người cười gì thế?" Thạch Tuyên mỉm cười nói, "Chúng tôi vẫn luôn băn khoăn làm thế nào để hồi phục độ bền đã mất, hóa ra lại đơn giản như vậy, nên mới cười." Sau đó hắn cũng ngừng trạng thái của trang bị ngự thần, quả nhiên, trang bị ngự thần ở trạng thái nghỉ ngơi, độ bền quả thực đang từ từ hồi phục. Điền Mỹ Phượng nghiêm túc nói, "Anh cha, anh gác đêm thì phải cẩn thận, tạm thời cứ khởi động trang bị đi. Cha béo nói, tôi hiểu rồi, hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo vệ hai người, hì hì, bây giờ tôi không còn như lúc đầu, thấy quái vật là sợ đến chỉ biết chạy trốn nữa đâu. Vừa nói vừa vung vẩy thanh đại kiếm trong tay, vẻ mặt hào khí. Điền Mỹ Phượng gật đầu, rồi dựa vào một gốc cây to bên cạnh, nhắm mắt lại. Một ngày qua, trong khu rừng đầy giấy nguy hiểm này, sự tiêu hao về tinh thần có thể tưởng tượng được, cả ba người đều đã mệt. Thạch Tuyên cũng tìm một chỗ dựa vào nghỉ ngơi, ban đêm gió rất lạnh, ngủ rất không thoải mái. Thạch Tuyên cứ như vậy nửa tỉnh nửa mê, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên trong thai vang lên một tiếng hét lớn như sấm của cha béo. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng gần như đồng thời giật mình tỉnh dậy. Điền Mỹ Phượng không nói hai lời, vừa tỉnh dậy đã bật người đứng lên, miệng khẽ hô, "Hỏa Phụng, khởi động." Trong tay lập tức hiện ra một cây cung cong màu đỏ. Thạch Tuyên mở mắt ra, nhìn thấy cha béo đang vung thanh đại kiếm màu trắng trong tay, hét lớn một tiếng chém ra, chém trúng một con vật màu đen đang lao tới. Con vật đó chu lên một tiếng, rồi lăn ra ngoài. Dưới ánh sáng đêm yếu ớt, Thạch Tuyên nhìn rõ, con vật màu đen này chính là loại sói hoang màu đen mà mình từng giết. Cha béo vừa chém chết một con, từ bên cạnh, một con sói đen khác chụp lên, lập tức cắn vào người cha béo. Cha béo kêu lên một tiếng quái dị, vội vàng vung tay, hất con sói hoang này ra. Phía trước mặt hắn, lại có ba con sói hoang màu đen từ trong bóng đêm lao ra, tốc độ cực nhanh. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, "Cẩn thận!" Hắn bật người đứng dậy, tâm niệm xoay chuyển, bất giác buột miệng kêu lên, "Thú thần, khởi động!" Lập tức, tinh thể hỗn độn trong trán hắn lóe lên ánh sáng, từng luồng ánh sáng tinh thể lan tỏa khắp người, thông tin của thú thần hiện ra trong đầu hắn, sinh mệnh đã hồi phục đến mức cao nhất là 150 điểm. Trang bị ngự thần khởi động, rồi hắn lao về phía trước. Nhưng còn có một người nhanh hơn hắn, chỉ thấy trong không trung vang lên một tiếng hút, một vệt sáng màu đỏ rực xé toang không khí bay tới, trong nháy mắt bắn trúng một trong những con sói đen đang lao về phía cha béo. Vệt sáng màu đỏ rực này rất lợi hại, trong tiếng chu thảm thiết của con sói đen, nó lập tức ghim vào người con sói, lực xung kích mạnh mẽ, kéo theo cả con sói đen bay ngược ra ngoài, rồi nặng nề rơi xuống đất. Bên kia, Điền Mỹ Phượng đang cầm cây cung cong màu đỏ, mũi tên vừa rồi chính là do cô bắn ra, và mũi tên thứ hai cũng lập tức ngưng tụ ngọn lửa mờ nhạt hiện ra trên dây cung. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thạch Tuyên chậm hơn mũi tên màu đỏ rực một bước lao lên, dồn hết sức lực toàn thân đấm mạnh một quyền, đánh vào đầu một trong những con sói hoang. Con sói hoang này kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Cha béo cũng không chịu yếu thế, thanh đại kiếm trong tay vung lên, rạch bụng con sói thứ ba, tức thì máu tươi bắn tung tóe, con sói hoang đó lăn lộn ra ngoài, bụng bị rạch toác, ruột bên trong chảy ra đầy đất. Nhưng cũng gần như cùng lúc đó, trong bóng tối xung quanh, lại có 7-8 con sói hoang lao ra. Ba người kinh hãi, tất cả đều tập trung vào mấy con sói hoang phía trước, đến khi 7-8 con sói hoang xung quanh lao ra, họ đều không kịp né tránh, lập tức đều bị sói hoang của chúng lăn ngã trên mặt đất. Trong đó, cha béo hét lên kinh hãi, độ bền trang thực của ta về không rồi. Ực, lời còn chưa dứt, thanh đại kiếm màu trắng trong tay gã tự động biến mất vào không khí, ngay sau đó, một con sói hoang đã xê. Trong đó, cha béo hét lên kinh hãi, độ bền trang thực của ta về không rồi. Ực, lời còn chưa dứt, thanh đại kiếm màu trắng trong tay gã tự động biến mất vào không khí, ngay sau đó, một con sói hoang đã cắn đứt tiết hầu của gã. Cha đại ca, Thạch Tuyên đứng bên cạnh hét lên kinh hãi, hắn cũng đồng thời bị ba con sói hoang cắn vào những chỗ hiểm trên người. Nhưng nhờ có trang thực, dù bị cắn đến máu tươi văng tung tóe, độ bền trang thực giảm mạnh, sức mạnh trong cơ thể lại tuôn ra như suối nguồn. Hắn gầm lên một tiếng, dồn sức hất văng ba con sói đang đè trên người mình ra xa. Sau đó, hắn lộn một vòng, tóm lấy hai chân sau của con sói đang đè lên người cha béo, dùng hết sức xé toạc ra. Máu tươi lập tức phun đầy mặt hắn, con sói hoang rú lên thảm thiết, bị hắn xé thành hai nửa từ háng. Cha béo bị cắn đứt tiết hầu khò khè hai tiếng, máu tươi không ngừng trào ra từ cổ họng và miệng. Thạch Tuyên hét lên, "Cha đại ca không sao đâu, trang thực sẽ nhanh chóng chữa lành vết thương cho anh." "Anh sẽ không sao đâu." Và hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, lại bị mấy con sói vừa rồi lao tới cắn ngã nhào xuống đất. Môi cha béo run rẩy, dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ khò khè được vài tiếng rồi nghiêng đầu chết. "Cha đại ca!" Thạch Tuyên gào lên. Hắn ôm chặt một con sói đang cắn vào yết hầu mình, sức mạnh dồn tới, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, vậy mà lại bẻ gãy xương sống của con sói này. Sau đó, hắn tung một cú đá hiểm hóc, trúng ngay bụng một con sói khác, đá văng nó bay xa, rơi xuống vừa hay treo lơ lửng trên một cành cây nhọn to bằng cổ tay trẻ sơ sinh, bị đâm xuyên bụng. Con sói này tru lên thảm thiết vài tiếng rồi dần dần im bặt. Mỗi con sói hoang bị giết chết, trên người chúng đều hiện ra một quả cầu ánh sáng nhỏ rồi bay vào cơ thể Thạch Tuyên, được tinh thể của trang thực hấp thụ. Mỗi lần hấp thụ quả cầu ánh sáng này, tinh thể trang thực dường như lại có chút thay đổi, tựa như đang biến dị tiến hóa. Vút vút, trong không khí, từng mũi tên lửa liên tiếp bay qua, mỗi mũi tên bắn ra, tất có một con sói hoang chu lên rồi ngã gục xuống đất. Lúc Thạch Tuyên gạt xác sói trên người ra rồi bò dậy, hắn thấy Điền Mỹ Phượng đang cầm cây cung lửa, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, bắn ra từng mũi tên một. Cách nàng không xa, đã có 5-6 xác sói nằm la liệt, còn mấy con khác thấy tình thế không ổn định bỏ chạy cũng lần lượt chết dưới mũi tên của nàng. Mỗi con sói bị nàng giết chết cũng hiện ra một quả cầu ánh sáng, được tinh thể trong cơ thể nàng hấp thụ. Nhìn xác sói đầy đất, Thạch Tuyên cảm thấy có chút hoảng hốt, hóa ra tối nay họ đã gặp phải một bầy sói hoang có tới hơn 10 con. Cha đại ca. Khi Thạch Tuyên định đi xem tình hình của cha béo vẫn nằm bất động ở phía bên kia, Điền Mỹ Phượng đột nhiên quát lên, "Đừng qua đó." Nàng kéo chặt lấy hắn, vẻ mặt đầy cảnh giác, đồng thời từ từ lùi lại. Thạch Tuyên sững sờ, rồi cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, một luồng khí lạnh lẽo kinh hoàng tuyệt đối lướt qua người hắn. Chương 9, huyết chiến lang vương trong bóng tối, hai đốm sáng màu xanh lục to bằng nắm tay trẻ sơ sinh sáng lên, nhìn chằm chằm vào Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên, từ từ tiến lại gần. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng không dám động đậy, cảm giác như chỉ cần hai người cử động hoặc quay đầu bỏ chạy, sinh vật trong bóng tối kia sẽ lao tới như tia chớp, cắn chết cả hai. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Điền Mỹ Phượng cũng rịn ra mồ hôi lạnh, nàng dương cung lên, một mũi tên đỏ rực tỏa ra ngọn lửa mờ ảo nhắm thẳng vào sinh vật trong bóng tối, mắt không dám chớp. Thạch Tuyên cũng căng cứng toàn thân, hai tay nắm chặt thành quyền, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Trang thực thú thần của hắn hiện tại vẫn còn 70 điểm độ bền, vẫn còn sức để liều một phen, chỉ không biết trang thực của Điền Mỹ Phượng còn lại bao nhiêu độ bền. Sinh vật từ từ bước ra khỏi bóng tối là một con sói hoang khổng lồ màu đen cao bằng một người. Con sói này to đến mức đáng sợ, trông như một sinh vật lai giữa một con trâu mộng khổng lồ và một con sói hoang. Điều khiến Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cảm thấy kỳ lạ nhất là trên đầu con sói khổng lồ này còn đội một chiếc mũ giáp đầu sói màu đen rất quái dị, che đi phần lớn khuôn mặt hung ác của nó. Dưới lớp mũ giáp đầu sói màu đen này, con sói khổng lồ trông như một con ma thú, tạo cho hai người một áp lực nặng nề như núi. Lúc này nó đang yên lặng đi đến bên cạnh cha béo đang nằm bất động trên đất, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, rồi đột nhiên cúi đầu, há miệng, chỉ nghe một tiếng phập, nó đã cắn đứt đầu của cha béo. Cha đại ca. Dù sợ hãi, nhưng Thạch Tuyên, người đã được cha béo chăm sóc suốt chặng đường, cuối cùng cũng không nhịn được, gầm lên một tiếng rồi lao tới. Điền Mỹ Phượng thất thanh nói, cẩn thận, con này là Lang Vương, thủ lĩnh của bầy sói đó. Cùng lúc đó, mũi tên lửa trên cung cũng được bắn ra. Ngay khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng tấn công, con Lang Vương trông có vẻ yên tĩnh kia cuối cùng cũng đã động thủ. Động tác của nó vô cùng nhẹ nhàng mà lại nhanh như chớp, chỉ một cái lách người, nó đã biến mất ngay trước mặt hai người. Thạch Tuyên lao vào khoảng không, mũi tên lửa của Điền Mỹ Phượng cũng bắn trượt. Cẩn thận! Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy một bóng đen lóe lên bên quai mắt, không nhịn được hét lên. Gần như cùng lúc đó, con Lang Vương khổng lồ đã xuất hiện trở lại, hai chân trước của nó đặt lên vai Điền Mỹ Phượng, đè nàng ngã xuống đất, cái miệng lớn như chậu máu há ra cắn xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, cú cắn này vậy mà đã cắn đứt cổ Điền Mỹ Phượng, đầu nàng lập tức lăn lông lốc khỏi thân mình. Điền cô nương, không chỉ cha béo, bây giờ ngay cả Điền Mỹ Phượng cũng chết, Thạch Tuyên sợ đến vỡ mật, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi tuyệt vọng và tức giận không thể tả, như muốn xé nát lồng ngực hắn. Gầm, một tiếng gầm giống, thân hình Thạch Tuyên trong khoảnh khắc lao ra, bổ nhào lên người con Lang Vương, hai tay ôm chặt lấy cổ nó. Chết đi, chúng ta cùng chết đi, Thạch Tuyên gào thét, hai tay dùng hết sức siết chặt cổ con Lang Vương. Cổ con Lang Vương lập tức vang lên những tiếng răng rắc, nó há to miệng gầm lên, thân hình như châu mộng đột nhiên nhảy dựng lên, rồi hung hãn mang theo Thạch Tuyên đang ôm chặt cổ nó đâm mạnh ra ngoài. Một tiếng rầm vang lên, nó mang theo Thạch Tuyên đâm sầm vào một cây đại thụ gần đó. Thân hình như châu lại lao tới, sức mạnh có thể tưởng tượng được, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy sau lưng vang lên một tiếng rắc, xương cốt bên trong lập tức gãy mấy cái. Hoẹ một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, độ bền của thú thần lập tức từ 70 điểm giảm mạnh xuống còn 30 điểm, nhưng Thạch Tuyên đã đỏ mắt, liều chết ôm chặt cổ con sói, muốn vặn gãy cái cổ to khỏe như cổ trâu của nó. Con Lang Vương cũng hoảng sợ, nó có thể cảm nhận rõ ràng lực siết trên cổ ngày càng lớn, không thở được, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Hú, cuối cùng nó lại chu lên gầm gừ, thân hình lại bật mạnh lên, hung hãn đâm vào cây đại thụ. Cây đại thụ này đã không chịu nổi cú va chạm mạnh như vậy, rắc một tiếng gãy làm đôi, Thạch Tuyên cũng chu lên một tiếng thảm thiết, suýt nữa đau đến ngất đi, máu từ miệng và mũi tuôn ra như suối. Từ phần eo, xương cốt bên trong đã hoàn toàn vỡ nát, nửa thân trên và nửa thân dưới chỉ còn dính lại với nhau bằng một chút da thịt mới không hoàn toàn đứt lìa. May mắn là lúc va chạm này, cây đại thụ đã không chịu nổi mà gãy đôi, nên trang thực thú thần chịu lực kém hơn nhiều so với cú va chạm đầu tiên, lần này chỉ mất 25 điểm độ bền, hiện tại vẫn còn 5 điểm. Cú may nhờ 5 điểm độ bền này, thú thần vẫn ở trong trạng thái kích hoạt, năng lực thần kỳ của nó đã giữ lại cho Thạch Tuyên một hơi thở, nếu không, với vết thương hiện tại của hắn, nếu không có tác dụng của trang thực thú thần, hắn đã chết đi mấy lần rồi. Tuy nhiên, trong cú va chạm tiếp theo, 5 điểm độ bền này chắc chắn sẽ cạn kiệt và Thạch Tuyên chắc chắn sẽ chết. Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, cổ bị siết ngày càng chặt, hô hấp khó khăn, xương cốt bị ôm đến kêu răng rác, mạnh mẽ như Lang Vương cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Cố gắng gầm lên một tiếng, Lang Vương dồn hết chút sức lực cuối cùng, một lần nữa mang theo Thạch Tuyên, đâm vào một cây đại thụ khác gần đó. Thạch Tuyên bị thương quá nặng, độ bền của trang thực chỉ còn lại 5 điểm, tinh thần cũng đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn mơ hồ nhìn thấy thân cây đại thụ to lớn ở phía xa ngày càng lớn dần. Đột nhiên, hắn cảm nhận được tinh thể trong mi tâm rung động, mơ hồ nhận được một loại thông tin, thông tin này dường như đến từ một sinh mệnh khác đang tiềm ẩn trong cơ thể hắn, phát ra khi cảm nhận được nguy hiểm của chủ nhân. Thạch Tuyên nhận được thông tin này, trong lúc tinh thần hoảng hốt đã vô thức niệm ra, nhân danh thú thần triệu hồi, ra đi vừa niệm xong, trên người hắn xuất hiện một luồng ánh sáng xanh lam mấy liệt, ngay sau đó, trước cây đại thụ mà Lang Vương chuẩn bị đâm vào, một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt đột nhiên xuất hiện và hội tụ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến con Lang Vương cũng sợ hãi co người nhảy dựng lên, theo phản xạ dừng phát lại, kinh ngạc cụp đuôi lùi lại mấy bước. Luồng ánh sáng xanh lam bùng nổ này nhanh chóng biến mất, và ở vị trí ban đầu trên không trung, đã xuất hiện một quả trứng tròn khổng lồ lơ lửng. Cùng lúc đó, trong đầu Thạch Tuyên hiện lên một dòng thông tin. Thú triệu hồi, tên, không có. Loại, không có. Phẩm chất, không có. Trạng thái, không có. Sinh mệnh, không có. Tấn công, không có. Khắc, không có. Giới thiệu, trứng thú triệu hồi, chưa nở. Hóa ra, đây chính là chiêu thức của triệu hồi sư, thuật triệu hồi, thật sự có thể triệu hồi đồ vật ra giúp đỡ chiến đấu. Chỉ là, tại sao lại ở trạng thái chưa nở, gọi nó ra thì có tác dụng gì? Thạch Tuyên trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đột nhiên có chút lĩnh ngộ, cuối cùng đã học được kỹ năng bẩm sinh thuật triệu hồi của triệu hồi sư. Chỉ là hắn vừa nhìn thấy một tia hy vọng, sau khi dòng thông tin này hiện lên trong đầu, lại thất vọng vô cùng. Chết tiệt. Cuối cùng, ngay cả người văn nhã như Thạch Tuyên cũng không nhịn được mà văng một câu chửi thề, trong lòng càng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, chỉ cần con lang vương này mang hắn va chạm thêm một lần nữa, thú thần chắc chắn sẽ giải thể, mà với vết thương hiện tại của mình, hắn sẽ lập tức bước vào cõi chết. Lâm Dao, xin lỗi, anh thất hứa rồi. Lâm Dao, em nhất định phải sống thật tốt. Thạch Tuyên tuyệt vọng gào lên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Bị tuyên án tử hình mình không chết, gặp phải cơn bão chưa từng có trên biển mình không chết, không ngờ bây giờ lại chết ở đây. Thạch Tuyên tuyệt vọng một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao con lang vương này đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Hoàn hồn lại, hắn liền thấy con lang vương to lớn và vạm vỡ như châu kia, lảo đảo hai cái, rồi ngã vật xuống đất, không động đậy. Thạch Tuyên ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn, buông lỏng hai tay, chỉ cảm thấy hai tay dùng sức quá mạnh, đã gần như cứng đờ tê dại, còn con lang vương này, đầu gục xuống, máu chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng, vậy mà đã chết rồi. Chương 10, tiến hóa bậc một hóa ra, con lang vương này đã bị hắn vặn gãy cổ hoàn toàn, cuối cùng đã chết. Cú va chạm vừa rồi đã là chút sức lực cuối cùng của nó. Mình vậy mà đã giết được Lang Vương. Trong lúc Thạch Tuyên còn đang hoảng hốt, hắn thấy một quả cầu ánh sáng hiện ra từ trên người con Lang Vương. Quả cầu ánh sáng này lớn hơn nhiều so với con thằn lằn vảy xanh và những con sói hoang bình thường mà Thạch Tuyên đã giết trước đó, vậy mà lại to bằng nắm tay của một đứa trẻ. Quả cầu ánh sáng này bay vào cơ thể Thạch Tuyên, được tinh thể của Trang Thực hấp thụ. Tinh thể vừa hấp thụ quả cầu ánh sáng này, lập tức giống như đã hấp thụ một loại năng lượng nào đó đến giới hạn, rồi sinh ra một sự biến đổi về chất. Gầm, Thạch Tuyên chưa kịp hoàn hồn đã không nhịn được mà phát ra một tiếng gầm thảm thiết, sau đó trên người hắn lại tỏa ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Trong luồng sáng bao phủ, cơ thể hắn không ngừng được chữa lành, và không chỉ chữa lành, mà còn không ngừng cường hóa các kinh mạch, cơ quan và cơ bắp của hắn. Từng luồng sức mạnh quần quật từ khắp nơi trên cơ thể tuôn ra, rồi chạy khắp toàn thân hắn như thủy ngân lan tỏa. Đây là một trải nghiệm kỳ diệu đến tột cùng, Thạch Tuyên cảm thấy hai mình trở nên tính hơn, ngay cả đôi mắt cận thị mấy trăm độ dường như cũng đã hồi phục bình thường, mỗi cử động tay chân đều mang lại một cảm giác mạnh mẽ đến tột cùng không thể diễn tả. Trong đầu hắn, một dòng thông tin đã hiện lên. Trang Thực Ngự Thần tiến hóa hoàn thành, tiến vào trạng thái bậc một. Ánh sáng trắng trên người dần dần biến mất, Thạch Tuyên đang lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống, vung tay, chỉ cảm thấy cơ thể này không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà còn trở nên mạnh mẽ và khỏe khoắn không thể tả. Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên thông tin mới của thú thần sau khi tiến hóa lên trạng thái bậc một. Độ bền, 400 điểm. Năng lượng ma pháp, 300 điểm. Tấn công, 30 điểm. Phòng ngự, 25 điểm. Tốc độ, 0 điểm. Trang bị, một quả trứng thú triệu hồi. Khắc, không có. Hóa ra Trang Thực Ngự Thần này còn có thể tiến hóa. Thạch Tuyên lẩm bẩm, đột nhiên nắm chặt tay, đấm mạnh vào một cây thông to bằng miệng bát bên cạnh. Một sức mạnh cuồng bạo không thể tả, chỉ nghe một tiếng rầm băng lên, cây thông to bằng miệng bát này vậy mà đã bị hắn một quyền đấm gãy đôi, hơn nữa phần cây bị gãy còn bị sức mạnh kinh khủng của hắn hất văng xa mấy mét mới nặng nề rơi xuống đất. Thạch Tuyên một quyền đấm gãy cây thông này, chính mình cũng hoàn toàn kinh ngạc. Tuy nói hắn bẩm sinh sức lực rất lớn, sau khi có Trang Thực Ngự Thần, lại phát huy ra sức mạnh gấp mấy lần, nhưng suy cho cùng đây vẫn là sức lực trong phạm vi của con người bình thường. Còn như bây giờ, tuy tiện một quyền đã có thể đấm gãy một cây thông to bằng miệng bát, sức mạnh này quả thực quá đáng sợ. Sức mạnh như vậy, tuy tiện một quyền đánh ra, e rằng đã có lực đạo không dưới ngàn cân, nếu không làm sao có thể đấm gãy cây thông này, tạo ra cảnh tượng đáng sợ như vậy. Trong đầu hắn nghĩ đến việc từ khi đến khu rừng này, mỗi khi hắn giết một con thú, trên người con thú đó đều hiện ra một đốm sáng được tinh thể của Trang Thực hấp thụ, cuối cùng quả cầu ánh sáng to như nắm tay từ con lang vương được Trang Thực hấp thụ thì mình đã tiến hóa, tiến vào cảnh giới bậc một. Ta hiểu rồi, hóa ra ở đây giết dã thú có thể hấp thụ được loại quả cầu ánh sáng giống như năng lượng này. Hấp thụ đến một mức độ nhất định, có thể tiến hóa, nhận được sức mạnh lớn hơn. Sau khi Thạch Tuyên nghĩ thông suốt những điều này, người cũng dần dần bình tĩnh lại sau cơn phấn khích ban đầu. Chỉ thấy sau khi con lang vương này chết, kỳ lạ là chiếc mũ giáp đầu sói màu đen bốn đội trên đầu nó lại biến mất không thấy đâu. Không chỉ vậy, ngoài quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay trẻ sơ sinh đã được Thạch Tuyên hấp thụ, bây giờ trên xác của nó còn lơ lửng một quả cầu năng lượng màu trắng nhàn nhạt. Kỳ lạ, đây lại là quả cầu ánh sáng gì? Tại sao không bị tinh thể của ta hấp thụ? Lẽ nào tinh thể của ta sau khi tiến hóa lên bậc một đã hấp thụ đây rồi, nên không còn hấp thụ loại năng lượng này nữa? Thạch Tuyên tò mò đưa tay ra chạm vào quả cầu ánh sáng lơ lửng này. Nói cũng lạ, sau khi tay hắn chạm vào quả cầu ánh sáng này, nó lập tức vút một tiếng, bị hút vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng, quả cầu ánh sáng vào trong cơ thể này cũng được tinh thể hấp thụ, không giống như sự hấp thụ bình thường đơn giản như vậy, mà giống như được hãm vào trên tinh thể này hơn, bởi vì Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, quả cầu ánh sáng nhỏ này đang bám vào tinh thể, không biến mất. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một dòng thông tin. Trang bị thành công. Ngay sau đó, hắn phát hiện trong mục trang bị trên thông tin thú đế của mình đã có thêm một chiếc mũ giáp đầu sói. Xem lại phần giới thiệu của chiếc mũ giáp đầu sói này, chỉ thấy thông tin của nó là: tên, mũ giáp đầu sói. Phẩm chất, thường. Thuộc tính, phòng ngự 5 điểm. Chiếc mũ giáp đầu sói này còn có thể cộng thuộc tính. Thạch Tuyên sửng sở, rồi ngay lập tức cảm nhận được, quả nhiên, phòng ngự 25 điểm ban đầu của thú thần bậc 1, bây giờ đã biến thành 30 điểm. Không chỉ vậy, chiếc mũ giáp đầu sói này còn hiện ra rõ ràng trên đầu và mặt hắn. Chiếc mũ giáp đầu sói màu đen che đi một nửa đầu và mặt hắn, chỉ để lộ hai lô đen ở vị trí mắt để hắn có thể nhìn rõ bên ngoài. Trên đỉnh đầu còn dựng lên hai hình thái sói, trông qua thật giống một con sói hoang hung ác. Đây chính là cái gọi là Trang Thực Ngự Thần sao? Không chỉ có thể tiến hóa ra còn có thể trang bị thêm các trang bị khác để nâng cao thuộc tính của bản thân, thứ này thật sự ngày càng thú vị. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác mới lạ và phấn khích không thể tả, cảm giác phấn khích này mãi đến khi hắn nhìn thấy lại cái sắc không đầu của cha béo mới hoàn toàn biến mất. Cha béo cứ như vậy mà chết. Thạch Tuyên đau thương, lại nghĩ đến Điền Mỹ Phượng. Sau đó hắn quyết định đào một cái hố tại chỗ để chôn cất hai người, với sức lực hiện tại của hắn, đào một cái hố là chuyện rất dễ dàng, hắn không nỡ để xác của hai người bị bỏ lại bên ngoài cho những con thú khác ăn thịt. Khi hắn bay người định đi tìm xác của Điền Mỹ Phượng, đột nhiên ngây người. Hắn nhớ rõ, Điền Mỹ Phượng đã bị con lang vương kia một miếng cắn đứt đầu, nhưng bây giờ khi Thạch Tuyên tìm đến, lại kinh ngạc phát hiện, Điền Mỹ Phượng vậy mà đã hồi phục như cũ, yên tĩnh nằm một bên, dường như đang ngủ say. Đây là chuyện gì? Thạch Tuyên trầm ngâm, đột nhiên hiểu ra, Điền Mỹ Phượng này không giống cha béo, lúc nàng bị cắn đứt đầu, độ bền trang thực vẫn chưa về không, hơn nữa tinh thể trang thực của nàng rõ ràng cũng không bị phá hủy, cho nên, nàng vậy mà không chết, chỉ là vì bị thương quá nặng mà rơi vào giấc ngủ say. Trong lúc ngủ say này, cơ thể nàng vậy mà đã tái tạo lại, còn cái xác không đầu vốn cũng thuộc về nàng, cũng kinh hãi vẫn còn tồn tại. Bởi vì nàng chỉ còn lại một cái đầu, nên cơ thể nàng hoàn toàn được tái tạo và mọc ra từ dưới đầu, chỉ là trang thực này tuy thần kỳ có thể tái tạo thân thể, nhưng lại không thể tạo ra quần áo, cho nên Điền Mỹ Phượng hiện tại đang trong tình trạng quả thân. Dưới ánh trăng, Thạch Tuyên có chút chết lặng nhìn cơ thể trần trụi trắng nõn này, nhìn những đường cong lồi lõm trên đó, nhìn hai bầu ngực trước ngực tròn trịa tiêu hánh đứng thẳng trong gió đêm, Thạch Tuyên nhất thời có chút khô miệng khô lưỡi. Chớ trêu hay, vì tiến hóa cải tạo cơ thể, đôi mắt vốn cận thị của hắn, bây giờ thị lực lại còn tốt hơn người bình thường, dưới ánh trăng mờ ảo có thể nhìn thấy rõ mồn một. Cố gắng nuốt nước bọt, Thạch Tuyên ngồi xổm xuống, cố gắng nghiêng mặt không nhìn vào những bộ phận dễ khiến người ta phạm tội trên người nàng, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào nàng, nói: "Này, Điền cô nương, tỉnh lại đi." Lần này nàng bị thương quá nặng, tuy trang thực khiến nàng không chết, còn chữa lành cơ thể, nhưng nàng cũng đã rơi vào giấc ngủ say, ngủ đến bây giờ, vốn cũng sắp tỉnh lại. Thạch Tuyên vỗ và gọi như vậy, Điền Mỹ Phượng lập tức khẽ nhíu mắt, từ từ tỉnh lại. "Thôi, tôi chưa chết." Điền Mỹ Phượng này tỉnh lại rất nhanh, lập tức nhớ lại những gì mình đã trải qua trước khi hôn mê, không nhịn được mà ngồi dậy. Đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, túi đầu nhìn, không nhịn được mà hét lên một tiếng: "Á!" Vội vàng co người lại thành một cục, hai tay ôm chặt ngực, vẻ mặt kinh hoàng, thần thái này, ngay cả khi gặp con lang vương hung tàn kia, nàng cũng chưa từng kinh ngạc như vậy. "Anh đừng nhìn, mau quay đi." Điền cô nương gấp đến sắp khóc. "Vâng, vâng." Thạch Tuyên vội vàng đứng dậy quay người đi, nhưng cũng không dám đi xa, hai gần như dựng đứng lên, hắn để phòng lỡ có con thú nào lại đến tấn công, bây giờ hắn không phải sợ thú tấn công mình, mà là sợ lúc mình quay đi, sẽ có thú đến tấn công Điền Mỹ Phượng. Anh có làm gì tôi không? Điền Mỹ Vượng gấp gáp hỏi. Chương 11, ngượng ngùng Thạch Tuyên bội nói: "Không, không. Cô nương yên tâm, tôi cũng vừa mới phát hiện ra cô thôi." Điền Mỹ Vượng thấy hắn ngoan ngoãn quay người đi, mới hơi yên tâm, rồi nhìn thấy cái xác nữ không đầu kia, trông rất quen mắt, nàng nhanh chóng nhận ra, đây chính là cơ thể của mình. Hơi trầm ngâm, Điền Mỹ Vượng đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, cũng hiểu rõ tại sao bây giờ mình lại khóa thân, di chuyển đến đó, cởi bộ quần áo ngoài trên cái xác này ra, mặc vào người mình. Làm xong mọi thứ, mới nói: "Được rồi, anh quay lại đi." Thạch Tuyên quay người lại, chỉ thấy Điền Mỹ Phượng đã trở lại bình thường, sắc mặt rất bình tĩnh, trên người đã mặc lại bộ quần áo bó sát ban đầu, chỉ là trên cái xác không đầu kia, giờ chỉ còn lại một bộ đồ lót. Nhìn Thạch Tuyên một cái, nàng hơi ngạc nhiên nói: "Anh đội cái mũ giáp đầu sói kỳ quái này làm gì?" "Xấu quá." Thạch Tuyên giải thích một chút về những phát hiện của mình về trang thực, nói: "Không chỉ trang thực có thể tiến hóa nâng cấp, những trang bị này cũng có tác dụng tăng cường thuộc tính." Điền Mỹ Phượng nói: "Thuộc tính của thú thần của anh sau khi tiến hóa lên bậc một thế nào?" Chương 12, Than Lằn Vương. Thạch Tuyên kể xong, Điền Mỹ Phượng nghe vậy bèn thở dài một hơi, nói: "Trang bị Hỏa Phượng của tôi bây giờ chỉ có 100 điểm độ bền và 150 điểm ma năng, các chỉ số khác đều bằng không. Đương nhiên, vũ khí Hỏa Cung được tặng ngẫu nhiên này đã tăng thêm 5 điểm sức tấn công, nhưng so với anh bây giờ thì còn kém xa lắm." Thạch Tuyên nói: "Nếu thú thần của tôi có thể tiến hóa thì của cô chắc chắn cũng được. Đến lúc đó, biết đâu Hỏa Phượng của cô còn mạnh hơn cả thú thần của tôi." Điền Mỹ Phượng nghe xong, gật đầu, trong mắt cũng ánh lên vẻ mong đợi. Tiếp theo, hai người đào hai cái hố, lần lượt chôn cất cha bản tử và thân xác cũ của Điền Mỹ Phượng, tức cái xác nữ không đầu kia. Điền Mỹ Phượng nhìn thi thể vốn thuộc về mình, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc phức tạp. Còn Thạch Tuyên sau khi chôn cất cha bản tử cũng không khỏi cảm thấy buồn bã xót xa. Mấy ngày trên thuyền, cha Thiên Đức này đã rất quan tâm đến hắn, không ngờ bây giờ lại chết như vậy. Đợi hai người làm xong, trời cũng đã hửng sáng. Phải công nhận rằng, thế giới này, ngoài những con thú hoang đáng sợ đầy dây khắp nơi, những chỗ khác về cơ bản không khác gì môi trường tự nhiên mà Thạch Tuyên từng sống, cũng là cây thông, cũng là trời xanh mây trắng. Có lẽ vì là buổi sáng sớm, hai người hít một hơi thật sâu đều có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành lạ thường. Thạch Tuyên tuy thị lực đã hồi phục bình thường nhưng vẫn nhặt cặp kính gọng đen cận thị của mình dưới đất lên, rồi vác túi thịt sói lớn đã được buộc chặt lên lưng. Nghĩ đến chỗ thịt sói này đều do cha bản tử chuẩn bị, hắn lại không kìm được mà thở dài. Trong môi trường khắc nghiệt thế này, ai biết được người chết tiếp theo có phải là mình không? "Đi thôi, cứ đi theo hướng này, hy vọng sẽ sớm rời khỏi khu rừng này." Điền Mỹ Vượng cũng đeo chiếc ba lô nhỏ của mình lên, chỉ tay về phía trước nói. Thạch Tuyên gật đầu, nói: "Để tôi đi trước cho, dù sao thì tôi cũng đã đạt đến cảnh giới bậc một rồi." Nói xong, hắn đi đầu, rẽ những cành lá rậm rạp, chui vào khu rừng rậm phía trước. Điền Mỹ Vượng cũng không tránh với hắn, lặng lẽ đi sau Thạch Tuyên, đồng thời không ngừng nhìn quanh, bởi lỡ có con thú hoang nào bất ngờ lao ra từ phía sau thì sẽ rất nguy hiểm. Cứ như vậy, hai người cẩn thận đi xuyên qua khu rừng rậm này hơn 100 mét mà không gặp phải con thú hoang nào nữa. đi thêm khoảng 50 mét nữa, đột nhiên, rừng cây phía trước thưa thớt hẳn, và không xa xuất hiện một con dốc đá được tạo thành từ những tảng đá chất chồng lên nhau. Giữa những tảng đá trên dốc còn lộ ra từng cửa hang âm u, kỳ dị. Thấy vậy, cả hai đều dừng lại, vẻ mặt đồng thời lộ ra sự cảnh giác. Điền Mỹ Phượng hạ giọng, nhìn những cửa hang này, có thể là hang ổ của loài thú hoang nào đó. Bất kể ở đó có thú hoang hay không, chúng ta hãy đi vòng qua bên kia, cố gắng đừng gây ra tiếng động quá lớn. Vừa nói, cô vừa đưa tay trái chỉ về một hướng khác ở bên cạnh. Thạch Tuyên gật đầu, khẽ quay mặt lại thì thầm, biết rồi. Hai người lúc này đứng rất gần nhau, Thạch Tuyên đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thanh khiết thoang thoảng từ mái tóc cô, lòng khẽ rung động. Theo chỉ dẫn của Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên lặng lẽ đi vòng sang. Trên mặt đất trong rừng, lá rụng rất dày, trong buổi sáng yên tĩnh này, dẫm lên phát ra những tiếng sột soạt khẽ khẽ. Hai người vừa mới đi vòng được vài bước, Điền Mỹ Phượng mắt tinh, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó cử động trong một trong những hang động cách đó 20 mét. Lòng thắt lại, Điền Mỹ Phượng vội kéo Thạch Tuyên một cái, ra hiệu cho hắn đừng động đậy. Hai người đều lặng lẽ nằm dạp xuống, hy vọng có thể che giấu thân hình. Gừ ồ, từng tiếng kêu khàn khàn kỳ lạ khẽ khẽ vang lên, rồi từ các hang động, những bóng đen bắt đầu lúc lúc như một biển xanh trào ra, một bầy quái vật di chuyển cực nhanh ùa ra. Thạch Tuyên thấy vậy, lòng chấn động mạnh. Những con quái vật này hắn không hề xa lạ, vì đây chính là đồng loại của con quái vật đầu tiên hắn gặp sau khi đến khu rừng này, thằn lằn vảy xanh. Từng con thằn lằn vảy xanh chui ra từ các hang động, khiến sắc mặt Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều biến đổi. Bây giờ, hai người càng không dám động đậy. Mặc dù vẫn còn cách 20 mét, nhưng tốc độ của lũ thằn lằn vảy xanh này rõ ràng nhanh hơn tốc độ chạy của hai người. Điều đáng sợ nhất là trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này, nếu chạy loạn, lỡ kinh động thêm nhiều quái vật hơn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đây chính là lý do tại sao hai người sau khi phát hiện hang động chỉ muốn lặng lẽ đi vòng qua chứ không phải lập tức bỏ chạy. Từng con thằn lằn vảy xanh miệng phát ra những tiếng kêu khàn khàn kỳ lạ, rồi tản ra bốn phía, liên tục dùng mũi đánh hơi, dường như đang tìm kiếm mùi của con mồi. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nằm ép sát vào nhau, không dám nhúc nhích, cả hai đều căng thẳng tột độ. Thạch Tuyên không chỉ căng thẳng vì cảm nhận được mối đe dọa từ bầy thằn lằn vảy xanh ở không xa, mà điều khiến hắn căng thẳng hơn là thân thể đầy đặn và quyến rũ của Điền Mỹ Phượng đang áp sát vào người hắn. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân của Điền Mỹ Phượng đêm qua, nhất thời cảm thấy khô miệng, không kìm được mà nuốt nước bọt. Hai người áp sát vào nhau, không dám động đậy. Dưới sự uy hiếp của lũ thằn lằn vảy xanh đang tuần tra gần đó, đột nhiên, Thạch Tuyên cảm thấy thân thể Điền Mỹ Phượng đang áp sát vào mình khẽ run lên. Thạch Tuyên lòng khẽ động, Điền Mỹ Phượng này trước giờ luôn rất bình tĩnh, tuyệt đối không thể nào run sợ vì nhìn thấy nhiều thằn lằn vảy xanh như vậy được, lẽ nào cô ấy là vì thấy phạm vi tuần tra của lũ thằn lằn vảy xanh ngày càng mở rộng, cứ thế này, sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra hai người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cũng nhận ra vấn đề này, cả hai đều nuốt nước bọt. Cứ trốn thế này cũng không phải là cách, vậy thì nên lập tức bỏ chạy. Hay là hai người lặng lẽ nghiêng mặt, nhìn nhau, đều đang hỏi ý đối phương. Đột nhiên, Thạch Tuyên phát hiện trên mặt Điền Mỹ Phượng ửng hồng, dường như có vẻ e thẹn. Xem ra mình đoán không sai, Điền Mỹ Phượng này tuy luôn bình tĩnh, ngay cả khi gặp quái vật cũng không sợ hãi, nhưng dường như lại rất e thẹn trong chuyện nam nữ. Thạch Tuyên gật đầu với Điền Mỹ Phượng, rồi khẽ liếc mắt về phía sau, ý bảo cô rằng hay là tạm thời chạy trước đã. Điền Mỹ Phượng thấy lũ thằn lằn vảy xanh phía trước đang dần tiến lại gần, cũng chỉ có thể gật đầu, đồng ý với quyết định của Thạch Tuyên. Sau khi quyết định xong, hai người lập tức căng cứng cơ thể, đang chuẩn bị cùng nhau đứng dậy bỏ chạy thì bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên kia. Tiếng hét này rõ ràng là của một người phụ nữ, và nó ngay lập tức kinh động cả bầy thằn lằn vảy xanh. Trong nháy mắt, bầy thằn lằn này như những mũi tên xanh, nhanh như chớp lao hết về phía phát ra âm thanh. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng ngẩn ra, rồi cùng lúc đứng dậy. Thạch Tuyên chạy về phía trước hai bước, rồi qua khe hở của những cành lá rậm rạp, hắn nhìn thấy nhóm người đột nhiên xuất hiện này có tổng cộng 3 người, trong đó rõ ràng có một người là phụ nữ. Có lẽ 3 người này cũng đang dò dẫm đi đến đây, đột nhiên phát hiện phía trước có một bầy thằn lằn vảy xanh lớn như vậy, người phụ nữ trong 3 người đã thất thần hét lên, lập tức kinh động bầy quái vật. Ít nhất có 40-50 con thằn lằn vảy xanh, cả bầy lao lên, kết cục của 3 người kia có thể tưởng tượng được. Sau vài tiếng hét thảm thiết, họ lập tức bị lũ thằn lằn vảy xanh xông lên quật ngã xuống đất, rồi bị cả bầy thằn lằn nhấn chìm. Cơ mặt Thạch Tuyên giật giật, hắn không kìm được muốn xông lên cứu người, nhưng Điền Mỹ Phượng lại giữ chặt hắn, nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, rồi kéo hắn chạy nhanh về phía khác. Thạch Tuyên đành không dám nhìn thảm cảnh bên kia nữa, theo Điền Mỹ Phượng lặng lẽ chạy đi. Trong hai vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết ngày càng yếu ớt. Đoạn đường này không còn con thằn lằn vảy xanh nào nữa, hai người đi một vòng, vòng qua khu hang động đá này, rồi đến phía sau hang động. Điền Mỹ Phượng dẫn đầu, không lưng đi xuyên qua rừng cây, tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, cô đột ngột dừng lại, khiến Thạch Tuyên phía sau bất thần đâm sầm vào lưng cô. Thân thể Điền Mỹ Phượng cứng đờ, rồi ép sát vào người Thạch Tuyên, lùi lại một bước, cây cung cong màu đỏ trong tay đã bất giác dương lên. Thạch Tuyên đứng thẳng dậy, nhìn qua vai cô, chỉ thấy trên một khoảng đất trống cách hai người chưa đầy 10 mét, một cảnh tượng hỗn loạn, khắp nơi đều là vết máu loang lổ. Trên mặt đất, tay chân cụt vương vãi, không biết đã chết bao nhiêu người. Lúc này, đang có 5 con thằn lằn vảy xanh thản nhiên gặm nhấm máu thịt trên những mảnh thi thể đó. Thạch Tuyên còn có thể thấy rõ, một trong số chúng đang ngoạm một đoạn ruột già đỏ máu, vừa nuốt vừa kéo, lôi toàn bộ ruột già khỏi thi thể. Thạch Tuyên cảm thấy buồn nôn, thậm chí trong khoảnh khắc đó còn nghĩ đến cảnh mình từng ăn lòng gà. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ăn lòng gà có gì không ổn, nhưng đối chiếu với cảnh tượng trước mắt, nó lại trở nên ghê tởm đến vậy. 5 con thằn lằn vảy xanh vốn đang thản nhiên này đương nhiên đã chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Vẻ thản nhiên lập tức biến thành hung ác, miệng phát ra những tiếng gầm gừ khàn khàn, rồi tản ra, tạo thành hình vòng cung bay lại. Và khi năm con thằn lằn vảy xanh này tản ra, hai người mới kinh hoàng phát hiện, hóa ra phía sau chúng đang có một con thằn lằn khác còn lớn hơn đang nằm. Lớp vảy trên người con thằn lằn này đã xanh đến mức ngả sang màu đen, trông như những miếng vảy thép. Chỉ nằm im ở đó thôi mà đã to như một ngọn đồi nhỏ, chiều dài chắc chắn vượt quá 5 mét. Con thằn lằn khổng lồ này vốn vẫn nằm đó nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi, bây giờ bị đánh thức, nó từ từ mở đôi mắt to bằng nắm đấm, phát ra ánh sáng xanh lục. Con người đen giữa đôi mắt thú xanh giờ nấy tựa như ma nhãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng lập tức hiểu ra tại sao chỉ vài con thằn lằn vảy xanh lại có thể giết chết nhiều người như vậy, hóa ra, đằng sau 5 con thằn lằn vảy xanh này còn có một con thằn lằn vương. 5 con thằn lằn vảy xanh tản ra thành hình vòng cung, miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn, rồi như 5 mũi tên xanh lao tới. Điền Mỹ Phượng giơ hỏa cung trong tay lên, vút một tiếng, ánh sáng đỏ lóe lên, một trong những con thằn lằn vảy xanh lập tức kêu thảm một tiếng rồi ngã gục. Thạch Tuyên thì vòng qua Điền Mỹ Phượng, chủ động lao lên. Vút 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 3 tiếng, 3 con thằn lằn vảy xanh gần như cùng lúc lao vào Thạch Tuyên, cắn lên người hắn. Hắn hừ một tiếng đau đớn, trong nháy mắt bị cắn 3 chỗ, nhưng độ bền của thú thần lại chỉ mất 6 điểm. Tính trung bình, bị cắn một miếng chỉ mất 2 điểm độ bền ư. Trong khi đó, nếu là thú thần chưa tiến hóa, mỗi lần bị cắn ít nhất cũng phải mất mấy chục điểm độ bền. Trong lúc Thạch Tuyên còn đang ngẩn người, hắn lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là tác dụng của 30 điểm phòng ngự. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, tung một cú đấm, trúng thẳng vào trán con thằn lằn vảy xanh đang cắn vào đùi mình. Chỉ nghe một tiếng phụt trầm đục, một cú đấm hạ xuống, hộp sọ cứng rắn của con thằn lằn vảy xanh này lại nát như lụa vũ, máu tươi hòa cùng óc văng tung tóe, chết không thể chết hơn. Thạch Tuyên một đấm giết chết con thằn lằn vảy xanh, trong lòng vui mừng khôn xiết, hét lên, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Hắn dùng hai tay ôm lấy một con khác đang bám trên người mình, hét lớn một tiếng, rồi ném con thằn lằn vảy xanh này bay đi. Sức mạnh cực đại khiến con thằn lằn vảy xanh này bay xa hơn 10 mét, rồi đập mạnh vào một cái cây to bằng miệng bát. Rắc một tiếng thật lớn, cái cây gãy đôi, còn con thằn lằn vảy xanh thì bị đập nát thành một đống máu thịt, chết ngay tại chỗ. Trong lúc Thạch Tuyên giết hai con thằn lằn vảy xanh này, Điền Mỹ Phượng một mũi tên một mạng, tốc độ còn nhanh hơn hắn, bắn chết 3 con thằn lằn còn lại. Hỏa cung trong tay cô có 5 điểm sức tấn công, mũi tên lửa bắn ra có sức xuyên thấu cực mạnh, lũ thằn lằn vảy xanh bình thường này chúng phải là chết. 5 con thằn lằn vảy xanh trong nháy mắt đã chết sạch, con thằn lằn vương ở không xa dường như cũng sững sờ, rồi cuối cùng nó cũng lảo đảo đứng dậy. Lần này, hai người không chạy trốn nữa, mà từ từ bao vây nó. Thạch Tuyên còn nhặt 2 tảng đá lớn dưới đất lên, thủ thế nghiêm ngặt. Lần này Điền Mỹ Phượng ra tay trước, từ xa bắn một mũi tên, vẽ nên một vệt đỏ trong không trung, trong nháy mắt đã bắn trúng con thằn lằn vương khổng lồ vừa lảo đảo đứng dậy. Sau khi thằn lằn vương đứng dậy, thân dài hơn 5 mét, cao cũng hơn 2 mét, một con quái vật khổng lồ như vậy trông thật sự kinh người, một cảm giác gáp bức không thể tả nổi khiến Thạch Tuyên đang đến gần cũng cảm thấy hơi khó thở. Có một điều hắn có thể chắc chắn, con thằn lằn vương này còn mạnh hơn cả con hắc lang vương kia. Mũi tên lửa của Điền Mỹ Phượng tức thì bắn trúng nó, nhưng Điền Mỹ Phượng chưa kịp vui mừng thì vẻ mặt đã chuyển sang kinh ngạc. Mũi tên lửa có sức tấn công khoảng 5 điểm này, bắn vào lớp vảy như thép của thằn lằn vương, chỉ tóe ra một tia lửa rồi rơi xuống đất biến mất, thằn lằn vương không hề hấn gì. Điền Mỹ Phượng chết lặng, mũi tên lửa lại không thể làm tổn thương con thằn lằn vương này. Gừ. Con thằn lằn vương vốn lười biếng cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, rồi đột nhiên nhảy vọt lên không. Khí thế thật sự kinh người, Thạch Tuyên kinh hãi lùi gấp. Sau đó hắn nghe một tiếng ầm thật lớn phía sau, quay đầu lại thì thấy con thằn lằn vương sau khi đáp xuống đất đã làm mặt đất rung chuyển đáng sợ, vô số mảnh đá trên mặt đất đều nảy lên, cảnh tượng này thật quá khủng khiếp. Gừ. Thằn lằn vương lại gầm lên một tiếng, rồi dùng sức lao về phía Thạch Tuyên. Thân hình khổng lồ như vậy lao tới, khí thế kinh người, chẳng khác nào một chiếc xe tăng hạng nặng. Thạch Tuyên chật vật lăn sang một bên, con thằn lằn vương lướt qua người hắn, đâm sầm vào một cái cây to bằng bắp chân người lớn. Cái cây rắc một tiếng gãy đôi, ngã xuống. Sau đó, con thằn lằn vương này xoay chuyển thân hình khổng lồ, cái đuôi dài đột nhiên quất ra. Lần này, Thạch Tuyên vừa lăn ra đã không thể né tránh được nữa, lập tức bị cái đuôi khổng lồ này quất trúng. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình bay ngang ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi đập mạnh vào một cái cây lớn ở không xa, sau đó bật lại hơn 1 mét mới rơi xuống. Trong khoảnh khắc bị đuôi dài quất trúng, trong đầu hắn lóe lên một dòng thông tin. Thú thần bị đánh trúng, giá trị sát thương 52 điểm, sát thương thực tế 22 điểm. Thạch Tuyên cảm thấy độ bền của thú thần mình mất 22 điểm. Hắn hiểu ra, cái gọi là giá trị sát thương hẳn là chỉ sức mạnh thực sự của đòn tấn công mà mình phải chịu, ví dụ như cú quất đuôi này của thằn lằn vương có sức mạnh lên tới 52 điểm, nhưng vì mình có 30 điểm phòng ngự, có thể triệt tiêu 30 điểm sát thương trong đó, nên độ bền thực tế của thú thần chỉ mất 22 điểm. Thú thần bậc 1 của hắn có tổng cộng 400 điểm độ bền, mà một cú quất đuôi của con thằn lằn vương này cũng chỉ làm hắn mất 22 điểm độ bền, vậy nên hắn không phải là không có cơ hội chiến thắng, ít nhất hắn vẫn còn cơ hội. Thạch Tuyên từ dưới đất bò dậy, lòng tin mạnh mẽ lại trỗi dậy trong lòng, nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy con thằn lằn vương đã chuyển hướng lao về phía Điền Mỹ Phượng. Cẩn thận! Thạch Tuyên kinh hãi, trang bị hỏa phượng của Điền Mỹ Phượng chỉ có tổng cộng 100 điểm độ bền, hơn nữa chỉ số phòng ngự của cô là không, nếu bị đánh trúng, một lần sẽ mất mấy chục điểm sát thương. Tính theo cú đánh 52 điểm sát thương của thằn lằn vương vừa rồi, hỏa phượng của Điền Mỹ Phượng không chịu nổi 2 đòn tấn công. Trong lúc Thạch Tuyên kinh hãi hét lên nhắc nhở, Điền Mỹ Phượng đã xoay người nhảy chéo sang một bên để tránh cú lao của con thằn lằn vương, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Tuy nhiên, con thằn lằn vương lao hụt lại đột nhiên nhấc người lên, rồi móng đuốt trước lại vung ngang ra một cách khó tin, một tiếng bốp vang lên. Điền Mỹ Phượng hừ một tiếng, lập tức bị móng đuốt này đánh vào lưng, thân hình như một tảng đá trên máy bắn đá, bay lộn nhào ra ngoài, rồi ngã mạnh xuống đất cách đó 7, 8 mét. sau khi ngã xuống, cô nằm im một lúc lâu không dậy nổi, có thể thấy cú đánh này tuyệt đối kinh khủng. Con thằn lằn vương này dường như cũng nhận ra hai con người này một mạnh một yếu, chuẩn bị giải quyết kẻ yếu trước, nên sau khi đánh bay Điền Mỹ Phượng, nó lập tức tiếp tục lao về phía cô đang nằm trên đất, một lúc lâu không dậy nổi. Chương 13, Ác Chiến Thạch Tuyên thấy tình thế nguy cấp, bản thân lại cách con thằn lằn vương gần 10 mét, xông tới ngăn cản cũng không kịp, bèn gầm lên một tiếng giận dữ, nhặt một tảng đá lớn dưới đất, dùng hết sức ném mạnh ra. 30 điểm sức tấn công mà thú thần bậc 1 của Thạch Tuyên sở hữu tuyệt đối không phải để làm cảnh. Cú ném hết sức này khiến tảng đá lớn phát ra một tiếng vụ rít gào trong không khí, rồi đập vào người con thằn lằn vương cách đó 10 mét. Bút một tiếng chấn động lớn, con thằn lằn vương đang lao tới bị một đòn tấn công mạnh vào lưng, lập tức bị đập chúi người về phía trước, đầu đập mạnh xuống đất, mà nó lúc này chỉ còn cách Điền Mỹ Phượng chưa đầy 2 mét. Gừ. Thằn lằn vương dãy rủa đứng dậy, phát ra một tiếng gầm giận dữ, rõ ràng nó đã thực sự nổi giận. Thạch Tuyên không nói hai lời, lại dùng hết sức ném ra một tảng đá lớn nữa. Lần này, thằn lằn vương biết lợi hại, nghiêng người né sang một bên, rồi cuối cùng quay người lại, bỏ qua Điền Mỹ Phượng, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên. Điền Mỹ Phượng thở phào nhẹ nhõm, gắng gượng ngồi dậy từ dưới đất, lại không kìm được mà oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Tuyên đối phó với những con quái vật này đã có chút kinh nghiệm, không còn như lúc đầu, chỉ biết liều mạng một cách mù quáng. Thấy con thằn lằn vương điên cuồng lao tới, hắn liền quay người bỏ chạy, hơn nữa còn nhắm vào mấy cây thông mọc san sát nhau mà chạy tới. Tốc độ của thằn lằn vương nhanh hơn hắn, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ lao tới, chỉ thấy nó sắp sửa đâm trúng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đột nhiên co người xuống. Trong khoảnh khắc đó, thằn lằn vương lao qua người hắn, rồi lâm sầm vào mấy cây thông kia. Cú va chạm của con thằn lằn vương này thật quá khủng khiếp, một trong những cây thông to bằng hai miệng bắt lập tức rắc một tiếng gãy đôi ngã xuống, tuy nhiên, thằn lằn vương lại bị mấy cây thông khác kẹp chặt ở giữa, không thể di chuyển. Thạch Tuyên cười ha hả, đồ quái vật ngu ngốc. Rồi lao lên tung một cú đấm thật mạnh, đánh vào lớp vảy như thép của con thằn lằn vương, đánh cho nó kêu lên một tiếng quái dị, mà Thạch Tuyên cũng kêu lên một tiếng quái dị, nắm đấm lập tức dỉ máu, lớp vảy này thật sự quá cứng. Ở không xa, Điền Mỹ Phượng gắng gượng hét lên, nhanh, nhân lúc nó bị kẹt, đánh vào yếu huyệt của nó. Thạch Tuyên lập tức tỉnh ngộ, vòng xuống dưới, rồi nhắm vào phần thịt mềm dưới bụng con thằn lằn vương, dùng hết sức, đấm liên tiếp từng cú một. 30 điểm sức tấn công, mỗi cú đấm đều có sức mạnh không dưới ngàn cân. Con thằn lằn vương này bị đánh cho kêu thảm không ngớt, rất nhanh miệng mũi đều dỉ máu. Gừ. Thằn lằn vương đột nhiên gầm lên một tiếng, dùng hết sức quấy mình, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, hai cây đại thủ kẹp lấy nó lại bị nó dây rủa làm gãy lịa, thằn lằn vương đã thoát khốn. Miệng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, đôi mắt vốn màu xanh của con thằn lằn vương này lại trở nên đỏ ngầu, từng lớp vảy trên người đều dựng đứng lên, trông vô cùng kỳ dị. Gừ. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên, con thằn lằn vương này lại lao tới, lần này tốc độ của nó lại nhanh hơn trước gấp đôi. Thạch Tuyên kinh hãi, hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức bị đâm trúng chính diện, thân hình tức thì như một viên đạn pháo bị hất tung lên trời cao hơn 20 mét, rồi lại rơi mạnh xuống. Con thằn lằn vương này đã nổi điên cuồng bạo rồi. Cú va chạm này lại khiến thú thần mất 45 điểm độ bền, cộng thêm 30 điểm sát thương bị phòng ngự trừ đi, nghĩa là cú va chạm này có sức sát thương lên tới 75 điểm. Sức phá hoại tuyệt đối kinh khủng. Thạch Tuyên vừa từ trên không rơi mạnh xuống đất, liền thấy một bóng sáng khổng lồ đột nhiên lóe lên trên trời, rồi một vật nặng rơi xuống, Thạch Tuyên hét thảm một tiếng, phun máu tươi, đã bị con thằn lằn vương này giẫm mạnh lên người. Hóa ra trong lúc Thạch Tuyên rơi xuống đất, con thằn lằn vương đã nhảy vọt lên không, rồi đè lên người Thạch Tuyên. Độ bền lại trong khoảnh khắc này giảm mạnh 30 điểm. Thân hình khổng lồ nặng mấy ngàn cân đè chặt lên người Thạch Tuyên, thằn lằn vương há cái miệng máu ra, cắn lấy Thạch Tuyên, quyết xé nát hắn. Thạch Tuyên hét thảm dãy rủa. Ở không xa, Điền Mỹ Phượng cũng dãy rủa đứng dậy, giơ hỏa cung lên, từng mũi tên lửa liên tiếp bắn ra. Nhưng con thằn lằn vương này đã quyết tâm giải quyết Thạch Tuyên trước, coi những mũi tên lửa của Điền Mỹ Phượng như gãi ngứa, nó hoàn toàn không thèm để ý rõ ràng. 5 điểm sát thương từ hỏa cung của Điền Mỹ Phượng không thể phá được lớp phòng ngự của thằn lằn vương. Chương 14, triệu hồi thú ra đời. Thân thể Thạch Tuyên bị con vua thằn lằn này cắn mất một nửa, nửa còn lại bị nó dùng chân trước đè chặt, rồi không ngừng dùng sức xé toạc, quyết xé hắn ra làm đôi. Đã tiến hóa thành thú thần bậc 1, thân xác của Thạch Tuyên giờ đây cũng trở nên vô cùng cứng rắn, nếu là cơ thể người thường ban đầu, hắn đã sớm bị con quái vật này cắn nát từ lâu. Nhưng dù vậy, độ bền của thú thần vẫn đang giảm điên cuồng trong lúc bị xé rách, một khi về không, trạng thái trang thực biến mất, đó cũng là ngày tàn của Thạch Tuyên. Quái vật Thạch Tuyên mồm miệng đầy máu tươi, thấy độ bền của thú thần đã tụt xuống dưới 200 điểm, hắn dốc hết toàn lực dãy rủa phản kháng dưới thân và miệng của con vua thằn lằn. Khi đã cố gắng đến cực hạn, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một cách rõ ràng, tinh thể trang thực trong cơ thể lại một lần nữa xảy ra biến đổi. A, Thạch Tuyên gào lên thảm thiết, cuối cùng, hàm răng lợm chẩm của con vua thằn lằn đã xé toạc, giật đứt một cánh tay phải cùng một mảng cơ ngực của hắn. Máu tươi phun tung tóe, Thạch Tuyên, người đã biến thành một khối máu thịt, gào thét thảm thương. Ngay sau đó, cái miệng lớn của con vua thằn lằn lại hạ xuống, ngoạm thẳng vào eo hắn, rồi giật mạnh lên, cắn rách bụng hắn, lôi cả ruột non ruột già ra ngoài. Thạch Tuyên đau đến tột cùng, mà hệ thần kinh siêu cường do trang thực mang lại khiến hắn muốn ngất cũng không thể. Gầm. Cơn đau biến thành tuyệt vọng, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể như bộc phát trong nháy mắt, nguồn sức mạnh vẫn luôn tiềm ẩn sâu trong cơ thể hắn cuối cùng đã thức tỉnh. Ra đây, triệu hồi thú. Ta nhân danh thu thần triệu hồi ngươi. Thạch Tuyên đau đớn gầm giống, và theo lời triệu hồi của hắn, một luồng sáng xanh lam lập tức nổ tung từ lồng ngực. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến con vua thằn lằn đang đè trên người hắn cũng theo phản xạ ngẩng đầu lùi lại vài bước. Khi nhìn kỹ lại, đó chẳng qua chỉ là một quả trứng lớn kỳ lạ cao chừng nửa mét, chỉ có điều trên vỏ trứng đã có những vết nứt nhỏ, dường như sắp vỡ ra. Gào. Vua thằn lằn lập tức gầm lên một tiếng với quả trứng, thấy không có động tĩnh gì, Nó liền lao tới, há cái miệng máu khổng lồ, cắn mạnh vào quả trứng lớn. Rắc một tiếng giòn tan vang lên từ quả trứng, lập tức, những vết nứt nhỏ biến thành những khe nứt sâu hoắm. Cú cắn này của vua thằn lằn đã thúc đẩy sự ra đời của một sinh vật tiềm ẩn nào đó. Thạch Tuyên cũng nghe thấy tiếng giòn tan đó, không kìm được ngẩng đầu lên, hắn cũng hiểu rằng, triệu hồi thú của mình cuối cùng cũng sắp ra đời. Rốt cuộc sẽ là loại triệu hồi thú nào? Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một sự mong đợi mãnh liệt, nhất thời, hắn gần như quên cả cơn đau trên người. Gào! Vua thằn lằn cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đang định nhả quả trứng lớn ra thì thấy từng mảnh vỏ trứng vỡ tan, rồi một luồng hắc quang từ bên trong bùng lên. Luồng hắc quang này nổ tung ngay trong cái miệng máu đang há to của con vua thằn lằn. Cũng tại con vua thằn lằn này quá xui xẻo, mỗi khi một triệu hồi thú ra đời, đều sẽ có một luồng năng lượng cực mạnh bùng nổ. Đây là một dạng bảo vệ bẩm sinh cho triệu hồi thú vừa mới sinh, bởi vì vào khoảnh khắc đó, triệu hồi thú vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng là lúc yếu ớt nhất, và luồng năng lượng mạnh mẽ này chính là để bảo vệ nó không bị tấn công. Mà con vua thằn lằn này lại ngậm quả trứng sắp nở trong miệng, luồng hắc quang nổ tung, sức mạnh cực đại lập tức thổi bay cả cái miệng của nó nát như dưa hấu. Nó gào thét thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, vua thằn lằn loạn choạng lùi lại, cái miệng dài như cá sấu đã bị nổ tung hoàn toàn, khiến nó đau đớn không ngừng rên rỉ. Bên kia, Điền Mỹ Phượng chớp thời cơ giơ cung lửa lên, bắn tên liên tiếp vào miệng nó, nơi để lộ ra những mảng thịt đỏ đau và nội tạng lờ mờ bên trong. Hai chân Thạch Tuyên đã gãy, còn mất một cánh tay, ngay cả di chuyển cũng không thể, hoàn toàn không còn sức để tiếp tục đối phó với con vua thằn lằn vẫn chưa chết này. Xem ra, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào triệu hồi thú vừa mới ra đời của mình. Thạch Tuyên ngây người nhìn luồng hắc quang nổ tung, sau đó, hắc quang dần tan biến, chỉ thấy từ bên trong, một con quái thú nhỏ toàn thân lông đen như chó con xuất hiện, nó bò trên đất, đang kêu ư ử với Thạch Tuyên, vừa kêu vừa vẫy đuôi, đi đến bên cạnh hắn, lẻ lươi liếm vết thương của hắn, kêu ư ử, vẻ mặt đầy ý lại. Cùng lúc đó, trong đầu Thạch Tuyên nhận được một thông tin. Triệu hồi thú ấp nợ thành công, thông tin như sau. Tên: Hắc cầu thú. Loại: Động vật. Phẩm chất: Hạ cấp. Hình thái: Giai đoạn sơ sinh. Sinh mệnh: 50 điểm. Tấn công: 1 điểm. Phòng ngự: 1 điểm. Khắc: 0. Giới thiệu: Hắc cầu thú là triệu hồi thú ở giai đoạn sơ sinh, kỹ năng bẩm sinh là vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại, khi gặp địch sẽ dùng tiếng sủa ang ngẳng để dọa dẫm kẻ thù. Thạch Tuyên ngây người nhìn con chó đen nhỏ chỉ bằng con mèo, câm nín không nói nên lời. Vẫy đuôi cầu xin, dùng tiếng sủa ang ngẳng dọa địch. Chết tiệt, đây rõ ràng là một thứ vô dụng, tấn công và phòng ngự đều chỉ có 1 điểm đáng thương. Thạch Tuyên vô cùng phiền muộn nhìn con chó đen nhỏ chỉ biết vẫy đuôi và liếm vết thương của mình, trong khi trang thực trên người hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng, đang chữa lành cơ thể hắn, những vết thương đều hiện lên ánh sáng trắng mờ. Đang lúc Thạch Tuyên phiền muộn, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ một bên. Hắn giật mình ngẩng đầu, mới phát hiện ra âm thanh đó là do thân hình khổng lồ của con vua thằn lằn bị nổ mất miệng ngã xuống tạo ra. Điền Mỹ Phượng liên tục bắn hỏa tiễn vào cơ thể con vua thằn lằn, cộng thêm việc nó vốn đã trọng thương hấp hối, cuối cùng, sau khi cầm cự được một phút, nó loạng choạng rồi ngã hẳn xuống, làm mặt đất rung lên ầm ầm. Vua thằn lằn cuối cùng đã chết. Điền Mỹ Phượng cũng kiệt sức ngồi phịch xuống. Vừa rồi, tuy vua thằn lằn bị nổ mất miệng, nhưng không ai biết vết thương của nó nặng đến đâu, mà hai chân Thạch Tuyên sớm đã bị nó đè gãy thành nhiều khúc, ngay cả di chuyển cũng không thể, còn con hắc cầu thú mới sinh ra rõ ràng cũng chẳng giúp được gì. Trong tình huống đó, Điền Mỹ Phượng lấy hết can đảm, đối mặt với con vua thằn lằn, bắn tên liên tiếp, cuối cùng đã tiêu diệt hoàn toàn nó. Sau đó, Điền Mỹ Phượng mới nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm thấy một trận kiệt sức rồi ngồi phịch xuống đất. Sau khi con vua thằn lằn này ngã xuống, trên người nó lập tức hiện lên hai quả cầu ánh sáng. Một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay người lớn, lập tức bay vào cơ thể Điền Mỹ Phượng, sau đó được hỏa phượng của nàng hấp thụ. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, quả cầu ánh sáng này rõ ràng là thể năng lượng sau khi quái vật bị giết, và trang thực chính là dựa vào việc hấp thụ những năng lượng này để tiến hóa. Mà khối năng lượng xuất hiện sau khi con vua thằn lằn này chết lại lớn hơn gấp đôi so với con vua sói đen mà mình đã giết, Điền Mỹ Phượng hấp thụ quả cầu ánh sáng này, chắc chắn sẽ tiến hóa. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi hấp thụ khối năng lượng này, Điền Mỹ Phượng đột nhiên hét lên một tiếng, rồi toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Trong cột sáng trắng, cơ thể nàng từ từ bay lên, giống hệt như cảnh tượng Thạch Tuyên tiến hóa. Hỏa phượng của Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng đã tiến hóa lên trạng thái bậc 1. Cơ thể trong ngoài đều được tái cấu trúc và cường hóa, tiến hóa biến dị. Đợi đến khi ánh sáng trắng dần tan biến, cơ thể Điền Mỹ Phượng cũng từ từ đáp xuống đất. Trong mắt nàng dần lộ ra vẻ vui mừng, Điền Mỹ Phượng nhìn Thạch Tuyên, nói: "Tôi cũng tiến hóa rồi." Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của nàng. Khí chất trở nên lạnh lùng và cao nhã hơn, làn da cũng trở nên mềm mại và mịn màng hơn, ánh mắt cũng sắc bén và trong trẻo hơn. Thạch Tuyên có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tiềm ẩn trong cơ thể nàng, nàng của hiện tại và nàng trước khi tiến hóa hoàn toàn như hai người khác nhau. Cô thay đổi nhiều quá, cho tôi cảm giác như biến thành một người khác, trở nên xinh đẹp hơn. Thạch Tuyên lẩm bẩm, đột nhiên hỏi: "Bây giờ thuộc tính hỏa phượng của cô thế nào rồi?" Điền Mỹ Phượng nói: "Độ bền thành 200, ít hơn một nửa so với 400 của anh, còn ma năng thì giống anh, là 300, ngoài ra còn thêm 50 điểm tấn công, phòng ngự vẫn là không, còn tốc độ tăng 0.25, chắc là sau này tốc độ ra đòn sẽ nhanh hơn." Thạch Tuyên gật đầu nói: "Xem ra thuộc tính sau khi tiến hóa của cung thủ các cô và triệu hồi sư chúng tôi khác nhau rất nhiều, cung thủ các cô chủ yếu tăng tấn công và tốc độ, bây giờ lực tấn công của cô hơn tôi không ít." Điền Mỹ Phượng gật đầu nói: "Chắc là do nghề nghiệp khác nhau, thuộc tính tăng sau khi tiến hóa cũng khác nhau. Đây là triệu hồi thú của anh sao? Sao nhỏ thế này? Có thể giúp anh giết được không?" Cơ thể Thạch Tuyên về cơ bản đã hồi phục, hắn ngồi dậy, đưa tay xoa đầu gã nhóc đen tuyền này, cười khổ, theo thông tin, nó bây giờ vẫn còn ở giai đoạn sơ sinh, chắc là sẽ lớn dần lên, xem ra triệu hồi thú này không đơn giản như tôi tưởng, không phải ấp ra là có thể dùng được ngay, chắc là cần phải nuôi dưỡng. Đúng rồi, cô đi xem quả cầu ánh sáng còn lại của con vua thằn lằn đi, nếu tôi đoán không nhầm, chắc cũng giống như mũ sói của con vua sói đen, cũng là một món trang bị nào đó. Điền Mỹ Phượng nhìn Thạch Tuyên, trên mặt thoáng vẻ do dự, tôi có thể giết con vua thằn lằn này và tiến hóa thành công, thực ra đều là nhờ anh, món trang bị này, hay là anh cầm đi. Thạch Tuyên lắc đầu, tôi đã có mũ sói này rồi, hơn nữa, tôi hiện có 30 điểm phòng ngự, cô lại không có chút phòng ngự nào, cô cần trang bị hơn tôi, với lại, độ bền của cô cũng ít hơn tôi nhiều, cô cứ cầm đi. Lần này Điền Mỹ Phượng không từ chối nữa, theo lời Thạch Tuyên, nàng đưa tay chạm vào quả cầu ánh sáng còn lại đang lơ lửng trên xác con vua thằn lằn. Quả nhiên, quả cầu ánh sáng bị Điền Mỹ Phượng nắm lấy, liền từ từ tan vào lòng bàn tay nàng, gần như cùng lúc đó, trên thân trên của Điền Mỹ Phượng, một bộ giáp vảy đen kỳ lạ dành cho nữ từ từ ngưng tụ hiện ra, bao bọc chặt lấy nửa thân trên quyến rũ của nàng. Thạch Tuyên cười ha hả, tôi đoán quả không sai, bộ giáp này chắc là do lớp vảy cứng như sắt bên ngoài của con vua thằn lằn biến thành, hơn nữa trang bị này cũng rất lạ, còn có thể tự động biến đổi thành kích cỡ phù hợp theo hình thể của người sử dụng. Hắn không khỏi tấm tắc khen ngợi, dĩ nhiên hắn không cho rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến mức bộ giáp vảy đen này là dành cho nữ, lại còn vừa vặn với thân hình của Điền Mỹ Phượng, lời giải thích duy nhất hợp lý là bộ giáp này sẽ tự động biến đổi theo hình thể người dùng, không chỉ bộ giáp này, mà mũ của hắn cũng vậy. Điền Mỹ Phượng lộ vẻ vui mừng, nói, thuộc tính của bộ giáp vảy đen này rất tốt, lại có tới 20 điểm phòng ngự, thảo nào lúc đó hỏa tiễn của tôi bắn vào người con vua thằn lằn này không có chút phản ứng nào, 5 điểm tấn công của tôi căn bản không phá được phòng ngự của nó. Sau khi mặc giáp vảy đen, tổng thuộc tính hỏa phượng bậc 1 của Điền Mỹ Phượng hiện tại là độ bền 200 điểm, ma năng 300 điểm, tấn công 55 điểm, 50 điểm cơ bản cộng với 5 điểm của cung lửa trên tay, phòng ngự 20 điểm, tốc độ 0.25 điểm, trang bị cung lửa giáp vảy đen. Có thể nói, so với trước khi lên bậc 1, đây quả là một bước nhảy vọt về chất. Thạch Tuyên đứng dậy, nói, thú thần của tôi chỉ còn chưa đến 100 điểm độ bền, tôi phải giải trừ trang thực rồi. Điền Mỹ Phượng gật đầu, giơ cung lửa trong tay lên, nói, ừm, tôi sẽ chú ý hơn, anh yên tâm. Thạch Tuyên giải trừ trang thực, mũ sói trên đầu và con hắc cầu thú đều biến mất vào không khí. Hắn trở lại trạng thái cơ thể bình thường, không, chắc chắn là mạnh hơn trạng thái cơ thể bình thường trước đây. Thạch Tuyên ước tính sơ bộ sức mạnh trên người, về cơ bản gần bằng trạng thái ban đầu sau khi kích hoạt thú thần, tuy không thể so với việc kích hoạt thú thần bậc 1, nhưng chắc chắn mạnh hơn bản thân trước đây vài lần. Giải trừ thú thần bậc 1, Thạch Tuyên cảm thấy trước mắt lại hơi mờ đi, đành phải đeo kính lại, xem ra, lúc đó giữ lại cặp kính cận này quả là một lựa chọn sáng suốt. Thạch Tuyên vẫn đi trước dẫn đường, còn Điền Mỹ Phượng cầm cung lửa theo sau, bây giờ xem ra, đi trước dẫn đường lại an toàn hơn một chút, quái vật phía trước dễ phát hiện, còn nếu có một con quái vật lén lút lao tới từ phía sau, ngược lại còn đáng sợ hơn. Hai người chỉ đi được một lúc thì đã nhận ra có điều không ổn. Chương 15, đồng đội mới bởi vì xung quanh hai người, không biết từ lúc nào, đã có ít nhất 40-50 con thằn lằn vảy xanh bình thường lặng lặng vây quanh. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều hít một hơi lạnh, đồng thời nghĩ đến đàn thằn lằn lúc trước bò ra từ những hang động kia, không biết từ lúc nào, chúng đã lặng lặng vây quanh từ bốn phương tám hướng. Điền Mỹ Phượng hừ một tiếng, không nói hai lời, liền mèo mèo bắn ra hai mũi hỏa tiễn. Hai mũi hỏa tiễn vẽ ra hai vệt lửa trong không trung, tức khắc chúng vào hai con trong số đó, rồi nghe thấy tiếng gầm rú, lần này sức mạnh của hỏa tiễn kinh khủng đến cực điểm. Kéo theo con thằn lằn vảy xanh bị bắn trúng, cả cơ thể nó bay ngang ra, rồi ngã lăn mấy mét. Thạch Tuyên lộ vẻ kinh hãi tột độ quay đầu nhìn Điền Mỹ Phượng một cái. Đây chính là sự khủng bố của Hỏa Phượng bậc 1. Chỉ riêng việc tăng 50 điểm tấn công cơ bản quả không phải là giả, điều này có nghĩa là dù Điền Mỹ Phượng chỉ tùy tiện đấm một cú, cũng mạnh hơn Thạch Tuyên rất nhiều. Hai con thằn lằn vảy xanh chết đi, trên người chúng hiện lên những đốm sáng nhỏ, bay vào cơ thể Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng trong nháy mắt đã tiêu diệt hai con thằn lằn vảy xanh, lập tức chọc giận cả bảy quái vật, chúng phát ra một tràng gầm giống khàn khàn, rồi từ bốn phương tám hướng lao tới. Điền Mỹ Phượng hừ một tiếng, lại bắn ra hai mũi hỏa tiễn, lập tức có thêm hai con thằn lằn vảy xanh ngã gục trên đường lao tới. Thạch Tuyên đang định kích hoạt trang thực, đột nhiên, cách đó không xa bên trái, lại vang lên một tiếng hét lớn, "Các vị không cần sợ, chạy về phía này." Cùng với tiếng hét, chỉ thấy cành lá bên trái sao động mạnh, rồi một bóng người lao ra. Bóng người này vô cùng nhanh nhẹn, tay phải cầm một thanh đại kiếm màu trắng, lao vào giữa bầy thằn lằn vảy xanh, chém như chém rau, một kiếm một con, bị kiếm của hắn chặn phải, những con thằn lằn vảy xanh liền đứt lìa chân tay, gào thét ngã xuống đất. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều hơi kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy bóng người đột nhiên lao ra kia tay giơ kiếm lên hạ xuống, đã giết 5-6 con thằn lằn vảy xanh, không chỉ vậy, theo sau hắn còn có một người phụ nữ, tay cầm một cây trượng còn queo màu vàng xám, rồi nghe nàng niệm chú một tiếng, trên bầu trời lập tức xuất hiện những mũi băng nhọn bán trong suốt, vù một tiếng, như một loạt đạn bắn ra, lập tức, đám thằn lằn vảy xanh kêu la thảm thiết, ngã xuống một mảng lớn. Điền Mỹ Phượng kinh ngạc kêu lên, ma pháp, đó là pháp sư. Một nam một nữ này phối hợp với nhau, chưa đầy một phút, bảy thằn lằn vảy xanh đã chết quá nửa, số còn lại kêu rít khàn khàn, thi nhau bỏ chạy, tức khắc đều biến mất. Chỉ thấy từ bên trái, sau lưng một nam một nữ này, còn có 7 người lục tục đi ra. 7 người này có nam có nữ, có già có trẻ, người lớn nhất đã 40 tuổi, còn người nhỏ nhất mới khoảng 10 tuổi, hơn nữa trong đó, thậm chí còn có một thiếu niên da trắng tóc vàng ngắn. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều không ngờ rằng, sẽ đột nhiên gặp một nhóm người đông như vậy ở đây. Mà người đàn ông lao ra đầu tiên, dùng kiếm giết quái như chém rau vô cùng lợi hại đã đi tới, mặt mày tươi cười rạng rỡ, khi nhìn thấy Điển Mỹ Phượng, mắt hắn lập tức sáng lên, cười lớn nói, chào các vị, không cần sợ, tôi và các vị đều giống nhau, là những người được chọn đến thế giới này chơi trò chơi chư thần, tôi tên Dương Duệ, là một chiến sĩ thuộc tính phong. Còn các vị thì sao? Người đàn ông tên Dương Duệ này khoảng 25-26 tuổi, thân hình cao lớn, nụ cười rạng rỡ, trông rất nam tính, tay hắn đang cầm một thanh đại kiếm màu trắng, hơn nữa trên người hắn còn mặc một bộ giáp hoàn chỉnh, nửa thân trên là bộ giáp màu đen giống như da sói, nửa thân dưới là một chiếc quần da kỳ lạ màu xám. Theo suy đoán của Thạch Tuyên, người đàn ông tên Dương Duệ này, ngoài thanh đại kiếm vũ khí được tặng ban đầu, bây giờ ít nhất cũng sở hữu thêm hai món trang bị, đây là một điều rất đáng kinh ngạc. Dựa vào con vua sói đen hắn giết và con vua thằn lằn Điển Mỹ Phượng giết, những con quái có thể rơi ra trang bị đều rất khó đối phó, ít nhất cũng là thủ lĩnh của một bầy quái nào đó. Điển Mỹ Phượng rất bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự tin nói, Điển Mỹ Phượng, cung thủ. Thạch Tuyên cũng nở nụ cười thân thiện, nói, tôi tên Thạch Tuyên, là một triệu hồi sư. Người phụ nữ vừa thi triển ma pháp băng nhọn đáng sợ kia cũng đi tới, nói, tôi tên Lâm Điểm, nghề nghiệp là pháp sư, hai vị đi cùng chúng tôi đi, đông người sức mạnh lớn mà. Dương Duệ cười nói, tôi và Lâm Điểm đều đã tiến hóa đến cảnh giới bậc một, bây giờ những con quái vật bình thường ở đây đều không phải là đối thủ của chúng tôi, đi theo chúng tôi rất an toàn. Thạch Tuyên thấy pháp sư tên Lâm Điểm này, tuổi còn khá trẻ, khoảng 17-18 tuổi, trông khá bình thường, không được coi là xinh đẹp, nhưng thanh tú dễ nhìn, chắc thuộc kiểu con gái càng nhìn càng thấy thuận mắt, trên hai vai nàng có hai miếng giáp vai kỳ lạ hơi nô lên, chắc cũng là một loại trang bị nào đó. Ngoài Dương Duệ và Lâm Điểm, bảy người còn lại cũng đi tới, đều tự giới thiệu tên. Thạch Tuyên chú ý đến thiếu niên da trắng trong số đó, thiếu niên này nói tiếng Anh, may mà Thạch Tuyên học tiếng Anh đại học khá tốt, đã qua cấp 4, miễn cưỡng vẫn có thể hiểu được ý của cậu ta. Thiếu niên da trắng này tự giới thiệu tên là Zeno Old Michael, bảo mọi người gọi cậu ta là Zeno Old là được, cũng là một chiến sĩ. Còn những người khác, trong đó người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất, khoảng 40 tuổi, râu quai nón tên là Lý Đại Bằng, là một chiến sĩ sơ cấp. Cậu bé nhỏ nhất mới 11 tuổi tên là Triệu Thiên Nham, lại là một pháp sư, theo lời cậu bé, cậu rất tò mò về pháp sư, nên đã chọn người này. Trong 4 người còn lại, có 3 người cũng là chiến sĩ, còn 1 người là cung thủ. Xem ra, trong các nghề nghiệp được chọn, chiến sĩ vẫn là nhiều nhất. 7 người này, tất cả đều là sơ cấp, trên đường đi, về cơ bản gặp phải quái nhỏ, đều bị Dương Duệ và Lâm Điểm giết sạch, họ căn bản không cần ra tay, nhưng điều này cũng hạn chế việc họ tiếp tục tiến hóa, bước vào bậc 1. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nhìn nhau, rồi cũng đồng ý gia nhập đội của 9 người này. Dương Duệ vô cùng vui mừng, cười ha hả, nói, mọi người đi thôi, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm rời khỏi khu rừng quỷ quái này. Tổng cộng 11 người, cứ thế hùng dũng lên đường. Đông người sức mạnh lớn, câu nói này quả không sai, 11 người đi cùng nhau, ai nấy đều can đảm hơn, trên đường đi đều nói cười cười, dường như đã không còn để tâm đến sự nguy hiểm của khu rừng này nữa. Dương Duệ này luôn tìm cách nói chuyện với Điền Mỹ Phượng, chỉ là Điền Mỹ Phượng không thích nói nhiều, nửa ngày mới trả lời một câu. Thạch Tuyên thấy vậy thầm một cười. Cuối cùng, Dương Duệ này nói về chuyện trang thực, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng có chút hứng thú, nói nhiều hơn. Thạch Tuyên thấy người lớn tuổi nhất là Lý Đại Bằng trên đường đi cứ thở dài thườn thượt, liền không kìm được tò mò hỏi, Lý Đại Thúc, chú có tâm sự gì ạ? Chú vì lý do gì mà đến đây? Lý Đại Bằng này cười khổ một tiếng, trên khuôn mặt phúc hậu lộ ra vẻ đau khổ, nói, tôi trước đây sống bằng nghề lái máy kéo chở đá, cắt cho người ta để nuôi gia đình. Vào ngày trước khi tôi đến thế giới kỳ lạ này, vì vợ và con gái tôi muốn ra thị trấn mua đồ, tôi liền lái xe chở họ đi cùng, kết quả lại gặp phải một chiếc xe tải lớn đâm phải trên đường, tôi ngất đi tại chỗ, khi tỉnh lại, đã ở nơi kỳ lạ này rồi. Nói đến đây, người đàn ông trung niên này đau khổ ôm đầu, nói, tôi bây giờ nhớ con gái, còn có Thúy Lan, không biết họ bây giờ thế nào rồi, không biết đời này tôi còn có thể quay về gặp lại họ không. Thạch Tuyên hỏi ra mới biết Thúy Lan chính là tên vợ của ông. Trong lòng dâng lên một cảm giác đồng bệnh tương liên, Thạch Tuyên trầm giọng nói, đại thúc, có lẽ họ cũng giống chú, đã đến thế giới này rồi thì sao? Đang ở một nơi nào đó trên thế giới này chờ chú đó. Lý Đại Bằng tinh thần phân chấn nói, cái gì? Thật sao? Thạch Tuyên gật đầu, các vị đã cùng lúc gặp tai nạn xe, chú đến đây, họ chắc cũng đã đến cùng, chỉ là bây giờ bị phân tán ra, nhưng rồi cũng sẽ gặp lại. Đại thúc, bây giờ quan trọng là, chúng ta đều phải sống sót thật tốt, vực dậy tinh thần, như vậy, rồi một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ gặp được người mình muốn gặp. Lý Đại Bằng, người vốn luôn đủ rũ, chẳng chút tinh thần, đống mở tròn mắt. Trong đáy mắt hắn, cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Tia sáng ấy, chính là hy vọng. Hắn nói, anh nói đúng lắm, đúng là những người có học thức, đầu óc linh hoạt thật. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Thúy Lan và con gái tôi, nhất định đang chờ tôi ở một nơi nào đó. Thần sắc hắn vô cùng kích động. Thạch Tuyên nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của hắn, chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hắn có thể cảm nhận được một cách chân thật tình cảm trong lòng Lý Đại Bằng lúc này, bởi vì hắn cũng vậy, hắn cũng. Thạch Tuyên nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của hắn, chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hắn có thể cảm nhận được một cách chân thật tình cảm trong lòng Lý Đại Bằng lúc này, bởi vì hắn cũng vậy, hắn cũng luôn ôm hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Lâm Dao, nhờ đó mới có thể kiên cường chống đỡ đến tận bây giờ. Chương 16, nguy cơ trên đường đi, thỉnh thoảng họ sẽ gặp vài con quái thú, nhưng chúng không chủ động tấn công mà thấy đám đông này thì tự bỏ chạy trước. Mấy con quái thú này là một loại sinh vật rất kỳ lạ giống gà lôi, chỉ là thân hình rất lớn, vươn cái đầu nhỏ ra cũng cao bằng một người, vỗ đôi cánh, vừa nhảy vừa bay, di chuyển rất nhanh. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng gặp một hai con, thấy mọi người là chúng đã chạy mất, dường như nhát như chuột, và mọi người cũng không để ý lắm. Nhưng càng đi sâu vào trong, loại quái gà lôi này xuất hiện càng nhiều, hơn nữa chúng cũng không chạy nữa mà lượn lờ cảnh giới ở xung quanh, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ cảnh giác và hung hăng. Điền Mỹ Vượng cảm thấy có gì đó không ổn, nói, càng đi, loại quái vật này càng nhiều, lẽ nào phía trước là hang ổ của chúng? Dương Duệ cười ha hả, tiện tay vung vẩy thanh đại kiếm trong tay, cười nói, là hang ổ thì càng tốt, thường thì ở hang ổ sẽ có loại quái thủ lĩnh, mà quái thủ lĩnh này là cả một kho báu đấy, trên người mỗi con đều có một hai món trang bị gì đó. Đúng rồi, nếu thật sự gặp loại quái thủ lĩnh này, vẫn theo quy tắc cũ, trang bị trên người con quái vật đó sẽ thuộc về người giết nó, không ai được tranh giành, phá vỡ quy tắc. Lâm Điểm nói, đó là đương nhiên rồi, tôi không có ý kiến. Điền Mỹ Vượng gật đầu, không nói gì, còn Dương Duệ đã tỏ vẻ phấn khích nói, đi, xem phía trước có thật là hang ổ của loại quái gà lôi này không. Hắn tự cho rằng mình đã có thực lực của chiến sĩ bậc 1, cơ hội giết được quái thủ lĩnh của hắn là rất lớn, cho nên nếu có trang bị tốt, chắc chắn cũng sẽ thuộc về hắn. Còn những người khác, ngoài Lâm Điểm là pháp sư bậc 1, vị Điền Mỹ Phượng này có lẽ cũng khá mạnh, dù sao trên người nàng cũng có bộ giáp vải đen, còn đám người Lý Đại Bằng đều là bậc sơ cấp, chẳng có tác dụng gì. Còn người mới đến tên Thạch Tuyên kia, đeo một cặp kính, trông cũng không phải dạng lợi hại gì. Dương Duệ vẫn rất tự tin, hắn là chiến sĩ bậc 1, một vũ khí cộng thêm hai món trang bị, trong tất cả mọi người hiện tại, hắn tự tin mình tuyệt đối là mạnh nhất. Thấy quái gà lôi ẩn hiện xung quanh ngày càng nhiều, mọi người vừa căng thẳng vừa phấn khích, trong đó người phấn khích nhất không ai khác chính là Dương Duệ đang dẫn đầu. Hắn cầm thanh đại kiếm hai lưỡi màu trắng trong tay, hơi cong lưng, vừa quan sát bốn phía vừa đi nhanh về phía trước, dần dần tăng tốc. Thạch Tuyên đi lẫn trong đám người, độ bền của thú thần đã sắp hồi phục hoàn toàn, nên hắn cũng không vội triệu hồi thú thần, định đợi đến khi hồi phục hẳn rồi mới tính. Hơn nữa, dù bây giờ hắn không khởi động thú thần, chỉ riêng cơ thể thôi cũng đã có thực lực của trang bị bậc sơ cấp. Xung quanh, từng con quái vật gà lôi hiện ra, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu cục cục quái dị từ trong miệng. Càng đi sâu, những con quái vật này càng nhiều, bây giờ nhìn sơ qua cũng đã không dưới trăm con. Mấy người bậc một như Dương Duệ không sợ, nhưng những người vẫn còn ở cảnh giới sơ cấp như Lý Đại Bằng thì bắt đầu hoảng hốt. Cuối cùng có người không nhịn được kêu lên, những con quái vật này nhiều quá, phía trước còn không biết có bao nhiêu nữa, bây giờ nguy hiểm quá. Dương Duệ quay đầu liếc nhìn người vừa nói, cười nói, xem cậu sợ kìa, loại quái gà lôi thông thường này, đến bao nhiêu tôi giết bấy nhiêu. Lát nữa cũng không cần các người giết quái, các người chỉ cần tự bảo vệ mình là được rồi. Vừa nói, tốc độ của hắn cũng không hề chậm lại, nhưng Điền Mỹ Phượng đột nhiên quát lên một tiếng, dừng lại. Dương Duệ sững sờ, lúc này mới phát hiện cảnh tượng cách đó không xa đã thay đổi hẳn. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một khoảng đất trống rộng chừng 10 trượng, và ở phía trước khu đất đó lại có ba cây cổ thụ khổng lồ mọc một cách kỳ dị. Thân của ba cây cổ thụ này to đến mức không thể tưởng tượng nổi, ước tính sơ bộ cũng phải to bằng một cái bàn tròn thông thường. Còn chiều cao của những cây cổ thụ này thì càng không thể nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh ba cây cổ thụ này không có cây cối nào khác, ba cây này lại mọc rất gần nhau, cành lá xum xuê, đan xen vào nhau tạo thành một vòm trời khổng lồ như một chiếc ô che cực lớn. Trên những cành lá rậm rạp này là những chiếc tổ chim được xếp chồng lên nhau bằng đủ loại cỏ khô lá tạp, trong những chiếc tổ đó là từng con quái gà lôi lớn nhỏ không đều, nhìn qua, chi chít từ dưới lên trên, không biết có bao nhiêu con. Trời ơi, sao lại có nhiều thế này? Ngay cả Dương Duệ, người luôn hừng hực chiến ý, cũng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Sự xuất hiện đột ngột của mọi người giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh, làm dấy lên những gợn sóng. Từng con quái gà lôi bắt đầu kêu cục cục, sau đó lần lượt nhảy xuống đất. Xung quanh mọi người, vốn đã có cả trăm con quái gà lôi lẩn khuất đi theo, lúc này cũng đồng loạt cất tiếng kêu cục cục hưởng ứng, rồi từ bốn phương tám hướng, ào ào xông lên như thủy triều. Mọi người cẩn thận, mau vây thành đội hình tròn, đừng để bị đánh tan. Lâm Điểm lập tức cất giọng mềm mại hô lên, trong tay cô vùng cây pháp trượng con màu vàng đất, bắt đầu ngâm sướng chú văn ma pháp. 11 người lập tức tập trung lại với nhau, đối mặt với đợt tấn công đầu tiên của cả trăm con quái gà lôi. Dương Duệ kia cười ha hả, không hề sợ hãi, vung thanh đại kiếm màu trắng xông thẳng vào đám quái gà lôi lớn phía trước, tay giơ kiếm hạ, tức thì chém ngã hai con quái vật. Cùng lúc đó, hắn cũng bị mỏ sắt đuốt thép của mấy con quái gà lôi mổ chúng. Ha ha, ta biết ngay mà, lũ quái gà lôi này không phá được phòng ngự của ta, độ bền trang bị của ta không hề giảm một chút nào. Ha ha. Dương Duệ cười lớn, sau đó vung vẩy trường kiếm giữa bầy quái gà lôi, chém như chém rau, hết con này đến con khác ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn. Lâm Điểm bộ nói, anh quay lại đi, đừng xông lên phía trước như vậy. Dương Duệ không thèm để ý, chỉ vừa chém những con quái gà lôi lao tới, vừa tiến lại gần ba cây cổ thụ khổng lồ phía trước. Hắn mơ hồ cảm thấy, thủ lĩnh của lũ quái gà lôi này nhất định ở nơi đó, dù sao thì lũ quái gà lôi này có đông đến mấy cũng không phá được phòng ngự của hắn, không cần phải để tâm. Chỉ cần hắn giết được thủ lĩnh của chúng, trang bị sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Lâm Điểm thấy hắn không nghe, đánh bất lực ngâm sướng chú văn ma pháp. Tức thì, trên không trung lại xuất hiện một vùng băng trùy lớn, gào thét rơi xuống, lập tức bắn chết ba con quái gà lôi. Điền Mỹ Vượng không nói một lời, bình tĩnh như thường, dương cây cung lửa lên, bắn tên liên tiếp. Những con quái gà lôi lao về phía nàng đều trúng tên ngã gục trên đường đi. Dương Duệ, Lâm Điểm, Điền Mỹ Vượng ba người không chỉ đã đạt đến cảnh giới bậc một, mà còn có trang bị tăng phòng ngự, chống đỡ lũ quái gà lôi này rất dễ dàng. Nhưng bảy người còn lại ở cảnh giới sơ cấp như Lý Đại Bằng, rơi vào giữa bảy quái gà lôi này lại vô cùng nguy hiểm. Trong đó, người nhỏ tuổi nhất là Triệu Thiên Nham, tuy hắn là pháp sư nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được ma pháp. Bị hai con quái gà lôi lao tới dùng đuốt thép bổ lấy bay, kéo hắn ra khỏi đám đông. Cứu mạng, cứu tôi với! Triệu Thiên Nham hét lên thảm thiết. Lâm Điểm và Dương Duệ kia không thèm để ý, rõ ràng là dù họ đi cùng với bảy người Triệu Thiên Nham, nhưng lại không quan tâm đến sự an nguy của các thành viên khác. Đột nhiên, một bóng người lao tới, tung ra hai cú đấm, hai con quái gà lôi đang lôi Triệu Thiên Nham hét lên một tiếng thảm thiết, rồi lập tức xương nát thịt tan vang ra xa. Triệu Thiên Nham kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông đội mũ giáp đầu sói. Anh là Thạch đại ca. Người cứu hắn chính là Thạch Tuyên đã khởi động thú thần. Thú thần có 30 điểm phòng ngự, giữa bảy quái gà lôi này lại không bị phá phòng ngự, xem ra sức tấn công của bảy quái gà lôi này không mạnh. Túm lấy Triệu Thiên Nham, đưa hắn trở lại giữa đội hình vòng tròn, trầm giọng nói, ở yên trong này, đừng chạy lung tung nữa. Thạch Tuyên vừa nói xong câu này, bên kia lại vang lên tiếng kêu kinh hãi, chính là Lý Đại Bằng lại gặp nguy hiểm. Bị 5-6 con quái gà lôi cùng lúc vây quanh tấn công liên tục, Lý Đại Bằng không có phòng ngự, độ bền trang bị giảm mạnh, toàn thân bị mổ đến máu me đồng địa, khiến hắn không nhịn được mà kinh hãi kêu lên. Chương 17, vua gà lôi Thạch Tuyên không nói hai lời, lao lên như một cơn lốc, sau đó tung ra từng cú đấm, đánh chết những con quái gà lôi này. Tên Dương Duệ chết tiệt thích kỷ này, tự mình dẫn mọi người vào nơi nguy hiểm như vậy mà lại không màng đến an toàn của ai, vậy mình mạnh chỉ biết xông lên phía trước. Thạch Tuyên cứu Lý Đại Bằng xong thì nhíu mày, quay đầu lại, đã thấy Dương Duệ tiếp cận ba cây cổ thụ kia. Cũng chính lúc này, Thạch Tuyên nhìn thấy một bóng người khổng lồ từ trên cây cổ thụ cao chọc trời kia rơi xuống. Đôi cánh của nó dang ra rộng tới 3 mét, mỏ sắt vuốt thép, mắt như trung đồng, theo tiếng gió rơi xuống mà cất lên một tiếng rít dài, tốc độ nhanh như chớp, đôi vuốt sắc như móc thép vươn ra, hung hăng tóm lấy ngực Dương Duệ đang không kịp phòng bị. Móng vuốt sắc bén vô cùng, lập tức xuyên thủng lớp áo giáp da màu đen Dương Duệ đang mặc, cắm sâu vào ngực bụng hắn. Dương Duệ đột nhiên bị tấn công, không nhịn được hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai tay vung kiếm, định chém con chim quái khổng lồ này thành hai nửa. Nào ngờ đòn tấn công của con chim khổng lồ này quá nhanh, sau khi đôi vuốt tóm lấy Dương Duệ, cái mỏ nhọn như sắt sáng của nó liền theo đó mổ xuống. Mổ liên tiếp hai phát, mỗi lần đều moi ra một con mắt to. Dương Duệ hét lên thảm thiết, đau đến mức cầm không vững thanh kiếm, đánh rơi ra ngoài, sau đó hai tay ôm chặt lấy con chim quái, không ngừng kêu la. Cảnh tượng này thực sự kinh hoàng, chỉ thấy hai nhãn cầu của Dương Duệ đã bị moi ra, bây giờ chỉ còn lại hai hốc mắt đầy máu, không ngừng rỉ máu. Mà con chim quái khổng lồ này, thực ra cũng là một con quái gà lôi, chỉ là nó to đến mức đáng sợ, ít nhất cũng lớn hơn quái gà lôi thông thường 3-4 lần, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có thêm một cái mào gà màu đỏ máu. Dương Duệ đoán không sai, thủ lĩnh của lũ quái gà lôi, vua gà lôi, quả nhiên ở trên ba cây cổ thụ này, và bây giờ hắn cũng đã gặp được nó, chỉ là vừa chạm mặt đã bị vua gà lôi này mổ mù hai mắt, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Dương Duệ đau đớn gào thét, trừng trừng đôi hốc mắt đầy máu, đau đến cực điểm, hai tay ôm chặt lấy con vua gà lôi này, lập tức trong cơ thể vua gà lôi vang lên tiếng rắc rắc, không biết đã bị sức mạnh kinh khủng của hắn bóp gãy bao nhiêu chiếc xương. Nhìn thấy chỉ cần hắn giết được con vua gà lôi này, dựa vào khả năng tái tạo của trang bị, Dương Duệ sẽ là người chiến thắng cuối cùng, còn những con quái gà lôi khác, căn bản ngay cả phòng ngự của trang bị hắn cũng không phá được. Ngay trong tình thế đại cục đã định này, đột nhiên, trên không trung lại có một bóng người khổng lồ khác lao xuống, sau đó một đôi vuốt thép vươn ra, tóm chặt lấy đầu Dương Duệ, tiếp theo, cái mỏ sắc nhọn kia điên cuồng mổ vào mặt hắn. Không ngờ lại có thêm một con vua gà lôi nữa. Thạch Tuyên nhìn thấy từ xa hít một hơi khí lạnh, lập tức biết Dương Duệ sắp gặp nạn, không nghĩ ngợi gì mà hét lớn một tiếng, thân hình tức thì bật lên, lao về phía đó. Gặp quái gà lôi cản đường, hắn liền tung một cú đấm hung hãn, đập nát chúng thành một đống thịt bầy nhầy. Điền Mỹ Phượng đột nhiên kêu lên, "Đừng đi, ở đó nguy hiểm." A. Nàng đột nhiên cũng kinh hãi kêu lên. Thạch Tuyên nghe thấy giọng nói không ổn, không nhịn được quay đầu lại, lập tức hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên không trung những bóng đen khổng lồ không ngừng rơi xuống, không ngờ lại có thêm hai con vua gà lôi từ trên trời giáng xuống, hơn nữa lần này lại rơi ngay vào vòng vây của mọi người. Vuốt thép vồ ra, lập tức tóm lấy thiếu niên da trắng lôi nặc trong số đó, đôi vuốt sắc bén đáng sợ kia trong nháy mắt đâm xuyên qua thân hình mỏng manh của cậu, máu tươi bắn tung tóe, sau đó cái mỏ sắc nhọn mổ ra, đục một lô máu trên trán lôi nặc, từ đó moi ra một tinh thể nhỏ đã vỡ nát. Lôi nặc còn chưa kịp hừ một tiếng đã mềm nhũn ra. Thạch Tuyên chấn động trong lòng, đây chính là tinh thể trang bị, chỉ cần tinh thể bị phá hủy, chủ nhân của trang bị sẽ chết hoàn toàn. Thạch Tuyên trong cơn chấn động gầm lên một tiếng, lại lao về phía Điền Mỹ Phượng. Trong lòng hắn, tầm quan trọng của Điền Mỹ Phượng, Lý Đại Bằng và những người khác còn hơn cả tên Dương Duệ tự cho là đúng kia. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, đã có hai người chết, bao gồm cả Lôi Nặc. Lý Đại Bằng, Triệu Thiên Nham và những người khác kinh hãi kêu lên, chạy tán loạn khắp nơi. Trước mặt vua gà lôi này, thực lực sơ cấp của họ căn bản không chịu nổi một đòn. Nhưng khi tản ra, vừa lẻ loi một mình, lập tức bị 7-8 con quái gà lôi vây quanh, tấn công từ bốn phương tám hướng, tức thì nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết không ngớt, hết người này đến người khác ngã xuống. Trong đó chỉ có Điền Mỹ Phượng rất bình tĩnh, dương cung, nhắm vào một trong những con vua gà lôi, vừa lùi lại vừa bắn tên, hết mũi này đến mũi khác. 55 điểm sức tấn công thực sự quá đáng sợ, ngay cả vua gà lôi, sau khi trúng một mũi tên của nàng cũng sẽ hét lên một tiếng thảm thiết, dừng lại tại chỗ một lúc, rồi mới có thể tiếp tục lao về phía Điền Mỹ Phượng. Dựa vào 20 điểm phòng ngự, Điền Mỹ Phượng tạm thời chịu đựng được đòn tấn công của những con quái gà lôi khác, một lòng chỉ muốn giết chết con vua gà lôi này trước, nhưng 20 điểm phòng ngự của nàng không thể hoàn toàn chống đỡ được đòn tấn công của quái gà lôi, mỗi lần bị tấn công đều giảm khoảng 5 điểm độ bền. Cùng lúc chịu 5-6 đòn, đó chính là hơn 20 điểm độ bền. Điều này cũng có nghĩa là tổng cộng 200 điểm độ bền của nàng không thể chống đỡ được bao lâu. Còn con vua gà lôi kia đã lao về phía một cao thủ bậc một khác, Lâm Điểm. Chỉ trong chốc lát, trên người Điền Mỹ Phượng đã máu me đồng địa, không biết đã bị mổ bao nhiêu vết thương, đau đến mức nàng không ngừng rên hừ hừ. Thạch Tuyên lao tới, gầm lên một tiếng dữ dội, trước tiên đá bay mấy con quái gà lôi đang vây quanh Điền Mỹ Phượng, sau đó quát, "Con vua gà lôi này giao cho tôi, cô đi cứu những người khác trước, rồi lao về phía con vua gà lôi phía trước." Một tiếng sẹt vang lên, tốc độ của con đua gà lôi này tuyệt đối nhanh hơn Thạch Tuyên, vuốt thép vươn ra đã tóm lấy người Thạch Tuyên. Ngực đau dữ dội, cú bồ này đã xé toạc lồng ngực Thạch Tuyên, mấy móng đuôi sắc như móc câu đều cắm sâu vào ngực bụng hắn. Đau đến hít một hơi khí lạnh, gần như cùng lúc, hắn giơ hai tay lên rồi chụp lấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn đã nhìn ra thói quen của những con đua gà lôi này là tóm lấy kẻ địch, sau đó cái mỏ sắc nhọn như thép sẽ mổ vào trán hoặc giữa hai lông mày của kẻ địch. Đối với người sử dụng trang bị mà nói, đây tuyệt đối là đòn tấn công chí mạng. Thạch Tuyên đã nhìn ra tốc độ của mình không bằng con đua gà lôi này, nên dứt khoát đưa tay ra chụp ngay trước mặt mình. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tay hắn đã tóm được cái mỏ nhọn của con đua gà lôi này. Mà đầu mỏ của con đua gà lôi này đã hơi chạm vào da trên trán hắn. Nguy hiểm thật, chỉ cần hắn chậm một chút thôi, tinh thể bên trong trán có lẽ đã bị phá hủy. Thạch Tuyên sợ đến toát mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc sinh tử này, một khi cái mỏ nhọn dài kia của đua gà lôi bị hắn tóm được, thì Thạch Tuyên đã thắng. Hét lên một tiếng dữ dội, Thạch Tuyên dồn hết thần lực, sức mạnh khổng lồ bộc phát, túm lấy con đua gà lôi này, hung hăng đập xuống. Một tiếng bịch vang lên, con đua gà lôi bị hắn đập mạnh xuống đất, va vào một con quái gà lôi, tức thì hất văng con quái gà lôi kia bay ra ngoài, kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã đến xương vỡ thì nát. Còn con đua gà lôi này bị đập mạnh xuống đất, cũng ngã đến lông bay tứ tung, phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, miệng phun ra máu. Nó còn muốn dãy rủa, Thạch Tuyên đã tóm lấy một chiếc chân gà dài nhỏ của nó, gầm lên một tiếng dài, vung con đua gà lôi khổng lồ này lên, múa đến gió rít bù bù, xoay một vòng, rồi buông tay ném mạnh ra ngoài. Ầm, một tiếng vang trời, con đua gà lôi bị hắn ném bay xa mấy chục mét, lại đập đầu vào một thân cây cổ thụ khổng lồ ở phía xa, óc văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Trên người con đua gà lôi đã chết, lập tức bay lên một khối sáng lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, trong nháy mắt bay vào cơ thể Thạch Tuyên, bị tinh thể trang bị hấp thu. Thạch Tuyên vừa đập chết con đua gà lôi này xong, chỉ thấy trên không trung lại có hai bóng đen khổng lồ rơi xuống, không ngờ lại là hai con nữa. Bây giờ tổng cộng số đua gà lôi xuất hiện đã lên đến 6 con. Nói về Dương Duyệt kia, hắn ôm chặt lấy một con đua gà lôi, con đua gà lôi này bị sức mạnh cực lớn của hắn ôm đến gãy từng chiếc xương, miệng phun ra máu tươi, tức thì chết thảm. Còn Dương Duệ lại bị một con đua gà lôi khác tóm chặt lấy đầu, điên cuồng mổ vào mặt hắn, mổ đến mức mặt hắn máu thịt bé bét, chẳng mấy chốc xương trắng nếu trên mặt đã lộ ra từ dưới lớp da thịt là tung. Dương Duệ gào thét điên cuồng, ra sức kéo chân con đua gà lôi này, cố gắng kéo nó ra khỏi đầu mình. Chương 18, tuyệt vọng đột nhiên, Dương Duệ hét lên một tiếng quái dị, nhưng tiếng hét chỉ được nửa chừng thì tắt ngấm, hai tay buông thong xuống như mất hết sức lực. Nói về hai con đua gà lôi đột nhiên xuất hiện, mắt chúng trước tiên liếc nhìn con đua gà lôi bị Thạch Tuyên ném đến nát bét trên mặt đất, sau đó miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đầy bi phẫn, rồi cùng lúc lao về phía Thạch Tuyên. Thế lao tới hung hãn vô cùng, hơn nữa nhanh đến mức gần như chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm nhận được hai luồng gió lớn ập vào mặt, trong một khoảnh khắc, khiến hắn gần như nghẹt thở. Đột nhiên không trung lóe lên ánh lửa, một mũi tên lửa bắn thẳng tới, tức thì trúng vào một trong hai con đua gà lôi. Con đua gà lôi này trúng một mũi tên, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, vỗ cánh, bị lực xung kích mạnh mẽ bắn bay ra ngoài. Xa xa, Điền Mỹ Phượng đang dương cung lửa, vẻ mặt bình tĩnh, vừa rồi, tự nhiên chính là nàng ra tay tương trợ. Thạch Tuyên không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, chủ động nên đón con đua gà lôi còn lại, hai nắm đấm hung hăng đánh tới. Con đua gà lôi này rất linh hoạt, tuy bi vẫn nhưng tuyệt không hành động theo cảm tính, nó nhảy sang một bên để tránh Thạch Tuyên, sau đó vươn ra một chiếc vuốt thép, cào vào lưng Thạch Tuyên, để lại năm rãnh máu sâu hoắm trên lưng hắn. Thạch Tuyên đau đến cơ bắp co giật, cố gắng quay người lại, nhưng chiếc vuốt thép kia của con đua gà lôi lại vươn ra tóm chặt lấy vai Thạch Tuyên, rồi hung hăng mổ tới. Lần này, tốc độ quá nhanh, Thạch Tuyên chỉ có thể nghiêng mặt đi, tránh khỏi yếu huyệt trên trán. Máu tươi bắn tung tóe, Thạch Tuyên rên lên một tiếng thảm thiết, nửa bên mặt lập tức nát bét, bị mổ mất một miếng thịt. Con đua gà lôi này giống như gà con mổ thóc, một chiếc đuốt thép sắc bén tóm chặt lấy Thạch Tuyên, cái đầu kia điên cuồng gật xuống, liên tục mổ vào mặt Thạch Tuyên, khiến mặt hắn không ngừng nát bét, máu tươi văng tung tóe. Thạch Tuyên đau đớn gào thét, còn phải liên tục lắc đầu để tránh yếu huyệt trên trán, đồng thời nhấc chân đá ra. Cú đá này trúng ngay vào bụng con đua gà lôi, tức thì con đua gà lôi cũng kêu lên một tiếng quái dị, bị đá văng ra ngoài. Thạch Tuyên không màng đến cơn đau trên mặt, lập tức lao tới, vươn tay ra, đè chặt lấy đầu con đua gà lôi đang ngã trên đất, nắm tay còn lại siết chặt thành quyền, đấm thẳng vào đầu nó. Cú đấm nặng cả ngàn cân này, điên cuồng nện xuống liên tiếp. Con đua gà lôi này chỉ kêu thảm được hai tiếng rồi bất động, đôi mắt nhỏ của nó bị đấm đến lồi ra khỏi hốc mắt. Thạch Tuyên thở hổn hển, toàn thân như kiệt sức, cuối cùng, hắn lần đầu tiên cảm thấy kiệt lực. A, bên kia, Điền Mỹ Phượng đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Thần kinh của Thạch Tuyên lại căng lên, hắn bò dậy từ mặt đất, sau đó nhìn thấy Điền Mỹ Phượng đã áp sát vào một con đua gà lôi khác, hai bên đang giằng co chiến đấu với nhau. Cung thủ của Điền Mỹ Phượng là nghề nghiệp tấn công tầm xa, kỹ nhất là cận chiến, bị con đua gà lôi này áp sát, nàng liền gặp nguy hiểm. Thạch Tuyên thấy rõ Điền Mỹ Phượng bị con đua gà lôi kia dùng móng đuốt tóm lấy ngực, những móng đuốt sắc như móc câu lập tức cắm sâu vào da thịt nàng. Cẩn thận, mau quay mặt đi. Thạch Tuyên biết rõ mánh khỏe của những con đua gà lôi này, sau khi tóm được con mồi, chúng sẽ lập tức mổ vào mặt, điều này đối với người sử dụng trang bị rất dễ bị mổ chúng tinh thể ở trán. Điền Mỹ Phượng không hiểu ý nghĩa tiếng hét điên cuồng của Thạch Tuyên, nhưng vẫn theo bản năng tin tưởng hắn mà quay mặt đi. Cùng lúc đó, cú mổ tiếp theo của con đua gà lôi đã mổ vào sau gáy nàng, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Điền Mỹ Phượng đau đớn rên lên một tiếng, tức thì hiểu ra lý do Thạch Tuyên kinh hãi kêu lên. Vừa rồi nếu nàng không quay đầu, cú mổ này rất có thể đã mổ trúng chán nàng, mà dưới chán chính là tinh thể ngự thần quan trọng nhất của người sử dụng trang bị. Thạch Tuyên dồn hết sức lực còn lại, gầm lên một tiếng dài, và gần như cùng lúc đó, lao tới. Hắn lao đến từ phía sau, chụp lấy một bên cánh của con sơn cây vương. Kèm theo một tiếng rít gào, máu tươi phụt thẳng vào mặt Thạch Tuyên. Do dùng sức quá mạnh, hắn lảo đảo ngã ngửa ra sau, trong tay bê. Hắn lao đến từ phía sau, chụp lấy một bên cánh của con sơn cây vương. Kèm theo một tiếng rít gào, máu tươi phụt thẳng vào mặt Thạch Tuyên. Do dùng sức quá mạnh, hắn lảo đảo ngã ngửa ra sau, trong tay vẫn còn cầm chiếc cánh vừa bị xé đứt. Con sơn kê vương cũng rú lên thảm thiết khi bị xé toạc một bên cánh. Điều này khiến nó điên cuồng gào thét, quăng Điền Mỹ Phượng sang một bên rồi lao thẳng về phía Thạch Tuyên đang ngã song xoài trên mặt đất. Điền Mỹ Phượng lập tức giương cung bắn tên. Thạch Tuyên đang ngã trên đất bỗng phá lên cười ha hả, ta đoán ngay là ngươi sẽ lao tới mà. Hắn đã sớm nhắm chuẩn chiếc móng đuốt bằng thép của con sơn kê vương đang bổ tới, một tay túm chặt lấy nó, rồi dồn hết sức bình sinh, quăng đồng con sơn kê vương qua người mình. Sơn kê vương kêu lên quái dị, lăn mấy vòng trên đất rồi loạng choạng đứng dậy. Lần này, Thạch Tuyên còn nhanh hơn nó, đã kịp tóm lấy một chân của nó. Buồn cũ xoắn lại, hắn nắm chặt con sơn cây vương, gom góp chút sức tàn cuối cùng, xoay một vòng tại chỗ rồi gầm lên một tiếng, vung tay ném con quái vật đi. Sơn cây vương lập tức kêu lên một tiếng cốt két thảm thiết, bay thẳng đi xa mấy chục mét, đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ to lớn. Gân cốt nó đứt liệng ngay tức khắc, chỉ kịp rên lên một tiếng ai oán rồi bất động. Một cụm sáng từ trên người nó thoát cái bay vào cơ thể Thạch Tuyên. Ném con sơn cây vương đi xong, chính Thạch Tuyên cũng đứng không vững, lảo đảo ngã ngửa ra sau rồi rơi phịch xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt rã rời, gần như không còn chút sức lực nào. Liên tiếp giết ba con thủ lĩnh sơn cây vương, dù là Thạch Tuyên cũng đã mệt đến kiệt sức. Thạch Tuyên nằm trên mặt đất, xung quanh không một con sơn cây quái nào dám lại gần. Sự thần dũng của Thạch Tuyên khi liên tiếp hạ sát ba con sơn cây vương đã khiến lũ sơn cây quái còn lại khiếp sợ tột độ. Trong mắt chúng, Thạch Tuyên không khác gì tử thần. Khi Điền Mỹ Phượng đến bên cạnh Thạch Tuyên, cô đột nhiên nhận ra xung quanh đã trở nên yên tĩnh đến lạ thường từ lúc nào. Từng con sơn cây quái đều lùi xa ra vào ngoài, còn Lý Đại Bằng và bảy người kia đều đã ngã gục trên mặt đất, nằm cạnh họ là vô số xác của sơn cây quái. Riêng con sơn kê vương đang một mình đối đầu với Lâm Điểm thì lại không hề hấn gì, một móng đuốt thép của nó đang quắp lấy Lâm Điểm bất động, trong miệng nó còn ngậm một tinh thể nhỏ đang lấp lánh ánh sáng. Ừ một tiếng, nó nuốt viên tinh thể vào bụng, rồi quẳng Lâm Điểm đang bị giữ trong móng đuốt sang một bên. Điền Mỹ Phượng nhìn thấy một cái hố máu mở mịt giữa trán Lâm Điểm, lòng cô lạnh đi, biết rằng tinh thể của cô ấy đã bị con sơn kê vương này moi ra nuốt mất. Con sơn kê vương này cũng đầy vẻ cảnh giác, từ từ tiến lại gần Điền Mỹ Phượng đang đứng và Thạch Tuyên đang nằm trên đất. Ở phía bên kia, một con sơn kê vương khác cũng bức cái xác không còn chút sinh khí của Dương Duệ trên móng đuốt đi, tiến dần vào trung tâm. Hai con sơn kê vương cuối cùng đều đang thận trọng áp sát một cách lặng lẽ. Điền Mỹ Phượng lùi về bên cạnh Thạch Tuyên, mặt đầy cảnh giác, hạ giọng nói, còn hai con nữa, bây giờ làm sao đây? Người còn cử động được không? Thạch Tuyên cảm thấy đầu góc quay cuồng, cười khổ một tiếng, đắc, chẳng còn chút sức lực nào, lần này toi rồi. Sẽ không đâu, chúng ta đều phải cố gắng sống sót. Đừng quên, ngươi còn có cô nương Lâm Giao kia đang chờ ngươi đó. Lòng Thạch Tuyên chấn động, nói, đúng, ta không thể chết. Hắn bất ngờ ngồi dậy được, trong cơ thể vốn đã kiệt sức lại sinh ra từng tia sức mạnh. Như một cơn gió, hai con sơn kê vương gần như cùng lúc lao tới. Điền Mỹ Phượng hét lớn một tiếng, cầm hỏa cung, điên cuồng bắn tên liên tiếp. Không khí rít lên xé gió, hai con sơn kê vương này thân hình cực kỳ linh hoạt, lắc lư trái phải, vậy mà đều tránh được hết tên của Điền Mỹ Phượng, rồi mang theo một luồng gió lốc, đồng thời bổ lên người cô. Một tiếng hự ép, Điền Mỹ Phượng bị móng vuốt thép cắm sâu vào ngực bụng, sau đó, hai con sơn kê vương như phát điên, mổ tới tấp vào mặt cô. Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng kêu lên thảm thiết, trong tiếng kêu xen lẫn một tia tuyệt vọng. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, không biết sức mạnh từ đâu trào ra, hắn lao tới ôm lấy một con sơn kê vương định kéo nó ra khỏi người Điền Mỹ Phượng. Chỉ tiếc là bây giờ, hai tay hắn mềm nhũn không còn chút sức lực, căn bản không kéo nổi con sơn kê vương, ngược lại còn bị nó quay đầu lại, mổ thẳng vào giữa trán. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trán mình lạnh buốt, mắt lập tức trợn trừng. Chết rồi, cuối cùng mình vẫn phải chết, Lâm Giao, Lâm Giao, ta không thể sống để gặp lại ngươi rồi. Chương 19, Triệu Hồi Thiên Sứ. Thạch Tuyên gào lên thảm thiết, máu tươi từ trán phun ra. Gần như cùng lúc đó, đầu của con sơn kê vương vừa mổ hắn cũng đột nhiên rơi xuống, máu tươi từ cổ nó tuôn xối xả. Thạch Tuyên choáng váng ngã xuống đất, sờ lên trán, tuy có máu nhưng chỉ là một vết thương nhỏ, không tổn hại đến tinh thể. Hóa ra, ngay khi mỏ của con sơn kê vương vừa mổ rách một chút da của Thạch Tuyên, đầu của nó đã bị người ta chém đứt. Sau đó, Thạch Tuyên nhìn thấy người đã cứu mạng mình trong gang tấc. Đây là một thiếu phụ trưởng thành và xinh đẹp diễm lệ, khoảng chừng 27, 28 tuổi, dáng người cao ráo, thân hình đầy đặn, vòng một cao vút, tuyệt đối là một mỹ phụ có vòng một bút lửa. Cô vác một thanh đại kiếm màu trắng trên vai, khiến cô trông vừa quyến rũ phong tình lại vừa anh khí ngời ngời. Làn da rất trắng và mịn màng, đôi môi mọng khẽ nhếch lên, nụ cười có chút mờ ám, cô nói, "Tiểu đệ đệ, không sao rồi, dậy đi, đừng la hét như heo bị chọc tiết nữa." Điền Mỹ Phượng đang tuyệt vọng cũng đột nhiên cảm thấy đầu con sơn kê vương trên người mình bay đi, máu từ cái cổ đứt của nó chảy ướt đẫm người cô. Đẩy cái xác không đầu của con sơn kê vương ra, Điền Mỹ Phượng bỏ dậy, rồi cũng nhìn thấy vị mỹ thiếu phụ nóng bỏng gợi cảm này. "Đa tạ ơn cứu mạng." Điền Mỹ Phượng đã lấy lại bình tĩnh, nói một cách trầm lặng. Vị mỹ thiếu phụ gợi cảm cười lớn ha ha, tiếng cười rất quyến rũ động lòng người, nói, đúng là một cô nhóc cá tính, ta tên Bạch Lam, kỳ hỉ, một nữ chiến binh. Thạch Tuyên cũng gắng gượng đứng dậy, rồi nhìn thấy ngoài nữ chiến binh tên Bạch Lam này ra, còn có một cô bé dáng người nhỏ nhắn đang tung tăng chạy tới, giọng trong trẻo nói, hoa, ở đây chết nhiều quái vật và người quá, Bạch gì, toàn là gì giết sao? Mỹ nữ gợi cảm tên Bạch Lam lập tức tắt nụ cười trên mặt, giận dữ nói, là Bạch tỷ tỷ, không phải gì, ngươi cứ không nhớ được à? Cô bé này trông vô cùng trắng trẻo đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to và rất có thần, buộc hai bím tóc nhỏ, đáng yêu hết mức. Nhìn tuổi tác khoảng 13, 14, lúc này cô bé hừ hừ hai tiếng, nói, Tuyết Linh cứ gọi người là dựa vào ngoại hình mà, gì rõ ràng là gì mà, không phải tỷ tỷ. Hoa, vị này mới là tỷ tỷ nè. Cô bé nhảy đến bên cạnh Điền Mỹ Phượng, nhìn trái nhìn phải, mặc kệ Bạch Lam bên cạnh đã sắp nổi điên. Thạch Tuyên ngây người nhìn hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đột nhiên xuất hiện, giống như Điền Mỹ Phượng, có chút hóa đá đứng ngẩn ra đó. Ta tên Triệu Tuyết Linh, năm nay 14 tuổi, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, tỷ tên gì? Điền Mỹ Phượng có chút không quen, đáp, Điền Mỹ Phượng, ngươi cũng là trang thực giả. Nghề nghiệp gì? Tại sao không có vũ khí? Trong ấn tượng của cô, hình như trong số những người đã gặp, chỉ có Triệu Hồi Sư là không có vũ khí. Triệu Tuyết Linh cười hì hì nói, Tuyết Linh là Triệu Hồi Sư đó, chỉ có một con thú Triệu Hồi, không có vũ khí. Cô bé cũng là Triệu Hồi Sư. Điền Mỹ Phượng không nhịn được liếc nhìn Thạch Tuyên, người cũng là Triệu Hồi Sư. Bạch Lam kia đã có chút tùy tiện nói, này, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cũng không cầm vũ khí, lẽ nào cũng là Triệu Hồi Sư? Thạch Tuyên gắng gượng nở nụ cười nói, đa tạ Bạch đại tỷ cứu mạng, ta tên Thạch Tuyên, chính là Triệu Hồi Sư. Rồi hắn chỉ vào những cụm sáng trắng hiện ra trên xác mỗi con sơn kê bông nói, đây là trang bị, hai vị nhận lấy đi. Triệu Tuyết Linh cười hì hì, nói, vị Thạch đại ca này hào phóng ghê, muốn cho chúng ta hết luôn. Bạch Lam hừ một tiếng, lớn tiếng nói, trang bị của hai con sơn kê vương ta giết đương nhiên thuộc về ta, còn những thứ khác, không phải ta giết, ta sẽ không cướp của các ngươi đâu, các ngươi tự mình đi nhặt đi. Thạch Tuyên mặt đỏ lên, Lý Nhi nói, vâng. Lần này bọn họ gần như bị diệt sạch, Dương Duệ, Lâm Điểm đều đã chết. Trên xác của Dương Duệ và Lâm Điểm cũng có vài cụm sáng lơ lửng, rõ ràng đó chính là trang bị của họ khi còn sống. Khi một người chết đi, tinh thể bị phá hủy, trang bị cũng có một tỷ lệ nhất định bị hỏng theo. Đương nhiên, trên những tinh thể chưa bị phá hủy hoàn toàn, về cơ bản sẽ còn sót lại một số trang bị không bị hỏng. Những cụm sáng lơ lửng trên xác Dương Duệ và Lâm Điểm lúc này chính là những trang bị may mắn còn sót lại mà không bị phá hủy cùng lúc. Cùng với cái chết của 6 con sơn kê vương, lũ sơn kê quái còn lại gần như sợ vỡ mật, tất cả đều chạy sạch sành sanh, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xác chết. Ngay khi mấy người chuẩn bị nhặt trang bị, đột nhiên không xa vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, các ngươi xem, nhiều trang bị quá. Thạch Tuyên và mọi người hơi giật mình, nhìn theo hướng tiếng nói. Chỉ thấy cùng với tiếng nói, 5 người khác xuất hiện. 5 người này gồm 4 nam 1 nữ, trên người mỗi người đều có ít nhiều 1-2 món trang bị. Trong đó 3 người đàn ông cầm đại kiếm màu trắng, hẳn là chiến binh, một người đàn ông khác thì cầm cung tên, rõ ràng là cung thủ, người phụ nữ cuối cùng tay cầm pháp trượng, là một pháp sư. 5 người này nhìn thấy những cụm sáng trôi nổi khắp mặt đất, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ rõ ràng nhận ra rằng trước đó đã xảy ra một trận chiến thảm khốc, cả hai bên đều thương vong nặng nề. Dựa vào đó để suy đoán, 4 người còn sống này, một nam 3 nữ, rõ ràng cũng là nỏ mạnh hết à, chẳng đáng bận tâm, đặc biệt là còn có một cô nhóc, càng không cần lo lắng. 5 người liếc nhau, đều cảm thấy 5 người mình chắc chắn ăn đứt bọn họ, liền bước ra. Người phụ nữ trong nhóm lớn tiếng quát, các ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. 3 gã chiến binh đều vung vẩy thanh đao trong tay, hét lên, bọn ta đều đã đạt cảnh giới nhất giai rồi, các ngươi đừng có không biết điều. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nhìn nhau, chưa kịp nói gì, Triệu Tuyết Linh đột nhiên hừ một tiếng, nói, Bạch gì, bọn họ đáng ghét quá, Tuyết Linh muốn để Tiểu Bạch chơi với bọn họ. Bạch Lam cười khà khà quái dị, nói, cho phép ngươi, giết cũng không sao. Triệu Tuyết Linh lập tức vỗ tay hoan hô, rồi khẽ quát một tiếng, nhân danh Thiên Chủ Triệu Hồi, ra đây. Cùng với tiếng quát của cô bé, một cột sáng trắng lập tức xuất hiện trên không trung, cột sáng trắng vút lên trời, vô cùng đáng sợ, khiến 5 người kia và cả nhóm Thạch Tuyên đều hơi giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, họ nhìn thấy trong cột sáng trắng đó, một thiên sứ có đôi cánh trắng mướt, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết đang dần dần hiện ra. Một thiên sứ thật sự chỉ có thể thấy trong truyền thuyết. Nhóm Thạch Tuyên ai nấy đều kinh hãi tột độ, chỉ có Bạch Lam dường như đã thấy qua rồi, mặt mày thoải mái cười hì hì nói, "Năm tên gia hỏa các ngươi, đáng đời xui xẻo." "Tiểu Bạch, năm tên gia hỏa này xấu xa quá, ngươi phải thay Tuyết Linh dạy dỗ bọn họ một trận ra trò." Cột sáng trắng từ từ biến mất, và con thiên sứ có đôi cánh trắng mướt, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, cao bằng một người trưởng thành bình thường, cũng chính là Tiểu Bạch trong miệng Triệu Tuyết Linh, đã phát ra một tiếng rít nhẹ từ miệng. Nhanh như chớp, giống như một mũi tên ánh sáng, nó lao đến trước mặt người phụ nữ đi đầu trong nháy mắt. Vung tay một cái, người phụ nữ kêu lên thảm thiết, thân thể lập tức như bị một luồng sức mạnh cực lớn quất mạnh, bay ngang ra ngoài. Ánh sáng trắng lại lóe lên, một chiến binh đi ngay sau đó cũng gầm lên một tiếng, như bị sét đánh, lăn ra xa. Chỉ trong chớp mắt, 5 người này, mỗi người gần như chưa kịp phản ứng đã dính một đòn, ngã văng ra ngoài. Người phụ nữ sau khi bị đánh bay ra xa, vội vàng bỏ dậy, la lên, mau chạy. Cô ta sợ vỡ mật rồi. Trang bị của cô ta có 20 điểm phòng ngự, nhưng vừa rồi thiên sứ chỉ vung tay một cái đã khiến độ bền của cô ta giảm 40 điểm. Điều này có nghĩa là, một đòn vừa rồi của thiên sứ có sức công phá kinh khủng lên tới 60 điểm công kích, mà một pháp sư nhất giai, tổng cộng cũng chỉ có 100 điểm độ bền. Đây mới chỉ là sức mạnh của thú triệu hồi của một cô bé, nếu 3 người còn lại cùng ra tay, chẳng phải còn kinh khủng hơn sao? Chẳng trách, bọn họ có thể giết được nhiều quái vật và quái vật cấp thủ lĩnh trên mặt đất như vậy. Người phụ nữ này đầu óc nhanh nhẹn, nghĩ thông suốt liền lập tức bỏ chạy. 4 người đàn ông còn lại thì lấy ả làm đầu, thấy ả hô chạy, liền không nói hai lời, ù té chạy theo. Ha ha, mấy tên gia hỏa này, chạy còn nhanh hơn ai hết, còn muốn cướp trang bị của người khác nữa chứ? Hừ. Triệu Tuyết Linh cười giòn tan, "Tiểu Bạch, về đi, không cần đuổi theo." Thiên sứ kia lóe lên một cái, đã di chuyển đến bên cạnh cô bé, yên lặng đứng đó. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều có chút ngây ngẩn nhìn con thiên sứ này. Chương 20, thiên sứ thú ngươi là triệu hồi sư hệ thiên sứ. Thạch Tuyên cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, không nhịn được hỏi. Triệu Tuyết Linh cười ha hả nói, "Đúng vậy, đại ca ca, còn huynh thì sao? Huynh là hệ gì?" Thạch Tuyên có chút xấu hổ nói, "Ta là hệ động vật, nghe nói triệu hồi sư hệ thiên sứ rất mạnh, bây giờ xem ra, quả nhiên rất lợi hại." Hắn lộ vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, so với con thiên sứ thú trước mắt này, con chó đen nhỏ của mình quả thực không nỡ nhìn thẳng. Và chuyện tiếp theo càng khiến Thạch Tuyên cảm thán không nói nên lời, hóa ra, vị Triệu Tuyết Linh này, vậy mà vẫn chỉ là một trang thực giả sơ giai, nhưng thiên sứ thú của cô bé đã từ kỳ sơ sinh tiến vào kỳ ấu nhi. Thiên sứ thú kỳ ấu nhi có 400 điểm sinh mệnh, 60 điểm công kích, 60 điểm phòng ngự, những thuộc tính này khiến Thạch Tuyên kinh ngạc không thôi. Triệu hồi sư hệ thiên sứ quả nhiên đáng sợ, một con thú triệu hồi kỳ ấu nhi đã có thể sánh ngang với một trang thực giả nhất giai, cộng thêm bản thân triệu hồi sư, điều này chẳng khác nào nói so với trang thực giả cung cấp, căn bản có thể một chọi hai. Thạch Tuyên lắc đầu, đúng là người so với người tức chết người. Đột nhiên, không xa truyền đến một tiếng rên rỉ, rồi một bóng người vạm vỡ loạn choạng ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt. Thạch Tuyên vui mừng khôn xiết, gọi lớn, "Lý Đại Thúc!" Hóa ra Lý Đại Bằng vẫn chưa chết, hắn bị thương nặng hôn mê, qua một thời gian dài được trang bị chữa trị, đã hoàn toàn hồi phục và tỉnh lại trong mơ màng. Ta vậy mà không sao. Lý Đại Bằng cũng mừng rỡ, đứng dậy, rồi nhìn thấy những cái xác tàn tạ của những người khác bên cạnh, lập tức im lặng. Hắn khác với Thạch Tuyên, hắn đã ở cùng những người này một thời gian, ít nhiều cũng có chút tình cảm, đột nhiên thấy họ đều chết, tự nhiên rất đau lòng. Thạch Tuyên an ủi một chút, sau đó mọi người cùng nhau kiểm kê trang bị trên mặt đất. Tổng cộng có 6 con sơn cây vương, mỗi con đều rơi ra một món trang bị. Ngoài ra, trên sắc Dương Duệ cũng hiện ra 3 cụm sáng, còn trên sắc Lâm Điểm có 2 cụm sáng. Trừ đi thanh đại kiếm của Dương Duệ và vũ khí của Lâm Điểm, tổng cộng thu hoạch được 9 món trang bị. Trên mặt Điền Mỹ Vượng và Thạch Tuyên cũng không giấu được vẻ vui mừng. Đây tuyệt đối là một thu hoạch khổng lồ. Trong 9 món trang bị này, Bạch Lam lấy một món, là một chiếc thắt lưng có vân lông vũ. Món trang bị còn lại, cô đưa cho Triệu Tuyết Linh, là một đôi giày da nhỏ nhắn. 7 món trang bị còn lại, hai cô gái đều lắc đầu từ chối, đưa hết cho 3 người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên suy nghĩ một chút, quyết định hắn, Điền Mỹ Phượng và Lý Béo mỗi người 2 món, món cuối cùng còn lại, hắn nhất quyết tặng cho Triệu Tuyết Linh, trầm giọng nói, ngươi vẫn còn là sơ giai, phòng ngự yếu, có thêm trang bị sẽ tốt hơn. Còn Bạch Lam, rõ ràng đã tiến vào cảnh giới nhất giai rồi. Triệu Tuyết Linh từ chối không được, mới ngọt ngào nói, cảm ơn đại ca ca. Hai món trang bị mà Lý Béo nhận được chính là bộ giáp da và quần da mà Dương Duệ từng mặc. Còn Thạch Tuyên nhận được một chiếc thắt lưng vân lông vũ giống hệt của Bạch Lam và một đôi găng tay. Điền Mỹ Phượng nhận được giáp vai của Lâm Điểm và một đôi giày da giống của Triệu Tuyết Linh. Rõ ràng trang bị mà Sơn Kê Vương rơi ra có rất nhiều món giống nhau. Chiếc thắt lưng vân lông vũ mà Thạch Tuyên trang bị cũng thuộc loại trang bị thường, tăng 3 điểm phòng ngự. Còn đôi găng tay kia không chỉ có 2 điểm phòng ngự mà còn tăng thêm 5 điểm công kích, khiến Thạch Tuyên khá bất ngờ. Thạch Tuyên vốn định nhặt thanh đại kiếm màu trắng của Dương Duệ để dùng, nhưng lại phát hiện không thể trang bị được. Trong đầu hắn hiện lên một dòng thông tin, báo cho hắn biết thanh kiếm này thuộc loại vũ khí chuyên dụng của nghề chiến binh, triệu hồi sư không thể sử dụng. Thạch Tuyên cười khổ, hóa ra vũ khí khác với các trang bị khác có thể dùng chung, mà còn phân chia theo nghề nghiệp. Xem ra tạm thời, mình vẫn phải tay không chiến đấu rồi. Và bây giờ, sau khi trang bị mũ giáp sói, thắt lưng vân lông vũ và găng tay công kích, thuộc tính cuối cùng của thú thần của Thạch Tuyên trở thành bền 400 điểm, ma năng 300 điểm, công 35, cơ bản 30 điểm, găng tay công kích 5 điểm, điểm thủ 35, cơ bản 25 điểm, mũ giáp sói 5 điểm, thắt lưng vân lông vũ 3 điểm, găng tay công kích 2 điểm, điểm tốc 0 điểm. Thú triệu hồi, hắc cầu thú. Còn hai món trang bị mới của Điền Mỹ Phượng, trong đó giáp vai thường tăng 5 điểm phòng ngự, còn đôi giày tật phòng kia tăng 3 điểm phòng ngự, ngoài ra còn tăng thêm 0.01 tốc độ. Như vậy, thuộc tính cuối cùng của Hỏa Phượng của Điền Mỹ Phượng là bền 200 điểm, ma năng 300 điểm, công 55 điểm, cơ bản 50 điểm, hỏa cung 5 điểm, thủ 28 điểm, giáp vảy đen 20 điểm, giáp vai thường 5 điểm, giày tật phong 3 điểm, tốc 0.26 điểm, cơ bản 0.25, giày tật phong 0.01 điểm. Sau khi 5 người thu dọn xong xuôi, họ tiếp tục lên đường. Dọc đường, họ chia sẻ kinh nghiệm về trang bị cho nhau, và lúc này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng biết được thuộc tính trang bị của những người khác. Lý Đại Bằng là chiến binh sơ giai, thuộc tính của chiến binh sơ giai là bền 200 điểm, ma năng 50 điểm, công 0 điểm, thủ 0 điểm, tốc 0 điểm. Rõ ràng, từ chỉ số ban đầu có thể thấy, độ bền của chiến binh rất cao, còn ma năng lại ít, đây hẳn là đặc tính nghề nghiệp của chiến binh. Vũ khí nghề nghiệp được tặng ban đầu là thanh đại kiếm hai lưỡi có 5 điểm công kích, còn bộ giáp da sói và quần da thỏ mà hắn nhận được cũng lần lượt tăng 15 điểm và 10 điểm phòng ngự. Như vậy, thuộc tính cuối cùng của Lý Đại Bằng là bền 200 điểm, ma năng 50 điểm, công 5 điểm, cơ bản 0 điểm, đại kiếm hai lưỡi 5 điểm, thủ 25 điểm, giáp da sói 15 điểm, quần da thỏ 10 điểm, tốc 0 điểm. Còn vị đại tỷ gợi cảm Bạch Lam thì đã là chiến binh nhất giai. Thuộc tính cơ bản của chiến binh nhất giai có 550 điểm bền, 100 điểm ma năng, 30 điểm công kích, 30 điểm phòng ngự. Cộng thêm thanh đại kiếm hai lưỡi 5 điểm công kích trong tay cô, một món trang bị vốn có là giáp chân thường 15 điểm phòng ngự và chiếc thắt lưng vân lông vũ mới nhận được 3 điểm phòng ngự. Như vậy tổng thuộc tính hiện tại của cô đã đạt đến bền 550 điểm, ma năng 100 điểm, công 35 điểm, cơ bản 30 điểm, đại kiếm hai lưỡi 5 điểm, thủ 48 điểm, cơ bản 30 điểm giáp chân thường 15 điểm thắt lưng vân lông vũ 3 điểm, còn Triệu Tuyết Linh, cô bé vẫn là triệu hồi sư sở giai, thuộc tính cơ bản giống hệ Thạch Tuyên lúc đầu. Hóa ra cô bé cũng có một món trang bị, là một chiếc giáp da thường, có 15 điểm phòng ngự, bây giờ cô bé lại có thêm một đôi giày tật phong và một chiếc giáp vai thường do Thạch Tuyên tặng cuối cùng. Bây giờ, thuộc tính cuối cùng của Triệu Tuyết Linh như sau: tên, Thiên Chủ, bền, 150 ma năng, 100 công, không thủ, 23 điểm, cơ bản 0 điểm giáp da thường 15 điểm giày tật phong 3 điểm giáp vai thường 5 điểm, tốc 0.01, cơ bản 0 điểm giày tật phong 0.01 điểm, thú triệu hồi, thiên sứ thú. Trong quá trình trao đổi, Thạch Tuyên đã học được không ít kiến thức mới, ví dụ như nghe Bạch Lam nói về quan điểm của cô đối với điểm công kích. Theo tính toán của cô, một điểm công kích tương đương với sức mạnh của một người trưởng thành bình thường. Thạch Tuyên phân tích kỹ tình hình của bản thân, cảm thấy suy đoán của cô tuy không có cơ sở thực tế, nhưng lại khá chính xác. Hiện tại 35 điểm công kích của Thạch Tuyên, có nghĩa là hắn có sức mạnh không dưới 35 người bình thường, đó cũng là lý do tại sao hắn chỉ cần vung tay một cú đấm đã có thể tạo ra lực đạo hàng nghìn cân, còn nếu dùng hết sức thì còn hơn thế nữa. Ngoài ra còn nghe Triệu Tuyết Linh nói 1 triệu hồi sư có thể sở hữu tối đa 5 con thú triệu hồi. Đối với suy đoán này, Thạch Tuyên rất kinh ngạc, 5 con thú triệu hồi? Cô bé làm sao biết được? Trong tưởng tượng của hắn, 1 triệu hồi sư chỉ nên triệu hồi được 1 con thú thôi, nếu không, triệu hồi sư có thể triệu hồi 5 con thú chẳng phải mạnh đến biến thái sao? Triệu Tuyết Linh giải thích, đại ca ca, ta cũng chỉ suy luận ra thôi, 1 triệu hồi sư hẳn là có thể sở hữu tối đa 5 con thú triệu hồi, còn có thể triệu hồi cùng lúc được không thì Tuyết Linh không rõ lắm. Chương 21, chuyến đêm trong rừng. Thạch Tuyên tò mò hỏi, ngươi làm sao suy luận ra có thể sở hữu 5 con thú triệu hồi? Triệu Tuyết Linh cười hì hì nói, đại ca ca tự mình cảm nhận thử xem, trên ngự thần tinh thể của mình, có phải có rất nhiều ô nhỏ li ti được hàm vào không, và những ô nhỏ này được chia thành 4 khu vực, chúng ta mỗi khi có thêm một món trang bị, trên những ô nhỏ này sẽ có thêm một mảnh tinh thể sáng lấp lánh được hàm vào, đúng không? Thạch Tuyên thật sự không để ý những điều này, nghe nàng nói mới cảm nhận kỹ lại, quả nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bề mặt tinh thể ngự thần trong mi tâm của mình quả thật có không ít ô bướm nhỏ. Thạch Tuyên thật sự không để ý những điều này, nghe nàng nói mới cảm nhận kỹ lại, quả nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bề mặt tinh thể ngự thần trong mi tâm của mình quả thật có không ít ô bướm nhỏ hơi lóe vào. Hắn thầm đếm, tổng cộng có 20 ô, được chia thành 4 khu vực, số lượng ô bướm ở mỗi khu vực không giống nhau, khu vực đầu tiên chỉ có 2 ô, khu vực thứ 2 có 8 ô, khu vực thứ 3 có 5 ô. Và khu vực cuối cùng cũng có 5 ô, chỉ có triệu hồi sư chúng ta mới được chia thành 4 khu vực, tinh thể chiến sĩ của chị Bạch chỉ có 3 khu vực, nhưng tổng số đều là 20 ô. Bạch Lam nghe họ thảo luận, liền cười ha hả xem bảo, đúng vậy, tinh thể chiến sĩ của chúng tôi được chia thành 3 khu vực, khu vực đầu tiên có 2 ô, khu vực thứ 2 có 8 ô, khu vực thứ 3 có 10 ô. Rõ ràng rồi, khu vực đầu tiên này chúng tôi cho là để vũ khí, 2 ô tức là một người có thể trang bị tối đa 2 món vũ khí, 8 ô ở khu vực thứ 2 chắc là trang bị như mũ giáp, có thể trang bị tối đa 8 món, còn khu vực thứ 3 thì tôi không rõ. Triệu Tuyết Linh cười hì hì nói, khu vực thừa ra của triệu hồi sư chúng ta là để triệu hồi thú, có 5 ô, nên tôi mới đoán là có thể sở hữu 5 con triệu hồi thú. Thạch Tuyên quan sát kỹ tinh thể của mình, khu vực đầu tiên chỉ có 2 ô giờ đều trống, Bạch Lam đoán chắc không sai, đây là để trang bị vũ khí, bản thân hắn hiện không có vũ khí nên chỗ này đều trống. Trong 5 ô của khu vực thứ 3, có một ô đã được khảm một mảnh sáng nhỏ, mảnh sáng này chính là đại diện cho linh hồn của triệu hồi thú hắc cầu thú. Vậy thì, nếu suy đoán của Triệu Tuyết Linh không sai, triệu hồi sư quả thật có thể mang theo 5 con triệu hồi thú. Còn 8 ô ở khu vực thứ 2 hiện đã được khảm 3 mảnh sáng, lần lượt đại diện cho mũ sói, đai lưng lông vũ và găng tay tấn công mà hắn đã trang bị. Còn khu vực cuối cùng với 5 ô vẫn trống, Thạch Tuyên cũng không nghĩ ra là để làm gì. Trong lúc tán gẫu, Lý Đại Bằng và Điền Mỹ Phượng cũng đang cảm nhận tinh thể của mình. Lý Đại Bằng gật đầu nói, của tôi giống hệt cô Bạch, chia làm 3 khu vực, tổng cộng cũng 20 ô. Điền Mỹ Phượng gật đầu, nói, của tôi cũng vậy. Triệu Tuyết Linh nói, tổng số ô của chúng ta đều như nhau, triệu hồi sư chia ra 5 ô để triệu hồi thú, vậy thì chắc chắn sẽ thiếu 5 món trang bị khác so với các nghề nghiệp khác, chỉ không biết đó là loại gì. Thạch Tuyên nhìn Triệu Tuyết Linh, không khỏi ngưỡng mộ nói, nếu có thể triệu hồi 5 con triệu hồi thú cùng lúc, triệu hồi sư hệ thiên sứ các cô thật quá đáng sợ, 5 con thiên sứ thú cùng giá trợn, các nghề nghiệp khác sao bị lại. Bạch Lam vô vai Triệu Tuyết Linh, cười hì hì, tôi đã nói rồi, cô nhóc này sau này sẽ là một con quái vật nhỏ. Điền Mỹ Vượng lại lắc đầu nói, chắc không đến mức đó đâu, nếu không sự cân bằng giữa các nghề nghiệp sẽ bị phá vỡ nghiêm trọng. Thạch Tuyên nghĩ đến con chó đen nhỏ vô dụng của mình, cười khổ, đúng vậy, trong các triệu hồi sư, hệ thiên sứ và ác quỷ chắc rất hiếm, xem như một dạng đặc biệt, phần lớn chắc đều là hệ động vật và thực vật như tôi. Con triệu hồi thú của tôi cứ như thú cưng, chẳng có tác dụng gì. Triệu Tuyết Linh cười hì hì nói, thật không? Dễ thương lắm đúng không, anh trai lớn, anh phải thường xuyên thả triệu hồi thú của mình ra ngoài, như vậy nó mới lớn nhanh được, cứ giữ mãi thì nó lớn chậm lắm đó. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lập tức triệu hồi hắc cẩu thú ra. Con hắc cẩu thú trông như mèo con này vừa xuất hiện liền bẫy đuôi sổ loạn, cứ bám theo Thạch Tuyên, luôn dính lấy người hắn. Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng Triệu Tuyết Linh lại như thấy được bà bối, cười hì hì ôm nó lên, reo lên, nhóc con đáng yêu quá, Tuyết Linh thích chết đi được, đáng yêu hơn tiểu bạch nhiều. Con hắc cẩu thú này nghe được lời khen, lập tức lẻ lươi liếm má Triệu Tuyết Linh, còn kêu ư ử, đầu rủi vào lòng nàng làm nũng, ngay cả chủ nhân của mình cũng không thèm để ý. Thạch Tuyên bất đắc dĩ cười khổ. Trên đường đi, có thêm cô nhóc Triệu Tuyết Linh, không khí trở nên sôi nổi hơn nhiều. Bạch Lam ngang nhiên vắt thanh đại kiếm hai lưỡi của mình, đi đầu dẫn đường với vẻ mặt bất cần. Điền Mỹ Phượng đi theo sau nàng, bình tĩnh và hơi cảnh giác quan sát xung quanh. Lý Đại Bằng hiện là người yếu nhất, đi ở giữa, còn Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh đi cuối cùng. Triệu Tuyết Linh thả thiên sứ thú ra tuần tra phía sau, vẻ mặt cũng rất thoải mái, hoàn toàn không lo gặp nguy hiểm. Thiên sứ thú này quả thật lợi hại, liên tục lượn lờ trong phạm vi 10 mét, hễ thấy dã thú nguy hiểm nào đến gần là lao tới giải quyết ngay. Quần sáng nổi lên từ xác dã thú chết đi chia thành hai luồng, lần lượt đi vào cơ thể thiên sứ thú và Triệu Tuyết Linh. Xem ra, Triệu Tuyết Linh chẳng cần động tay cũng sớm muộn sẽ tiến hóa, làm triệu hồi sư hệ thiên sứ thật quá sung sướng. Ngày hôm nay có thể nói là ngày thoải mái nhất của Thạch Tuyên kể từ khi đến khu rừng này, trên đường về cơ bản không gặp phải quái vật cấp thủ lĩnh nào nguy hiểm, còn những quái vật thông thường như thỏ tinh quái hay sói xám thú thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Đi mệt rồi, thấy trời đã tối, năm người tìm một nơi khuất gió tương đối rộng rãi để nghỉ ngơi, chuẩn bị qua đêm ở đây, ngày mai tiếp tục lên đường. Thức ăn của mọi người đều đã hết, may mà Thạch Tuyên còn mang theo một túi lớn thịt sói do Trà Thiên Đức chuẩn bị. Thịt sói được cắt thành lát mỏng, tuy là thịt sống nhưng đói không chịu nổi, cũng đành phải nuốt tạm. Khát nước thì bắt vài con dã thú thông thường, lấy máu uống thay nước. Có thể nói, đến khu rừng này chẳng khác nào quay về thời nguyên thủy, trải nghiệm cuộc sống của tổ tiên. Đến tối, vẫn là thay phiên nhau canh gác để đảm bảo an toàn, mỗi ca hai người. Nửa đêm đầu là Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, nửa đêm sau là Bạch Lam và Lý Đại Bằng, còn Triệu Tuyết Linh, vì là một cô bé nên không cần trực. Màn đêm buông xuống, ba người kia lần lượt ngủ thiếp đi. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng ban đầu ngồi im lặng một bên, thỉnh thoảng đi lại xung quanh. Lúc đầu còn cầm cự được, nhưng đến khuya, cả hai đều cảm thấy buồn ngủ rũ rượi. Nhìn nhau một cái, Thạch Tuyên cười cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ nói, "Buồn ngủ rồi à? Nếu buồn ngủ thì cô đi nghỉ một lát đi, một mình tôi là được rồi." Điền Mỹ Phượng lắc đầu, nhìn hắn một cái, giọng cũng rất nhỏ, sợ làm kinh động những người khác, "Không cần, tôi vẫn chịu được, hay là anh đi nghỉ đi." Thạch Tuyên cũng lắc đầu cười, "Tôi là đàn ông, vất vả một chút là chuyện nên làm, cô cứ ngủ đi." Điền Mỹ Phượng khẽ cắn môi dưới, đột nhiên nói, "Nếu chúng ta đều không ngủ, hay là anh kể cho tôi nghe chuyện của anh đi." "Chuyện của tôi?" "Chuyện gì của tôi?" Thạch Tuyên mở ra, gãi đầu có chút khó hiểu. Điền Mỹ Phượng khẽ nói, "Là chuyện về cô gái tên Lâm Dao mà anh luôn nhớ mãi không quên đó, anh và cô ấy chắc hẳn có một câu chuyện, và cả chuyện làm sao anh lại đến thế giới bí ẩn này nữa." Thạch Tuyên im lặng một lúc, lời nói của nàng đã khơi dậy nỗi nhớ Lâm Dao trong hắn. Hắn nghĩ đến cuộc điện thoại cuối cùng nàng gọi cho mình, nghĩ đến lời hẹn ước của cả hai. Bây giờ điện thoại của Thạch Tuyên cũng đã hết pin tắt nguồn, hơn nữa trong trận chiến với Sơn Kê Vương lần trước đã hoàn toàn hỏng, không thể sử dụng được nữa. Điền Mỹ Phượng cúi đầu nhìn hắn một cái, nói, "Sao không nói gì nữa? Không muốn kể à?" Thạch Tuyên bừng tỉnh, cười khổ một tiếng, đột nhiên nói, "Nếu tôi nói tôi là một kẻ giết người, cô có tin không?" Điền Mỹ Phượng bật cười khúc khích, định nói không thể nào, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thạch Tuyên đang nhìn mình, rõ ràng không phải nói đùa, không khỏi có chút kinh ngạc, "Anh thật sự là..." "Vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đó, tôi hy vọng có thể làm người lắng nghe của anh." Chương 22, tình là chi. Thạch Tuyên thở dài một hơi, rồi từ từ kể lại chuyện mình quen Lâm Dao ở trường đại học ra sao, rồi hai người yêu nhau, cuối cùng bị gã tên Vương Văn Long chen ngang cản trở, mình đã lỡ tay giết hắn thế nào, bị kết án tử hình, được Lâm Dao dùng thế lực gia đình cứu ra, lên thuyền ra biển, gặp tai nạn, kể lại một cách chi tiết. Điền Mỹ Phượng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một hai câu, đều có thể khơi dậy sự đồng cảm sâu sắc của Thạch Tuyên. "Đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở thế giới này rồi, sau đó thì gặp cô." Thạch Tuyên nói xong, như thể hoàn thành một nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm. Điền Mỹ Phượng có chút bất bình nói, "Gã tên Vương Văn Long đó sai trước, anh như vậy là phòng vệ chính đáng, cho dù có nói quá lên một chút, cũng chỉ là ngộ sát, xử thế nào cũng không thể tự hình được, quá đáng thật." Thạch Tuyên cười khổ lắc đầu, "Những chuyện đó qua rồi, xử thế nào tôi cũng không quan tâm nữa. Điều tôi quan tâm là, Lâm Dao không biết vì lý do gì, cũng đã đến thế giới này, nên tôi nhất định phải kiên cường sống tiếp, dù thế nào, tôi cũng không thể chết ở đây." Điền Mỹ Phượng gật đầu, đột nhiên thở dài một hơi, khẽ nói, "Thật ngưỡng mộ cô gái tên Lâm Dao đó, được anh yêu sâu đậm như vậy." Vừa nói đến đây, nàng dường như cảm thấy mình lỡ lời, câu nói này dễ bị người khác hiểu lầm, mặt hơi ửng đỏ. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, hỏi, "Tôi kể xong chuyện của mình rồi, vậy còn cô đã gặp phải chuyện gì mà đến thế giới này?" Điền Mỹ Phượng nhìn sâu vào mắt hắn, nói, "Chắc anh cũng đoán được rồi, những người đến thế giới này, không ai là không phải người đã chết ở thế giới thực." Thạch Tuyên toàn thân chấn động, nói, "Cái gì? Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này." Điền Mỹ Phượng nói, "Anh có thể hỏi thử xem, tất cả những người đến thế giới này, ký ức cuối cùng ở thế giới thực, không ai là không gặp phải các loại tai nạn xe cộ, bệnh nặng, ngã lầu, rơi xuống nước, ha, ngay cả anh, chẳng phải cũng là tàu gặp sự cố sao? Nên tôi cho rằng, những người được chọn đến thế giới này như chúng ta, đều là những người gặp tai nạn hoặc nói cách khác, không phải chết một cách bình thường ở thế giới thực." Mắt Thạch Tuyên dần mở to, nếu suy đoán của nàng là thật, vậy thì Lâm Dao đã gặp phải chuyện gì ở thế giới thực mà đến đây? Còn Điền Mỹ Phượng trước mắt đây, đã đến đây như thế nào? Vậy thì, còn cô? Cô vì sao mà đến thế giới này? Thạch Tuyên nhận ra giọng mình có chút run rẩy, trên người bất giác có chút lạnh lẽo. Điền Mỹ Phượng trước mắt, lẽ nào ở thế giới thực, cũng là một người đã chết? Điền Mỹ Phượng đưa cổ tay trái của mình ra, vẻ mặt rất bình tĩnh, như đang kể chuyện của một người khác, cắt cổ tay tự sát, nhìn xem, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy vết sẹo mờ trên cổ tay. Thạch Tuyên nhìn cổ tay tròn trịa, trắng non của nàng, dưới ánh trăng, lờ mờ thật sự thấy một vết sẹo trắng mỏng. Vết sẹo này tuy rất mỏng và nhạt, nhưng trong mắt Thạch Tuyên lại cảm thấy kinh hãi. "Tôi mua một lưỡi dao làm, vào phòng tắm xả đầy một bồn nước ấm, lúc đó cứ im lặng nằm trong nước, tự mình cắt một nhát vào động mạch ở cổ tay này." Lưỡi dao đó thật sắc, chỉ khẽ rạch một cái, máu đỏ tươi lập tức tuôn ra. Thạch Tuyên, anh có biết không, đặt tay vào nước ấm, lại không cảm thấy đau chút nào, chỉ thấy nước dần dần chuyển sang màu đỏ, cơ thể mình bỗng trở nên rất nhẹ, nhẹ bẫng điển mỹ phượng nhẹ nhàng kể, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến không một chút biểu cảm. Thạch Tuyên càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng, cuối cùng không nhịn được hỏi, tại sao cô lại tự sát? Cảm giác mà Điển Mỹ Vượng mang lại cho hắn luôn là một cô gái rất bình tĩnh và thông minh, mái tóc đen ngắn trông vô cùng sảng khoái, làm sao cũng không thể liên kết nàng với việc tự sát. Điển Mỹ Vượng cười nhạt, vuốt mái tóc ngắn của mình, đột nhiên nói, anh có biết không, thật ra trước đây, tôi có một mái tóc dài rất đẹp, ừm, nếu xóa ra, có thể dài đến eo. Sau này, vì một người đàn ông, ha ha, tôi thể sẽ quên anh ta, liền cắt phăng mái tóc dài, dùng nó để lập lời thề khích lệ bản thân làm lại từ đầu. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười lạnh niệm ai, tóc thì dễ dàng cắt đi, nhưng tình cảm lại không dễ dàng quên đi như vậy. Giống như trong rất nhiều bộ phim truyền hình xến sẩm của Hồng Kông, Đài Loan, tôi vì tình mà cắt cổ tay tự sát, ha, anh có thấy tôi thật vô vị và vô dụng không? Thạch Tuyên lắc đầu, không, tôi có thể hiểu được cảm giác yêu đến tận cùng, nhất thời không chịu nổi mà làm chuyện dại dột, tuy tôi không tán thành, nhưng có thể hiểu được. Điền Mỹ Phượng nói, tôi thấy mình rất vô dụng, đã chết một lần rồi, bây giờ lại đến một thế giới nguy hiểm như thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Người ta thường nói ngoài cái chết ra không có gì to tát, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ về anh ta, nghĩ đến đau lòng nói đến đây, trong mắt nàng đột nhiên long lanh nước mắt, rồi vùi sâu mặt vào hai đầu gối đang co lại. Tuy không có tiếng động, nhưng đôi vai nàng vẫn không ngừng rung nhẹ. Nàng đang khóc. Thạch Tuyên nhìn nàng đang vùi đầu, trong lòng cảm thấy hơi nhói đau, muốn an ủi nàng nhưng không biết nói gì, đành im lặng ngồi bên cạnh, nhìn đôi vai thanh tú của nàng khẽ rung lên, trong lòng rất đau, dâng lên một cảm giác thương hại. Thúy Lan đột nhiên, Lý Đại Bằng đang ngủ mơ là người, miệng lẩm bẩm một câu nói mớ. Vị đại thúc trung hậu thật thà này, có phải cũng đang mơ thấy người mình yêu không? Hóa ra ngay cả ông cũng có những tình cảm tinh tế như vậy. Thạch Tuyên quay đầu nhìn ông một cái, cảm thấy sống mũi cay cay. Mỗi người hóa ra đều có một câu chuyện của riêng mình. Bạch Lam gợi cảm nhiệt tình, Triệu Tuyết linh hoạt bắt đáng yêu như một tiên thần nhỏ, các nàng đã gặp phải chuyện gì mà đến thế giới này? Không thể tưởng tượng được, Triệu Tuyết linh đáng yêu sẽ gặp phải thảm kịch gì mà đến đây. Thạch Tuyên không dám nghĩ thêm nữa. Nửa đêm sau, Bạch Lam và Lý Đại Bằng thay ca. Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng giải trừ trang bị để nghỉ ngơi. Đêm đó Thạch Tuyên ngủ rất say, thậm chí còn mơ thấy Lâm Dao. Trong những vầng sáng trắng tinh khiết, hắn mơ thấy mình đang nắm tay Lâm Dao mặc váy cưới xinh đẹp, hai người hạnh phúc đi trong ánh sáng thánh thiện đó, xung quanh lờ mờ có vô số người đang hoan hô chúc phúc. Ngay lúc Thạch Tuyên chuẩn bị ôm Lâm Dao, đột nhiên, ánh sáng thánh thiện bỗng biến thành một màu đen kịt, rồi trong bóng tối đó, khuôn mặt của Vương Văn Long hiện ra. Hắn nghe răng cười nham hiểm với Thạch Tuyên, trán hắn đột nhiên nứt ra, máu tươi hỏa cùng óc trắng chảy xuống mặt. Vương Văn Long lúc này trông đáng sợ như quỷ, còn phá lên cười ha hả, dù tao có làm quỷ cũng sẽ đến tìm mày, Lâm Dao mãi mãi là của tao, thứ tạp chủng như mày không xứng. Ha ha ha, bóng tối xung quanh cũng lập tức biến thành một màu đỏ như máu, màu đỏ chói mắt. À, Thạch Tuyên đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, lúc này mới nhận ra đó là một cơn ác mộng. Hi hi, anh trai lớn có phải mơ thấy ác mộng không? Mặt toàn mồ hôi này. Bên cạnh, Triệu Tuyết Linh đang ngồi cạnh hắn, mở to đôi mắt xinh đẹp, tò mò nhìn hắn. Thạch Tuyên cảm thấy người mình toát một lớp mồ hôi lạnh, lau mặt, rồi lấy kính trong túi ra đeo lên, cười gượng, không có gì. Nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Trong rừng cây răng một lớp sương mờ nhạt nhạt, mang theo một luồng khí trong lành, hóa ra trời đã sáng rõ. Lý Đại Bằng và Bạch Lam đang nói cười ở một bên khác, còn Điền Mỹ Phượng rõ ràng cũng vừa mới tỉnh, thấy Thạch Tuyên nhìn qua, liền mỉm cười với hắn. Sau cuộc trò chuyện tối qua, khoảng cách giữa hai người dường như đã được kéo lại gần hơn rất nhiều. Thạch Tuyên cứ nghĩ mãi về giấc mơ tối qua, đặc biệt là câu dù tao có làm quỷ cũng sẽ đến tìm mày cứ vang vọng trong đầu hắn. Nghĩ một lúc, Thạch Tuyên vẫn đi đến bên cạnh Điền Mỹ Phượng, khẽ nói, cô có thể cho tôi biết, ngày cuối cùng của cô ở thế giới thực, là ngày nào không? Thạch Tuyên hỏi khá huyền chuyện, thực chất là hỏi nàng tự sát vào lúc nào. Điền Mỹ Phượng có chút kỳ lạ, nhưng vẫn nghĩ một lúc rồi trả lời. Thạch Tuyên nghe xong, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Chương 23, kẻ cuồng lọ lý bởi vì ngày Điền Mỹ Phượng tự sát, không phải là ngày tàu của hắn gặp sự cố, giữa hai người lại cách nhau 7 ngày. Điền Mỹ Phượng có chút kỳ lạ hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thạch Tuyên có chút khô không nói, ngày tôi gặp sự cố và ngày cô gặp sự cố, tổng cộng cách nhau 7 ngày, xem ra có lẽ đối với chúng ta chỉ là hôn mê một lúc, nhưng thực tế đến thế giới này đã không biết là lúc nào rồi. Nếu đã như vậy, Vương Văn Long từng bị tôi giết có lẽ Điền Mỹ Phượng cũng sững sờ, lộ ra vẻ hơi kinh hãi, khẽ nói, ý anh là hắn cũng đột ngột qua đời, nói không chừng cũng có khả năng đến thế giới này. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, nói, tuy thời gian cách nhau không ít, nhưng không có nghĩa là không có khả năng này, rõ ràng những người đến thế giới này cũng không phải gặp sự cố trong cùng một ngày. Đặc biệt là giấc mơ kỳ lạ tối qua, tôi luôn cảm thấy có tác dụng ám chỉ gì đó. Điền Mỹ Phượng im lặng một lúc, mới nói, đừng sợ, cho dù là thật, hắn cũng giống như anh, cả hai đều ở cùng một vạch xuất phát, không cần phải sợ hắn. Ở thế giới này, không có bối cảnh gia đình nào để dựa dẫm, mọi thứ đều dựa vào bản thân, vậy thì Thạch Tuyên anh tại sao phải sợ một gã như vậy? Không phải sao? Thạch Tuyên lập tức như mây mù được vén ra, nói, cảm ơn cô, tôi bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Điền Mỹ Phượng mỉm cười với hắn, trong ánh mắt có vẻ khích lệ. Mọi người thu dọn xong cả trưa, nên tiếp tục lên đường rồi, cái khu rừng chết tiệt này, không biết còn phải đi bao nhiêu ngày nữa, muốn được tắm một trận cho đã, ăn một bữa ngon, uống rượu ngon. Người nói câu này chính là Bạch Lam trông như chỉ đại, vắt thanh đại kiếm hai lưỡi lên vai, cười ta nhìn Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, nói, tâm sự xong chưa? chưa xong thì để trên đường nói tiếp, thật là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Thạch Tuyên bội nói, chị Bạch, chị hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải. Đội vàng giải thích. Điền Mỹ Phượng mặt hơi ửng đỏ, đội làm việc của mình, giả vờ không nghe thấy. Bạch Lam hừ một tiếng với hắn, trừng mắt nói, Mỹ Phượng của chúng tôi không xứng với cậu ạ. Nhìn cậu đội vàng mặt đỏ tía hai giải thích kìa, loại đàn ông như vậy, tôi nhìn là tức không chịu được, hừ hừ. Thạch Tuyên á khẩu, ấp úng một lúc, vội gãi đầu, nói, tôi không có ý đó, tôi không nói là không xứng, chúng tôi xứng xứng ở giải thích một hồi, không giải thích còn đỡ, càng giải thích càng có vấn đề. Điền Mỹ Phượng cuối cùng không nhịn được, lườm hắn một cái, đỏ mặt nói, nên lên đường rồi. Thạch Tuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phải phải, đi thôi. Bạch Lam đã cởi con cả lưng, đang phá lên cười ha hả một cách khoa trương ở bên đó. Triệu Tuyết Linh đảo mắt hai vòng, đột nhiên nói, Tuyết Linh biết rồi, anh trai lớn và chị Điền đều thích nhau, chỉ là không dám thổ lộ thôi. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nhìn nhau cười khổ, cô nhóc này thật là ông cụ non. Đưa tay ra, xoa đầu Triệu Tuyết Linh, Thạch Tuyên nghiêm túc nói, cô nhóc, đừng đoán mò nữa, nói cho em biết nhé, anh và chị Điền của em đều đã có người mình thích rồi, hiểu chưa? Lần sau còn đoán mò như vậy, chị Điền của em sẽ không vui đâu. Triệu Tuyết Linh ồ một tiếng, đưa mắt nhìn hai người, tò mò hỏi, anh trai lớn, vậy người anh thích là ai? Ở đây ngoài chị Điền ra, chỉ có chị Bạch và Tuyết Linh là con gái thôi. Chẳng lẽ anh thầm yêu chị Bạch? Tuyết Linh biết rồi, nghe trên sách nói, con trai ở độ tuổi của anh trai lớn đều thích những người phụ nữ trưởng thành hơn mình, chị Bạch vừa hay phù hợp. Vẻ mặt vô cùng phấn khích, rõ ràng rất đắc ý với suy đoán của mình. Cằm của Thạch Tuyên suýt nữa rớt xuống đất, bên kia Điền Mỹ Phượng cắn chặt môi dưới, mới miễn cưỡng không bật cười. Cô nhóc này thật là nói không kinh người không thôi. Còn Bạch Lam đã có chút tự say sưa vuốt mái tóc dài bồng bềnh, liếc mắt tà ác nhìn Thạch Tuyên, ném một cái liếc mắt đưa tình, nói, nhóc con, chẳng lẽ cậu thật sự thầm yêu lão nương ta? Lão nương ta năm đó được mệnh danh là làm mưa làm gió ở Hồng Kông, Macao, Đài Loan, mê hoặc hàng vạn thiếu nam, người đời gọi là thiếu nam sát thủ nhất chi hoa, nổi tiếng nửa thế kỷ đấy. Chương 24, Hắc Hùng Tinh Thạch Tuyên cười khổ, Bạch Lam này thật là phóng đại, nào là Hồng Kông, Macao, Đài Loan, rồi cả nửa thế kỷ nữa chứ. Thạch Tuyên thật sự sợ cô nàng rồi, bị ánh mắt lẳng lơ đầy khiêu khích của nàng liếc qua, hắn đến nhìn cũng không dám nhìn, đành phải quay sang Triệu Tuyết Linh, thấy vẻ mặt cô bé đầy phấn khích, bèn cười nói, em đoán sai hết rồi, thật ra anh đây thích là em đó. Bạch Lam lập tức xì một tiếng, ngừng ngay trò nháy mắt đưa tình liên tục của mình. Triệu Tuyết Linh thấy Thạch Tuyên nhìn mình cười như không cười, trông ý hệt một tên dê sồn, không khỏi sợ hãi hét lên, anh là đồ dê sồn, là kẻ hấu dâm, là lọ lại cồn. Ngay cả Tuyết Linh còn nhỏ thế này mà cũng không tha, đại sát ma. Tuyết Linh không chơi với anh nữa. Nói rồi, cô bé sợ hãi chạy ra sau lưng Bạch Lam trốn đi. Lý Đại Bằng đứng bên cạnh phá lên cười ha hả. Điền Mỹ Phượng cố nín cười đến cổ sở. Triệu Tuyết Linh này đúng là quỷ con, cái gì cũng biết, khiến Điền Mỹ Phượng cũng phải thầm thấy mình thua kém. Thạch Tuyên làm mặt quỷ với Triệu Tuyết Linh, hung hăng nói, ai bảo em nói bậy? Hừ, đại sát ma. Triệu Tuyết Linh không hề tỏ ra yếu thế. Vừa đi vừa nói cười, mọi người đã đi được một đoạn khá xa. Triệu Tuyết Linh vẫn cho thiên sứ thú Tiểu Bạch đi tuần tra ở phía sau cùng. Đột nhiên, Triệu Tuyết Linh nói, tên dê sồn bốn mắt, Tiểu Bạch nói với Tuyết Linh, cách chúng ta hơn 20 mét có một cái hang ổ của quái vật. Mọi người đều sững sờ, không biết cô bé nói tên dê sồn bốn mắt là ai, mãi đến khi thấy mắt Triệu Tuyết Linh đang nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, họ mới vỡ lẽ. Thạch Tuyên phiền muộn nhìn cô nhóc này, bây giờ hắn đã xếp cô bé vào loại tiểu ác ma không thể chọc vào. Sao cô bé lại có thể là một triệu hồi sư hệ thiên sứ được chứ? Với tiềm chất này của cô bé, rõ ràng phải là hệ ác ma mới đúng. Trong im lặng, mũ giáp sói và thắt lưng vân vũ hiện ra trên đầu và eo Thạch Tuyên, đôi tay bung phong cũng có thêm một đôi găng tay da màu xám đen. Hắn thao kính xuống cất kỹ, thú thần giáng lâm. Có biết là loại quái vật gì không? Điền Mỹ Phượng tương đối cẩn trọng, khẽ hỏi. Những người khác, sau khi nghe nói cách đó 20 mét có một hang ổ, cũng đều im lặng. Triệu Tuyết Linh lắc đầu nói, Tiểu Bạch nói lúc nãy nó không thấy có quái vật nào bên ngoài, nhưng trong hang ổ đó lại có một luồng khí tức khiến nó cảm thấy rất đáng sợ. Lý Đại Bằng có chút căng thẳng nói, nếu chúng chưa để ý đến chúng ta, hay là mình tránh đi đi. Có thể khiến cả thiên sứ thú cũng cảm thấy đáng sợ, chắc hẳn là một con quái vật cấp thủ lĩnh không tầm thường, mọi người nói xem, chúng ta có nên đến xem thử không? Biết đâu lại nhặt được trang bị xịn thì sao? Bạch Lam vẫn giữ vẻ mặt thoải mái như không có chuyện gì. Điền Mỹ Phượng im lặng một lúc rồi nói, tôi cũng đồng ý nên tránh đi, trừ khi bất đắc dĩ, chúng ta vẫn không nên chủ động gây sự với những con quái vật đó. Nàng vẫn nhớ rõ kết cục suýt bị diệt vong toàn đội của nhóm Dương Duệ và Lâm Điểm. Thạch Tuyên gật đầu, đang định đồng tình với ý kiến của Điền Mỹ Phượng thì một bóng trắng lóe lên, con thiên sứ thú kia đã lặng lẽ quay về. Sau đó, Triệu Tuyết Linh ngạc nhiên nhìn mọi người, hạ giọng nói, Tiểu Bạch nói lúc nãy nó thấy có người đã đến hang ổ đó rồi. Những người đó chính là năm tên xấu xa lúc trước muốn cướp trang bị của chúng ta, mình có nên đi xem không? Bạch Lam lập tức lặng lẽ hạ thanh đại kiếm hai lưỡi đang vắt trên vai xuống, nói nhỏ, đi thôi, khi đã có người khác đi tiên phòng, chúng ta cứ lặng lặng đi xem kịch, biết đâu còn vớ được của hời. Nói đến đây, cô nở một nụ cười gian xảo, biết đâu có người chết, chúng ta còn nhặt được mấy món trang bị rất ra nữa. Dứt lời, cô liền không người đi trước về phía bên trái. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đành chịu, cười khổ nhìn nhau. Chị Đại Bạch Lam này thật đúng là vừa hóng hớt vừa gian ác. Thấy cô đi trước, hai người cũng đành phải theo sau. Thạch Tuyên nhớ lời Triệu Tuyết Linh, cũng triệu hồi hắc cầu thú ra. Hắn hy vọng hắc cầu thú có thể sớm tiến hóa thành công, có thêm một trợ thủ cũng tốt, vì hắn mơ hồ cảm thấy con đường phía trước chắc chắn sẽ càng khó đi hơn. Năm người lặng lẽ ẩn mình trong rừng rậm, từ từ tiếp cận. Khi đến cách hang ổ khoảng 10 mét, mọi người đều ngồi xổm xuống nấp đi. Nhìn từ xa, quả nhiên có thể thấy phía trước là một con dốc, giữa sườn dốc có một hang động khổng lồ. Hang động này rất lớn, cả chiều rộng và chiều cao đều hơn 3 mét, bên trong tối om, không biết là hang ổ của loài động vật nào. Và năm người mà họ từng gặp mặt một lần đang tản ra, lặng lẽ tiếp cận hang ổ. Năm người này gồm 4 nam một nữ, người nữ là pháp sư, 4 người nam có một cung thủ, 3 người còn lại đều là chiến binh. Theo lời bọn họ, mỗi người đều có thực lực bậc 1, và ngoài vũ khí ban đầu, trên người ai cũng có thêm 1 đến 2 món trang bị. Có thể nói, đây là một đội khá mạnh, so với nhóm 5 người của Thạch Tuyên cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lần trước sở dĩ họ bỏ chạy là vì thiên sứ thú ra tay quá đột ngột, khiến 5 người không kịp trở tay, cảm thấy khó có thể chiến thắng nên mới lựa chọn bỏ chạy một cách khôn ngoan. Tất nhiên, một nguyên nhân chính khác là 6 cái xác của Sơn Kê Vương trên mặt đất đã khiến 5 người kia kinh hãi, tưởng rằng ai trong nhóm Thạch Tuyên cũng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. 5 người này tản ra, liên tục nhìn vào trong hang ổ, nhưng lại có chút không dám tùy tiện đi vào. Do dự một lúc, một chiến binh trong số đó ôm một tảng đá lớn từ bên cạnh, dồn hết sức bình sinh, ném mạnh tảng đá vào trong hang động khổng lồ. Âm một tiếng thật lớn, tảng đá có lẽ đã đập vào một vách đá trong hang, gây ra một tiếng vang lớn. Lập tức, trong hang động vang lên tiếng gầm của dã thú. 5 người này không hề hoảng sợ, ngược lại còn lộ vẻ phấn khích trên mặt, nấp ở hai bên hang động, sẵn sàng lên chiến. Một bóng đen lóe lên, từ trong hang động khổng lồ, 2 con gấu đen cao khoảng 1 mét chạy ra. 2 con gấu đen vừa gầm rú vừa lao ra khỏi hang, và những người nấp ở hai bên cửa hang cũng hành động. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, 2 chiến binh trong số đó vung đại kiếm 2 lưỡi chém ra. 2 con gấu đen kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào, máu tươi tuôn xối xả từ thân hình tròn trịa của chúng. Nhưng mục tiêu của 5 người này rõ ràng không phải là 2 con gấu đen này. Sau khi giết chúng, họ vẫn nấp ở hai bên. Gầm. Sâu trong hang động, dường như vì tiếng kêu thảm của 2 con gấu đen, một sinh vật đáng sợ cuối cùng đã bị đánh thức, phát ra một tiếng gầm vang trời, ngay cả nóc hang cũng bị tiếng động làm cho bụi rơi lả tả. 5 người này lộ vẻ vừa căng thẳng vừa phấn khích, 3 chiến binh đều nắm chặt đao bằng 2 tay, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, còn nam cung thủ cũng dương cây cùng trong tay, nhắm thẳng vào giữa hang động. Nữ pháp sư đã niệm xong chú văn, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện là thi triển phép thuật. Ầm, ầm, ầm. Trong hang động vang lên những tiếng động rung chuyển, âm thanh ngày càng gần, rồi một con quái vật khổng lồ cuối cùng cũng di chuyển ra ngoài. Đây là một con gấu đen khổng lồ đứng thẳng cao gần 3 mét, đầu to bằng 2 quả bóng rổ, 2 mắt như 2 nắm đấm của trẻ sơ sinh, toàn thân tròn trịa béo mập, phủ đầy lông đen dày đặc, một đôi bàn chân trước to như 2 cái quạt hương bổ. Một con gấu đen khổng lồ như vậy, nặng ít nhất cũng phải vài nghìn cân, nhìn từ xa thực sự vô cùng đáng sợ. Ngay khoảnh khắc con gấu đen khổng lồ này di chuyển ra khỏi hang động, 5 người nấp ở hai bên đồng loạt ra tay. 3 chiến binh không nói một lời, 3 thanh đại kiếm 2 lưỡi nhanh như chớp chém vào thân hình khổng lồ của nó. Mũi tên của nam cung thủ cũng vút một tiếng, cắm vào người con gấu đen này. Nữ pháp sư hét lên, phong nhận. Vung pháp trượt lên, chỉ nghe một tiếng ù, một lưỡi đao gió trong suốt dài khoảng nửa mét xuất hiện từ không trung, chém mạnh vào ngực con gấu đen. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các đòn tấn công của 5 người đều trúng đích, trong đó đại kiếm 2 lưỡi của 3 chiến binh bậc 1 đều chém sâu vào cơ thể con gấu đen. Con hắc hùng tinh này bị chúng ta trọng thương rồi. Một chiến binh vui mừng reo lên, rồi định rút đại kiếm ra để chém thêm một nhát nữa. Đột nhiên, hắn phát hiện thanh đại kiếm cắm vào cơ thể con gấu đen lại không rút ra được. Sững sờ, chưa kịp suy nghĩ, con hắc hùng tinh đã gầm lên một tiếng, làm màng nhĩ mọi người đau nhói, bàn tay gấu to dày như quạt hương bổ đã tát mạnh một cái. Phút một tiếng, đầu của chiến binh này vậy mà bị tát bay khỏi cổ, văng ra xa như một quả bóng, rồi đập mạnh vào một vách đá khác, vỡ nát như một quả dưa hấu. Cách đó không xa, 5 người Thạch Tuyên đang ẩn nấp đều không khỏi rùng mình. Vũ khí của 3 chiến binh đều bị kẹt trong cơ thể con gấu đen không rút ra được, và bàn tay khổng lồ của con hắc hùng tinh cứ như là mũi, tùy tiện vô mấy cái, đầu của một chiến binh đã lìa khỏi cổ bay đi, một chiến binh khác bị vỗ từ trên xuống ngay đỉnh đầu, lập tức cả đầu và thân thể bị đập thành một đống thịt nát bấy. Chiến binh cuối cùng còn định vung vũ khí bỏ chạy, vừa chạy được 2 bước, lưng đã hứng chọn một chưởng của con gấu đen. Cả người bay vút đi như cưỡi mây bạc gió, bay xa mấy chục mét vào trong rừng, rồi rơi mạnh xuống đất, không còn tiếng động, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, 5 người Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng đều mặt mày tái mét, toàn thân lạnh toát. 3 chiến binh bậc 1, thực lực chắc chắn không yếu, vậy mà lại bị giết chết một cách tùy tiện như vậy. Con hắc hùng tinh này, chắc chắn là con ma thú mạnh nhất mà Thạch Tuyên từng gặp kể từ khi đến khu rừng này. Thạch Tuyên có thể khẳng định điều đó. 3 chiến binh bị giết ngay trong khoảnh khắc chạm trán với con hắc hùng tinh, nữ pháp sư và nam cung thủ còn lại không phải là kẻ ngốc, đâu còn dám ở lại, không nghĩ ngợi gì mà quay người bỏ chạy thủ mạng. Trong lòng họ cũng vô cùng hối hận, ban đầu phát hiện ra một hang ổ, còn tưởng là vận may của mình, biết đâu sẽ gặp được một con quái vật cấp thủ lĩnh, kiếm được chút trang bị. Trong tưởng tượng của họ, nam trang thực giả cảnh giới bậc 1 đối phó với một con quái vật cấp thủ lĩnh chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng không ai ngờ rằng, con hắc hùng tinh đột nhiên xuất hiện này lại kinh khủng đến vậy, giơ tay đã giết chết 3 chiến binh. Chết tiệt, chúng ta mau chạy thôi. 5 người Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện, mục tiêu chạy trốn của nữ pháp sư và nam cung thủ kia chính là nơi 5 người họ đang ẩn nấp. 5 người đâu còn dám ở lại, lập tức đứng dậy, quay người bỏ chạy. Nữ pháp sư kia rõ ràng cũng không ngờ ở đây còn có 5 người đang ẩn nấp, lập tức hét lên, "Đừng chạy, đợi tôi với cứu tôi." Lời còn chưa dứt, nam cung thủ chạy chậm hơn cô ta một bước, đột nhiên kêu thảm một tiếng, gào lên thảm thiết, "Không, cứu tôi không muốn chết." Cứu tiếng nói đột ngột im bặt. Thạch Tuyên đang bỏ chạy không nhịn được quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy nam cung thủ kia bị hắc hùng tinh tóm lấy. Sau đó, con hắc hùng tinh há cái miệng lớn như chậu máu, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, nó đã cắn nát đầu anh ta rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, nó ném mạnh cái xác không đầu trong tay đi. Mục tiêu lại không phải là nữ pháp sư chỉ cách nó 2 mét, mà là nhóm 5 người Thạch Tuyên đang chạy ở phía xa. Thạch Tuyên có thể nghe thấy tiếng gió rít mạnh mẽ theo sau cái xác, có thể thấy lực ném này mạnh đến mức nào, tuyệt đối kinh người. Cẩn thận. Cái xác đang bay thẳng về phía Triệu Tuyết Linh chạy chậm nhất, nhìn uy thế và tốc độ, sức sát thương của cái xác này tuyệt đối không thua gì một viên đạn tháo. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, ngừng chạy, quay người lại, hai tay đeo găng già nắm chặt thành quyền, rồi bắt chéo trước người, chắn sau lưng Triệu Tuyết Linh, đỡ thẳng cái xác đang bị ném tới. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Thạch Tuyên vẫn bị sức mạnh của cái xác lao tới làm cho kinh hãi. Với 35 điểm tấn công và 35 điểm phòng ngự, Thạch Tuyên bản thân đã có thể coi là một bán siêu nhân, nhưng bị cái xác do con hắc hùng tinh tiện tay ném trúng, vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể còn bị hất văng thẳng ra sau, đâm gãy một cái cây nhỏ, rồi va vào cái cây thứ hai mới dừng lại và ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc này, độ bền thú thần của hắn giảm mạnh 30 điểm. Chương 25, bản tính hung tàn còn cái xác kia, sau cú va chạm kinh hoàng đó, xương cốt đã vỡ nát, da thịt nát bét thành một đống máu thịt mờ mịt. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng kinh ngạc kêu lên. Anh trai, Triệu Tuyết Linh cũng kinh hãi kêu lên. Tôi không sao. Thạch Tuyên vừa mới đứng dậy, bên kia, nữ pháp sư kêu kinh hãi hét lên, đừng cứu, tiếng nói đột ngột im bặt. Lại chết thêm một người. Mau chạy. Con quái vật này quá lợi hại. Thạch Tuyên bị hất văng ra xa, bây giờ lại ở phía trước bọn họ, cách con hắc hùng tinh xa nhất. Còn người gần con hắc hùng tinh nhất là Triệu Tuyết Linh đang ở phía sau cùng, khoảng cách chừng 8 mét. Ngay sau đó là Lý Đại Bằng. Người chạy nhanh nhất lại là Điền Mỹ Phượng, tốc độ của cung thủ quả nhiên là nhanh nhất. Lý Đại Bằng và Triệu Tuyết Linh đều vẫn còn là sơ cấp, tốc độ và phản ứng kém xa những người khác ở cảnh giới bậc 1. Nữ pháp sư và nam cung thủ kia, với tốc độ của bậc 1, vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của con hắc hùng tinh này, đã có thể thấy tốc độ di chuyển của nó kinh người đến mức nào. Thạch Tuyên bây giờ đang đối mặt với con hắc hùng tinh. Hắn vừa mới đứng dậy từ mặt đất, nên đã tận mắt chứng kiến tốc độ di chuyển kinh hoàng của con hắc hùng tinh này. Sau khi xé xác nữ pháp sư kia, mục tiêu của con hắc hùng tinh đã chuyển sang 5 người họ. Thân hình béo mập như ngọn núi của nó chỉ khẽ lắc một cái đã đến cách đó 5 mét. Cách Triệu Tuyết Linh ở cuối cùng đã không còn tới 5 mét. Tốc độ di chuyển tuyệt đối kinh hoàng, lần di chuyển tiếp theo chắc chắn sẽ đuổi kịp Triệu Tuyết Linh. Có thể đoán trước, chỉ cần nó đuổi kịp Triệu Tuyết Linh, một trưởng vô xuống, Triệu Tuyết Linh chắc chắn không có khả năng sống sót. Còn con thiên sứ thú kia, vì mệnh lệnh của chủ nhân, không chủ động tấn công hắc hùng tinh, mà bay theo bên cạnh Triệu Tuyết Linh cùng chạy trốn. Con hắc cẩu thú dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, sủa loạn lên, rồi cụp đuôi chạy về phía Thạch Tuyên. Cô nhóc, Thạch Tuyên đứng dậy không lập tức quay người bỏ chạy, mà ngược lại lao về phía Điền Mỹ Phượng, vừa chạy vừa hét lớn, mau ra lệnh cho triệu hồi thú của em tấn công. Hầu như ngay khi lời hắn vừa dứt, con hắc hùng tinh đã di chuyển lần thứ hai, chỉ một cái lắc mình đã đến cách đó 5 mét, thân hình to lớn như ma thần đã ở ngay sau lưng Triệu Tuyết Linh, giơ bàn tay gấu khổng lồ lên, vỗ xuống. Triệu Tuyết Linh nghe thấy tiếng hét lớn của Thạch Tuyên, biết hắn chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, liền lập tức ra lệnh cho thiên sứ thú của mình tấn công. Thiên sứ thú khét kêu lên một tiếng, trên người lập tức tỏa ra ánh sáng thánh khiết, cả cơ thể hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng thánh khiết, rồi lao vào hắc hùng tinh. Bàn tay khổng lồ của hắc hùng tinh đã vô đến cách cơ thể Triệu Tuyết Linh chưa đầy một thước thì thiên sứ thú đã đâm vào người nó. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hắc hùng tinh gầm lên một tiếng, thân hình to lớn bị đâm cho lảo đảo, bàn tay khổng lồ khựng lại một chút, rồi sượt qua bên cạnh Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh cảm nhận được một luồng gió lạnh như dao cắt qua người mình, chỉ cách vài centimet nữa là bàn tay đó đã chạm vào người nàng. Triệu Tuyết Linh sợ đến mức khuôn mặt tròn trịa của cô bé tái mét, lúc này cô bé mới hiểu tại sao Thạch Tuyên lại hoảng hốt như vậy mà bảo mình ra lệnh cho thiên sứ thú tấn công. Chỉ cần chậm nửa giây thôi, Triệu Tuyết Linh sẽ nối gót năm người kia. Anh trai vừa thoát chết từ quỷ môn quan, Triệu Tuyết Linh không nhịn được gọi một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, thiên sứ thú và con hắc hùng tinh đã lao vào đánh nhau. Trong nháy mắt, thiên sứ thú đã đánh trúng con hắc hùng tinh không dưới 3 lần, còn hắc hùng tinh chỉ vung một bàn tay, thiên sứ thú đã kêu thảm một tiếng, thân hình bay thẳng ra ngoài, rơi lả tả những chiếc lông vũ trắng mướt. Tiểu Bạch, Triệu Tuyết Linh đau lòng kêu lên. Con thiên sứ thú bị đánh bay ra xa hơn 10 mét, ánh sáng thánh khiết trên người lập tức mở đi rất nhiều. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, đã lao qua bên cạnh Điền Mỹ Phượng, rồi chạy thẳng về phía hắc hùng tinh. Điền Mỹ Phượng kinh hãi, biểu hiện của hắc hùng tinh lúc nãy mọi người đều đã thấy, chỉ một bàn tay đã vỗ chết 3 chiến binh bậc 1, Thạch Tuyên lao lên như vậy chẳng phải là đi nộp mạng sao? Thạch Tuyên, đừng mà. Điền Mỹ Phượng không nhịn được kêu lên, gần như cùng lúc dừng lại quay người, dương cây hỏa cung trong tay lên. Gào. Thiên sứ thú khẽ kêu lên, lại bay lên, khựng lại một chút trên không trung, rồi như một mũi tên lao về phía hắc hùng tinh. Dù ở xa hơn, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn Thạch Tuyên, gần như cùng lúc lao đến trước mặt hắc hùng tinh. Vút một tiếng, mũi tên của Điền Mỹ Phượng là nhanh nhất, xé toạc không gian, bắn thẳng vào con hắc hùng tinh này. Phút một tiếng, mũi tên dài cắm vào cơ thể to béo của con hắc hùng tinh. Nửa giây sau, thiên sứ thú đâm vào ngực nó. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào khớp xương ở một bên chân của con hắc hùng tinh. Có thể coi thường mũi tên của Điền Mỹ Phượng, có thể không quan tâm đến đòn tấn công của thiên sứ thú, ngay cả khi bị đại kiếm hai lưỡi của chiến binh bậc 1 đâm trúng, con hắc hùng tinh này cũng không hề hấn gì, nhờ vào lớp mỡ dày dưới da, bị thương nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến nó. Nhưng sau cú đấm này của Thạch Tuyên, hắc hùng tinh lại đột nhiên gầm lên một tiếng, cơ thể lảo đảo, rồi ngã nhào xuống. Mọi người đều sửng sở, Điền Mỹ Phượng lập tức phản ứng lại, kêu lên, con hắc hùng tinh này quá nặng, chân của nó là điểm yếu, tấn công vào chân nó. Gào. Hắc hùng tinh gầm lên, trong lúc ngã xuống liền vùng một bàn tay, lại một lần nữa đánh bay thiên sứ thú. Thiên sứ thú hộc máu bay ra ngoài. Thạch Tuyên dồn toàn bộ sức lực, lại một lần nữa đấm mạnh vào khớp xương chân của nó. 35 điểm tấn công, bộc phát toàn lực, sức mạnh hàng nghìn cân, cho dù con hắc hùng tinh này có mạnh đến đâu, khớp xương chân của nó cũng rắc một tiếng bị đánh trượt. Hắc hùng tinh đau đớn gầm lên thảm thiết, cố gắng đứng dậy, vung tay về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đã sớm lùi lại mấy bước để tránh. Một chân của hắc hùng tinh bị gãy, đã không thể đứng dậy, uy lực lập tức giảm đi rất nhiều. Bạch Lam và Lý Đại Bằng đều ngừng chạy, quay trở lại. Khuôn mặt thường ngày hay cười đùa của Bạch Lam giờ trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay nắm chặt đại kiếm hai lưỡi, chém vào một bàn chân của hắc hùng tinh. Máu tươi lập tức tuôn ra, hắc hùng tinh gầm lên giận dữ, vung tay quét tới, làm mặt đất rung chuyển không ngừng. Lý Đại Bằng cũng hét lớn một tiếng, nhắm vào vết thương do Bạch Lam chém ra, cũng chém mạnh một kiếm, chỉ nghe một tiếng vụt, đã chém đứt lìa bàn chân của con hắc hùng tinh. Thạch Tuyên đã đánh gãy một chân của hắc hùng tinh, còn bàn chân kia cũng bị Bạch Lam và Lý Đại Bằng hợp lực chém đứt. Lần này, hắc hùng tinh tuy đau đớn gầm lên như sấm, nhưng đã hoàn toàn không thể đứng dậy. Mọi người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, một con hắc hùng tinh không thể đứng dậy cũng giống như hổ không còn manh mướt, chỉ có thể gầm rú tại chỗ, không thể đánh trúng ai được nữa. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để giết nó. Lớp mỡ dưới da của con hắc hùng tinh này quá dày, ngay cả loại đại kiếm hai lưỡi của chiến binh cũng không thể gây ra vết thương chí mạng cho nó. Muốn tránh được đôi bàn tay đang vung loạn xạ của nó để giết nó, quả thực là một việc khó. Bạch Lam kêu lên, làm sao bây giờ? Tuy chúng ta đã phế hai chân của nó nhưng không thể lại gần được, đôi bàn tay gấu của nó vung lên đáng sợ quá. Điền Mỹ Phượng bắn mấy mũi tên nhưng không có tác dụng, khẽ nhíu mày. Thạch Tuyên không nói một lời, chạy đến phía đầu của con hắc hùng tinh đang nằm trên đất, rồi nhặt một tảng đá lớn lên, ném mạnh vào đầu nó. Một tiếng bốp vang lên, tảng đá lớn bay thẳng vào đầu con hắc hùng tinh, máu tươi lập tức bắn ra, hắc hùng tinh gầm lên thảm thiết, liên tục vung tay lên đầu. Thạch Tuyên ném liên tiếp 3 tảng đá, trúng 2 tảng, chỉ có một tảng bị con hắc hùng tinh vô tình vung tay lập bay. Mọi người lập tức hiểu ra, con hắc hùng tinh không nhìn thấy phía Thạch Tuyên, nên không biết lúc nào sẽ có đá ném tới, tự nhiên khó mà phòng thủ. Lý Đại Bằng hét lớn một tiếng, cách hay. Cú đội vàng chạy sang phía bên kia, ôm đá lớn ném tới, vừa không cần lại gần con hắc hùng tinh, lại có thể làm nó bị thương. Bạch Lam và hai cô gái còn lại nhìn mà ngây người. Thạch Tuyên trông thì thư sinh nho nhã, nhưng thực chất trong cả nhóm, hắn mới là người hung hãn và đáng sợ nhất. Chương 26, trang bị tinh xảo. Điền Mỹ Phượng thấy Bạch Lam và Triệu Tuyết Linh vẻ mặt kinh ngạc, cười khổ một tiếng rồi nói, lúc 6 con sơn kê vương tấn công, một mình cậu ấy đã giết 3 con. Lúc liều mạng, cậu ấy còn giống chiến binh hơn cả chiến binh. Triệu Tuyết Linh khẽ vỗ vỗ vào bộ ngực nhỏ đã hơi nhô lên của mình, nói, đáng sợ quá, tên ác ma bốn mắt, hóa ra lúc không đeo kính lại đáng sợ như vậy. Thạch Tuyên ném từng tảng đá lớn, đập cho đầu con yêu tinh gấu đen tóe máu, máu tươi văng tung tóe. Sọ của yêu tinh gấu đen tuy cứng, nhưng với 35 điểm sức tấn công của Thạch Tuyên, lại ném đá bằng to. Thạch Tuyên ném từng tảng đá lớn, đập cho đầu con yêu tinh gấu đen tóe máu, máu tươi văng tung tóe. Sọ của yêu tinh gấu đen tuy cứng, nhưng với 35 điểm sức tấn công của Thạch Tuyên, lại ném đá bằng toàn bộ sức lực, lực đạo mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi bị ném trúng 7-8 tảng đá như vậy, sức mạnh trong cú vung đuốt phản kháng của yêu tinh gấu đen ngày càng yếu đi, dần dần mất hết sức lực. Thạch Tuyên vừa ném vừa tiến lại gần, cuối cùng cầm một tảng đá lớn, nhắm thẳng đỉnh đầu con yêu tinh gấu đen mà nện xuống. Mỗi một cú nện đều làm máu thịt văng tung tóe trông mà ghê người. Máu thịt đó văng lên mặt Thạch Tuyên, rồi từ từ chảy xuống, hắn lúc này trông đáng sợ như ác quỷ. Lý Đại Bằng cũng đã dừng tay, mọi người đều ngây mẩn nhìn Thạch Tuyên. Đương nhiên, mọi người cảm thấy, so với con yêu tinh gấu đen khổng lồ, Thạch Tuyên trông thư sinh nho nhã lại càng đáng sợ hơn. Đến khi Thạch Tuyên dừng tay, cái đầu của con yêu tinh gấu đen đáng sợ kia đã bị đập nát không nỡ nhìn, óc trắng hòa cùng máu tươi không ngừng tuôn ra từ đỉnh đầu. Từ trên người nó, một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay người lớn lơ lửng bay lên, sau đó chia thành hai luồng, lần lượt bay về phía Thạch Tuyên và chú chó đen nhỏ đang sủa gâu gâu kia. Sau khi hấp thụ luồng sáng đó, chú chó đen nhỏ lập tức gầm gừ một tiếng, rồi lại từ từ cuộn tròn lại nằm xuống đất. Thạch Tuyên cảm thấy có gì đó không ổn liền nhìn sang, Triệu Tuyết Linh vui mừng reo lên, "Đại ca ca, thú triệu hồi của anh sắp tiến hóa rồi, giống như thiên sứ thú của em vậy, trước khi tiến hóa sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, đợi nó tỉnh lại là hoàn thành tiến hóa rồi, bây giờ anh có thể thu nó lại." Thạch Tuyên nhìn hắc cẩu thú đã cuộn tròn ngủ say, sau đó triệu hồi nó về, chỉ thấy hắc cẩu thú biến mất tại chỗ, hóa thành một đốm sáng quay về ngự thần tinh thể của hắn. Nhìn con yêu tinh gấu đen khổng lồ bị Thạch Tuyên giải quyết như vậy, các cô gái đều có chút cạn lời nhìn hắn. Bạch Lam hừ hừ, nói, "Tiểu tử, hóa ra ngươi lợi hại như vậy, ngươi thật sự không nên chọn triệu hồi sư, ta thấy nếu ngươi chọn chiến sĩ, chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn." Triệu Tuyết Linh nói, "Tuyết Linh cũng như vậy, đại ca ca lợi hại quá, nhưng mà, bộ dạng lúc nãy cũng thật đáng sợ." Thạch Tuyên mỉm cười, lúc này mới cảm thấy hơi mất sức, màn vừa rồi trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra mỗi tảng đá hắn đều dùng hết toàn lực. Bạch Lam đột nhiên nói, "Này, ta hỏi ngươi, sao trong khoảnh khắc đó, cú đầu tiên ngươi lại ném chúng ngay khớp chân của con yêu tinh gấu đen này? Thật sự là liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm yếu của gã này hay chỉ là trùng hợp?" Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía Thạch Tuyên, đúng vậy, nói cho cùng, sức mạnh của con yêu tinh gấu đen này còn mạnh hơn cả bọn họ cộng lại, nhưng lại thua vì điểm yếu chí mạng của chính mình. Thạch Tuyên bội nói, "Ta cũng chỉ tình cờ ném chúng chỗ đó, không ngờ lại làm nó ngã nào." Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu. Điền Mỹ Phượng nhìn hắn sâu sắc, nhưng không tin lời hắn nói, một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng lần nào cũng như vậy thì tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là tài năng hơn người của hắn. Bất kể là con yêu tinh gấu đen này, hay lần đối mặt với vua gà rừng, Thạch Tuyên đều liếc mắt một cái là nhìn ra điểm yếu và cách tấn công của những con quái vật này, không thể nào đều quy kết là trùng hợp được. Sau khi con yêu tinh gấu đen này chết, Trên cái xác khổng lồ của nó còn lơ lửng hai đốm sáng đứng yên không động, rõ ràng đây là hai món trang bị. Một đốm sáng màu trắng giống như những gì họ từng thấy trước đây, nhưng đốm còn lại là một đốm sáng màu lam kỳ dị. Đốm sáng màu lam này là gì? Cũng là trang bị sao? Đại ca ca, anh mau lấy xem thử là gì đi. Triệu Tuyết Linh tò mò liên tục thúc giục hắn. Thạch Tuyên cũng không khách sáo, khẽ gật đầu, hắn cũng có chút tò mò, đưa tay nắm lấy đốm sáng màu lam đó. Đốm sáng màu lam dần biến mất trong lòng bàn tay hắn, sau đó, Thạch Tuyên cảm nhận được một luồng sức mạnh chấn động linh hồn, khiến hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng a. Ngay sau đó, trong không khí trước mặt hắn, một cây gậy dài 2 mét tỏa ra ánh sáng đen kỳ dị từ từ hiện ra. Một đầu của cây gậy này còn có một vật trông giống như một bàn tay gấu khổng lồ đang nắm chặt. Thạch Tuyên đưa tay phải đang đeo găng ra, nắm chặt lấy món vũ khí kỳ dị này, lập tức cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại từ trong vũ khí chạy ngược vào cơ thể. Hắn hét lớn một tiếng, vung vũ khí đánh ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang rồi, một tảng đá cao hơn 1 mét bị đánh cho vỡ tan cảnh. Uy lực kinh người thật, đây là vũ khí gì vậy? Lý Đại Bằng cũng lộ vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. Thạch Tuyên khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hắn, một dòng thông tin về vũ khí này hiện lên rõ ràng. Côn hùng trưởng, giới hạn nghề triệu hồi sư, phẩm chất tinh lương, tăng 20 điểm sức tấn công, thuộc tính cộng thêm 1, sức bền 50 điểm, thuộc tính cộng thêm 2, sức phòng ngự 5 điểm. Hắn vung vẩy vũ khí, cười nói, cái này gọi là côn hùng trưởng, hơn nữa còn là vũ khí chuyên dụng của triệu hồi sư, thuộc tính cũng không tệ, cuối cùng ta cũng hiểu ra, hóa ra trên trang bị phẩm chất thường, còn có trang bị phẩm chất tinh lương, vì cây gậy này còn có 2 thuộc tính cộng thêm, không biết đây có phải là đặc điểm riêng của trang bị phẩm chất tinh lương không? Trang bị tinh lương. Mọi người trên đường đi đều chỉ nhặt được trang bị phẩm chất thường, bây giờ nghe côn hùng trưởng của Thạch Tuyên là phẩm chất tinh lương, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa tò mò. Thạch Tuyên thấy Triệu Tuyết Linh vẻ mặt tò mò, cười nói, cho em thử này. Sau đó, côn hùng trưởng biến mất khỏi lòng bàn tay hắn, một quả cầu ánh sáng màu lam lại xuất hiện. Triệu Tuyết Linh đưa tay nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay nhưng không thể hấp thụ được, vẻ mặt chán nản nói, vũ khí này phải đạt cảnh giới bậc 1 mới dùng được, Tuyết Linh không dùng được. Thạch Tuyên nhận lại trang bị, "Đạo viên, vậy em mau lên bậc 1 đi, đến lúc đó đại ca ca sẽ đưa vũ khí này cho em dùng." Dù sao anh cũng có đôi nắm đấm này rồi. Triệu Tuyết Linh lẻ lươi với hắn, nói, Tuyết Linh không thèm đâu, vũ khí này xấu quá, lại còn dài như vậy, nhìn là biết nặng lắm, Tuyết Linh muốn dùng vũ khí đặc cơ, thứ. Thạch Tuyên á khẩu, những người khác thì bật cười. Lý Đại Bằng nói, còn một món trang bị nữa, xem là gì đi. Thạch Tuyên cười nói, món này mọi người ai lấy đi, do con yêu tinh gấu đen rất già, chắc không phải đổ quá tệ đâu. Bạch Lam nói, để ta xem là gì trước, rồi xem ai dùng hợp nhất. Cô đưa tay nắm lấy đốm sáng trắng còn lại trên xác yêu tinh gấu đen, rồi nói, món này là mũ giáp yêu tinh gấu. Phẩm chất thường, trà, mũ giáp lợi hại thật, sức phòng ngự tận 15 điểm. Mũ giáp sói của Thạch Tuyên cũng chỉ có 5 điểm sức phòng ngự, món mũ giáp yêu tinh gấu này lại có tới 15 điểm, gấp 3 lần mũ giáp sói, trang bị do con yêu tinh gấu đen này rất ra quả nhiên không tầm thường. Chương 27, lối ra khỏi rừng rậm phòng ngự của ta đủ nhiều rồi, mũ giáp này ta không cần, nha đầu Tuyết Linh thiếu nhất, hay là ngươi cầm đi. Triệu Tuyết Linh lắc đầu, nghiêm túc nói, Tuyết Linh có 3 món trang bị rồi, hay là đưa cho người khác đi. Bạch Lam sững người, nhìn sang Điền Mỹ Phượng, còn định hỏi thì Điền Mỹ Phượng đã lên tiếng, ngoài Tuyết Linh ra chỉ có phòng ngự của chú Lý là thấp nhất, cung thủ chúng ta vốn là đánh tầm xa, mũ giáp này hay là đưa cho chú Lý đi. Lý Đại Bằng cũng đội xua tay, thực lực của ta bây giờ kém nhất, gặp quái vật cũng chẳng giúp được gì, hay là đưa cho Thạch huynh đệ đi, đưa cho cậu ấy là thiết thực nhất. Thạch Tuyên vừa được một cây côn hùng trưởng, nếu lại lấy thêm mũ giáp này thì có vẻ quá tham lam, nên cũng lắc đầu từ chối. Bạch Lam vuốt mái tóc đen xinh đẹp, cười nói, không ngờ ai cũng ngại không muốn lấy, ha ha, thế này đi, chúng ta cược một bán, ai thắng thì trang bị này là của người đó, như vậy mọi người sẽ không có ý kiến gì nữa chứ. Thạch Tuyên mở ra cực một bán. Bạch Lam cười hì hì, ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích, giống như làm ảo thuật, không biết lật tay thế nào mà trong lòng bàn tay cô đã có 3 viên xúc sắc nhỏ. Lần này, Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Lý Đại Bằng đều sững sờ, cùng tò mò nhìn Bạch Lam, chỉ có Triệu Tuyết Linh hừ một tiếng, gì Bạch lại dở trò rồi. Rõ ràng, cô bé không hề ngạc nhiên khi Bạch Lam lấy xúc sắc ra. Bạch tỷ, chị sao trên người chị lại có thứ này? Thạch Tuyên lắp bắp. Bạch Lam đắc ý cười, tung 3 viên xúc sắc trong lòng bàn tay lên, đưa tay kia ra đỡ, chỉ thấy 3 viên xúc sắc nhỏ không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay cô, đến khi dừng lại, cả 3 viên đều hiện mặt 6 điểm. A, chị lợi hại quá. Lý Đại Bằng đứng bên cạnh không nhịn được kêu lên, xem ra gã này cũng rất hứng thú với cờ bạc, thấy chiêu này của Bạch Lam, mắt cũng sáng lên. Thạch Tuyên trước nay không hứng thú với cờ bạc, chuyện này cũng chỉ xem qua trên phim ảnh, nhưng cũng nhìn ra được chiêu này của Bạch Lam hẳn là rất lợi hại. Bạch Lam thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đắc ý hẳn lên, cười hì hì, thế nào, lao nương đây trước kia tung hoành các sòng bạc thế giới, người ta gọi là nữ thần bài tối thượng, đánh đâu thằng đó, từ xưa đến nay đệ nhất, còn định nói tiếp, những người khác đã la ó, đồng thanh xì một tiếng. Bạch Lam hiếm khi đỏ mặt, cũng tự cảm thấy mình chém gió hơi quá, đành đổi giọng, được rồi, mỗi người các ngươi gieo một lần đi, ai điểm cao nhất thì trang bị này là của người đó, lao nương không thăm ra, không thì các ngươi thua chắc. Thạch Tuyên có chút tò mò, Bạch tỷ, trước đây chị rốt cuộc là người thế nào? Sao lại mang theo xúc sắc bên mình? Những người khác cũng lộ vẻ tò mò và nghi hoặc nhìn cô. Người thế nào? Hờ Bạch Lam hiếm khi im lặng, cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói ra có lẽ các ngươi không tin, ta có một người cha được mệnh danh là vua cờ bạc, thậm chí các ngươi còn từng nghe qua tên ông ấy nữa đấy, nhưng mà tôi bỏ đi. Đã đến thế giới này rồi, không biết có sống nổi qua ngày mai không, còn nói những chuyện này làm gì, này, mau gieo đi, nha đầu, ngươi trước. Cô cứng rắn nhét xúc sắc vào tay Triệu Tuyết Linh đang đứng bên cạnh. Triệu Tuyết Linh vẻ mặt tấm ức nhận lấy, nói, Tuyết Linh không thích cờ bạc đâu, dì Bạch xấu thật, lần nào cũng ép Tuyết Linh. Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng nhìn nhau, lờ mờ cảm thấy Bạch Lam này ở thế giới thực hẳn có một thân phận không tầm thường, cũng là một nhân vật có gia thế bối cảnh phức tạp hơn họ rất nhiều, chỉ là nhìn sâu trong lòng cô dường như cũng không vui vẻ gì, có vẻ không muốn nhắc đến chuyện ở thế giới kia. Tuyết Linh ngồi xổm xuống gieo bừa một cái, ba viên xúc sắc lăn ra hai mặt hai điểm, một mặt bốn điểm, tổng cộng tám điểm. Ba người Thạch Tuyên thấy dùng xúc sắc để chia trang bị cũng công bằng, hơn nữa đối với Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đây đều là lần đầu, cảm thấy mới mẻ thú vị, cả ba người đều gieo một lần. Kết quả là Lý Đại Bằng gieo được 13 điểm, cao nhất. Bạch Lam cười, thu lại xúc sắc, ném đốm sáng trắng trong tay cho Lý Đại Bằng, nói, cầm lấy, nhớ mau lên bậc một đấy, kẻo cứ mãi kéo chân sau. Lý Đại Bằng mặt đen hơi ửng đỏ, nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay hấp thụ, sau đó, trên đầu hắn xuất hiện một chiếc mũ giáp da dày màu đen kịt, bao bọc lấy đầu. Triệu Tuyết Linh làm mặt quỷ, nói, xấu quá, Tuyết Linh không lấy là đúng rồi. Tuyết Linh không muốn biến thành gấu đen to đùng đâu. Sau khi Thạch Tuyên trang bị côn hùng trưởng, thuộc tính của thú thần lập tức tăng lên sức bền 450 điểm, sức tấn công 55 điểm, sức phòng ngự 40 điểm, thực lực gần như tăng vọt lên một bậc, khiến hắn không khỏi phấn khích. Còn Lý Đại Bằng sau khi trang bị mũ giáp yêu tình gấu, sức phòng ngự cũng tăng lên 40 điểm. Từ sơ cấp tiến hóa lên bậc 1 vẫn rất dễ, với trạng thái hiện tại của chú, chỉ cần giết được một con quái vật cấp thủ lĩnh bình thường là có thể tiến hóa thành công, Tuyết Linh chắc cũng vậy. Thạch Tuyên nghiêm túc nói. Lý Đại Bằng cười khổ, một mình giết một con quái vật cấp thủ lĩnh như. Ông liên tục lắc đầu, vẻ mặt khó xử. Tiếp theo, họ còn tìm thấy 3 món trang bị trên xác của 5 người chết trước đó. Khi ngự thần tinh thể bị phá hủy, các trang bị bám vào tinh thể dưới dạng mảnh sáng cũng rất dễ bị phá hỏng, vì vậy mặc dù 5 người đó thực tế có 6-7 món trang bị, nhưng mọi người chỉ tìm được 3 món. 3 món trang bị này Bạch Lam, Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh mỗi người một món. Bạch Lam nhận được một chiếc áo giáp da thường tăng 10 điểm sức phòng ngự, Điền Mỹ Phượng nhận được một chiếc quần da lam tăng 15 điểm sức phòng ngự, Triệu Tuyết Linh nhận được một chiếc thắt lưng máu dày tăng 5 điểm sức phòng ngự và 10 điểm sức bền. Chiếc thắt lưng máu dày này cũng có thể coi là một món đồ cực phẩm nhỏ trong số các loại thắt lưng. Bây giờ, ngoài Triệu Tuyết Linh, phòng ngự của những người khác đều đạt trên 40, trong đó Bạch Lam cao nhất với con số 55 đáng sợ. Điều này có nghĩa là, bây giờ những đòn tấn công dưới 55 điểm đều không thể phá được phòng ngự của cô, đánh vào cô cũng không mất sức bền. Mà hiện tại người có sức tấn công mạnh nhất là Điển Mỹ Phượng và Thạch Tuyên, đều là 55 điểm. Điều này có nghĩa là, hai người họ bây giờ đều không phá được phòng ngự của Bạch Lam. Trong cả nhóm, e rằng chỉ có thiên sứ thú với 60 điểm sức tấn công mới có thể làm Bạch Lam bị thương. Tất nhiên, đó cũng là vì mọi người hiện tại vẫn chưa có chiêu thức hay kỹ năng gì. Sau khi thu dọn xong, mọi người tiếp tục lên đường. Con đường phía trước bị mờ, khu rừng rậm rộng lớn này, không ai biết đi đến bao giờ mới hết, nhưng cứ đi theo một hướng, tổng có một ngày sẽ ra được. Mọi người đều mang theo niềm tin đó mà kiên trì bước tiếp. Cùng với việc trang bị trên người mọi người tăng lên, thực lực đều đã nâng lên một tầm cao mới, bây giờ đi trong rừng rậm cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi, họ còn gặp một bầy yêu tinh thỏ. Triệu Tuyết Linh triệu hồi thú cưng Tiểu Bạch, một mạch tiêu diệt hơn 10 con yêu tinh thỏ. Nhờ đó cô cuối cùng cũng thăng cấp thành công lên triệu hồi sư bậc 1. Với cấp bậc này, khi trang bị thiên chủ, sức bền của Triệu Tuyết Linh đạt 410 điểm, gồm 400 điểm cơ bản và 10 điểm từ thắt lưng máu dày. Năng lượng phép của cô là 300 điểm, sức tấn công cơ bản 30 điểm. Sức phòng ngự cơ bản là 25 điểm, cộng thêm 15 điểm từ áo giáp da thường, 3 điểm từ giày tập phòng, 5 điểm từ giáp vai thường và 5 điểm từ thắt lưng máu dày, tổng cộng sức phòng ngự của cô đạt 53 điểm. Bây giờ phòng ngự của cô bé đã vượt qua Thạch Tuyên hơn 10 điểm. Sau khi tiến hóa thành công, Triệu Tuyết Linh vui mừng nhảy cẫng lên. Bây giờ trong 5 người, chỉ còn lại Lý Đại Bằng chưa tiến hóa. Lý Đại Bằng lớn tuổi nhất, bây giờ lại trở thành người yếu nhất trong 5 người, khiến ông cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cứ như vậy, trên đường thỉnh thoảng gặp vài con quái nhỏ, đều bị mọi người dễ dàng giải quyết. Đến ngày thứ 2, càng đi về phía trước, mọi người đều cảm thấy cây cối xung quanh dường như ngày càng thưa thớt, lẽ nào đã đến rìa khu rừng rồi? Cuối cùng cũng sắp rời khỏi khu rừng rậm này rồi sao? Khi mọi người nghĩ đến điều này, đều không nhịn được mà reo hò. Bạch Lam ôm lấy Triệu Tuyết Linh, hôn chụt một cái, kêu lên, "Bảo bối nhỏ yêu quý, ta yêu chết ngươi rồi." Ngay cả Điển Mỹ Phượng vốn luôn bình tĩnh cũng có chút kích động thở dốc, sau đó nhìn sang Thạch Tuyên bên cạnh. Thạch Tuyên mỉm cười với cô, nói, ta cũng tin rằng, chắc chắn sắp rời khỏi nơi này rồi. Đùi gà của ta, rượu ngon của ta, hạ hạ, nhất định phải không say không về. Bạch Lam liếc mắt quyến rũ, chưa uống rượu mà dường như cô đã say rồi. Trời ơi, cuối cùng cũng thấy hy vọng được ra ngoài rồi. Đột nhiên, cách đó hơn 20 mét, vang lên một tràng reo hò vui mừng. Cùng với tiếng reo hò, một đội 7 người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đội gồm 4 nam 3 nữ, trang bị và khí thế toát ra từ mỗi người đều không hề thua kém nhóm của Thạch Tuyên. Quả thực, những người có thể sống sót trong khu rừng này đến bây giờ, về cơ bản đều được coi là cao thủ tinh anh. 7 người này cũng nhìn thấy nhóm Thạch Tuyên, nhưng không nói nhiều, mà tăng tốc chạy về phía xa, thật không dễ dàng, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, sự kích động của mỗi người có thể tưởng tượng được. 5 người Thạch Tuyên cũng nhìn nhau cười ha hả, rồi đi theo sau. Cuối cùng, sau khi vượt qua một con dốc, phía xa, lờ mờ có thể nhìn thấy khói bếp bốc lên. Có khói lửa. Tự nhiên có người ở mọi người không thể kìm nén được sự kích động mà hét lên, nhóm 7 người đi trước họ vài chục mét cũng reo hò vui mừng, rồi tăng tốc bước đi. Trông khói lửa có vẻ rất gần, nhưng để đi đến đó thì vẫn còn rất xa, chỉ thấy cây cối xung quanh ngày càng thưa thớt, đến cuối cùng, về cơ bản đã biến thành cảnh quan giống như thảo nguyên. Hơn nữa trên đường đi, đủ loại người, hoặc ba người một nhóm, hoặc sáu người thành bầy, hoặc cả đội lớn mười mấy 20 người, giống như trăm sông đổ về một biển không ngừng xuất hiện, ai nấy đều reo hò, mặt mày hớn hở, cùng tiến về một mục tiêu. Những người này, dĩ nhiên đều là những tuyển thủ ưu tú đã thành công vượt qua khu rừng rậm nguy hiểm này, họ đều là những cao thủ đã chinh phục được quái vật trong rừng. Nhóm Thạch Tuyên, giữa dòng người này, đã không còn nổi bật nữa, không chỉ vậy, ngay cả triệu hồi sư hệ thiên sứ hiếm có cũng không còn nổi bật. Bởi vì trên đường đi, họ đã thấy ít nhất 4 tiên sứ giống hệ tiên sứ thú, ngoài ra, còn có 2 triệu hồi sư mang theo 2 con quái vật trông giống ác quỷ vô cùng đáng sợ, có đôi cánh ác quỷ như cánh rơi, trên người tỏa ra khói đen dày đặc. Theo suy đoán của Thạch Tuyên, rõ ràng 2 người này là triệu hồi sư hệ ác quỷ, còn triệu hồi sư hệ động vật thì càng nhiều hơn. Thú triệu hồi mang theo cũng muôn hình vạn trạng, nào là lang thú bay, sư tử thú, quái tượng khổng lồ, xà thú hai đầu, hổ thú sát, v.v., không con nào là không có sức mạnh cường đại. So sánh với chúng, hắc cẩu thú của Thạch Tuyên quả thực là con thú triệu hồi kém cỏi nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã tập trung hàng trăm người, và phía sau vẫn không ngừng có người kéo đến, mục tiêu của mọi người đều giống nhau, nối tiếp nhau tiến về phía trước. Khi nhóm Thạch Tuyên hăm hở theo dòng người trèo qua hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, lại phát hiện phía trước xuất hiện một thung lũng lớn, và trước thung lũng, người ngồi kẻ nằm tụ tập rất đông, nhưng ai nấy đều vẻ mặt thảm hại, toàn thân máu me đầm địa tụ tập ở cửa thung lũng, thở dài thườn thượt. Và làn khói bốc lên chính là từ đây, không biết ai đã kiếm được rất nhiều củi, chất thành một đống củi khổng lồ, hiện đang đốt lửa, thảo nào khói bốc lên nghi ngút. Chuyện gì thế này, mọi người ở đây làm gì vậy? Cùng đợt với Thạch Tuyên đến có khoảng hơn 70 người, mọi người đều chia thành nhiều đội, ít thì 3-4 người, nhiều thì mười mấy người, rõ ràng mọi người đều là những người bạn đồng hành đã cùng nhau chiến đấu trong khu rừng nguy hiểm, giống như nhóm của Thạch Tuyên. Những người đến cùng đợt với Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc hỏi: